Trên đài tỷ võ, Cao Hàn trên người bây giờ đã đầy người bị thương, trên người kiếm ngân từng đạo, ở trên người ngang dọc tứ tung, máu tươi chảy ròng. Hiện tại toàn bộ trên đài tỷ võ che kín máu tươi, mà Cao Hàn cũng là bởi vì mất máu quá nhiều, đầu nặng gốc nhẹ, kiếm khuynh thiên mỗi một kiếm, Cao Hàn đều phải khiến đem hết toàn lực chống đối. Mà kiếm khuynh thiên cũng là gấp vô cùng nóng nảy, hắn hiện tại cũng đã khiến cho toàn lực, mỗi một kiếm đều là hắn toàn bộ thực lực, hiện tại hắn cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng là Cao Hàn chính là quả thực không chịu thua, khiến cho hắn cũng không có cái gì biện pháp, chỉ được dùng hết toàn lực tiếp tục công kích. Chen xì. Kiếm khuynh thiên một kiếm đẩy ra Cao Hàn đón đỡ ở kiếm, một kiếm khác tại Cao Hàn trên ngực lại để lại một đạo sâu thấy được tận xương vết thương, máu tươi dâng trào ra, giống như vậy kiếm ngân Cao Hàn trên người đã không thấp hơn 10 đạo rồi. Cao Hàn quỳ một chân trên đất, trường kiếm chi trên đất, trong kinh mạch hàn tính chân khí cực nhanh vận hành, đem kiếm khuynh thiên chân khí toàn bộ đồng kết. Cao Hàn, ta khuyên ngươi vẫn là nhận thua đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Kiếm khuynh thiên thở mạnh, xoa xoa mồ hôi trên mặt, bất đắc dĩ đối Cao Hàn nói. Máu tươi tại ánh lửa chiếu dọi xuống, lập lòe yêu diễm hồng quang. Hiện tại trên đài, sức mạnh của hai người cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, kiếm khuynh thiên trong thân thể chân khí thừa lại 4 thành. Mà Cao Hàn trong thân thể chân khí thì không tới 2 song rồi. Nếu như ngươi không chịu thua, vậy ta liền muốn xuất của ta cuối cùng một lá bài tẩy rồi, ngươi phải cẩn thận, một chiêu này ta thế nhưng chính mình dung hợp, còn khống chế không tốt, ngươi có thể sẽ bị giết chết. Kiếm Khuynh Thiên vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm trường kiếm, ánh kiếm màu trắng bạc lấp lóe, biểu thị Kiếm Khuynh Thiên muốn xuất thủ rồi. Có cái chiêu gì cứ việc xuất ta tiếp lấy. Cao Hàn đứt quãng nói ra, thân thể cũng cứng lên, đứng nghiêm. Như vậy nói, ta liền không khách khí vô hình vô tướng. Kiếm khuynh thiên trong tay kiếm vũ động, cuối cùng, dĩ nhiên dường như Cao Hàn tàng kiếm thuật như vậy, biến mất ở trong tay, mà trong tay hắn bất kỳ vật gì đều không có, lại thẳng tắp hướng về Cao Hàn đâm tới. Linh hồn chi nhãn. Cao Hàn hai mắt đã biến mơ hồ, thế nhưng vẫn cứ đem lực lượng linh hồn vận hành đến trên mắt, hai mắt mang theo vô tận hàn ý, thẳng tắp hướng về kiếm khuynh thiên nhìn lại. Cao Hàn chỉ nhìn thấy một trận mơ mơ hồ hồ kiếm ảnh, trong tay của đối phương vũ động, hướng mình đâm tới. Lại nhìn liền thấy không rõ lắm rồi, nguyên lai cũng chỉ là tốc độ quá nhanh cho người thấy không rõ lắm rồi, cùng chính mình tàng kiếm thuật có trên bản chất khác biệt. Tốc độ nhanh hơn nữa gặp phải thực lực cao cũng có thể bị một mắt nhìn thấu, hơn nữa một ít tu luyện đồng thuật người cũng có thể nhìn thấu, liền như linh hồn của chính mình chi nhãn, nếu như không phải là mình hiện tại mất máu quá nhiều dẫn đến đầu óc choáng váng, tuyệt đối có thể thấy rõ. Thế nhưng nói đi nói lại, có thể thấy rõ cũng chưa chắc trốn được, dù sao hiện tại Cao Hàn tốc độ còn không đuổi kịp tốc độ của hắn. Phốc 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 phốc. Kiếm khuynh thiên thân thể đến Cao Hàn phụ cận, Cao Hàn trên người cái này rách tả tơi trên y phục không ngừng xuất hiện kiếm động, máu tươi theo Cao Hàn thân thể chảy ra, đem trọn kiện tuyết trắng quần áo nhuộm thành đỏ như màu máu. Kiếm của đối phương Cao Hàn một kiếm đều không có chống lại, kiếm khuynh thiên mỗi một kiếm đều tại Cao Hàn trên thân thể lưu lại một lỗ máu, hiện tại Cao Hàn đều có điểm cung huyết không đủ. Oeng. Cao Hàn cuối cùng bị một kiếm điểm trúng ngực, thân thể hướng về dưới đài bay đi. Khen. Cao Hàn trường kiếm nhất do xét, hung hăng đâm vào trên đài, đem Cao Hàn thân thể ngừng lại, lúc này Cao Hàn một cái chân khác đã tại dưới đài rồi, chỉ có một con chân đạp tại vô cùng đài biên giới, trường kiếm vào đài một thước, Cao Hàn cánh tay thật chặt nắm lấy kiếm, không để thân thể của mình ngã xuống. May mà hắn đem toàn thân hàn khí vận chuyển với thể, mà hàn khí đem kiếm đón đỡ tại Cao Hàn thân thể bên ngoài, không phải vậy một chiêu này Cao Hàn phải bị kiếm khuynh thiên một kiếm đâm chết. Bất quá cho dù là bất tử, Cao Hàn người cũng bị thương nặng, tiết hầu một ngứa. Một ngụm máu tươi liền muốn phun ra ngoài, Cao Hàn gắt gao đóng chặt miệng, nỗ lực nhịn xuống không để cho mình phun ra ngoài, máu tươi theo Cao Hàn miệng tràn ra tới. Đi xuống đi. Kiếm khuynh thiên thân thể nhanh chóng hướng về Cao Hàn chạy tới, tốc độ dường như lợi mũi tên giống như, thẳng tắp hướng về Cao Hàn phong tới. Cao Hàn thân thể hiện tại cực độ suy yếu, dường như một cơn gió liền có thể đem thổi ngã, cho dù kiếm khuynh thiên không đến Cao Hàn cũng không chống đỡ được rồi. Ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Cao Hàn thân thể tốt bởi vì sức mạnh cực độ suy yếu, cấp tốc hấp thu lên trong không khí linh khí, chỉ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ sân luận võ linh khí cướp đoạt không thừa. Tại Cao Hàn thân thể bên ngoài dường như tạo thành một cái màu đen cái phế ước, linh khí tại Cao Hàn phía trên thân thể tạo thành một cơn gió lớn, hướng về Cao Hàn thân thể điền tuân ra mà đi. Mà Cao Hàn trong thân thể cũng đùng đùng vang vọng, bởi vì linh khí tại Cao Hàn trong thân thể cấp tốc hướng về Cao Hàn trong đan điền tuân tới, sau đó chuyển biến thành hàn tính chân khí. Tại trong kinh mạch vận hành đại chu vòng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, những việc này tại Cao Hàn trong thân thể chỉ phát sinh trong tích tắc, thậm chí ngay cả kiếm khuynh thiên đều còn chưa đạt tới đây. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều thấy được, đặc biệt là kiếm khuynh thiên càng rõ ràng, hắn không chỉ nhìn thấy cảnh tượng này, càng là cảm nhận được linh khí chấn động. Mà sàn đấu võ ở ngoài vòng bảo hộ đã sớm không ở, là Du Thương Hải mở ra. Vòng bảo hộ không chỉ bảo hộ được sức mạnh không muốn tiết ra ngoài, đương nhiên cũng phòng ngừa linh khí tiến vào. Vòng bảo hộ bên trong linh khí trong nháy mắt đã bị Cao Hàn một cắn mà không, thật sự nếu không đem vòng bảo hộ mở ra, như vậy Cao Hàn nhất định sẽ mất đi cái này cơ hội lên cấp, cho nên hắn không chút do dự đem vòng bảo hộ mở ra, đem linh khí thích dẫn dụ đến. Kiếm Khuynh Thiên khoảng cách Cao Hàn càng ngày càng gần, ngũ chỉ khép lại, tụ trưởng thành quyền, hung hăng hướng về Cao Hàn ngực đánh tới. Nắm đấm khoảng cách Cao Hàn càng ngày càng gần, một nháy mắt liền tới đạt Cao Hàn trước mặt, gần trong gang tấc. Nếu như Cao Hàn lại không hoàn thành đột phá, như vậy hắn liền thua chắc rồi. Liên ở Kiếm Khuynh Thiên quả đấm khoảng cách Cao Hàn ngực bất quá một thước thời điểm, Cao Hàn cảm giác thân thể của mình bên trong một tiếng vang thật lớn, chân khí dường như trường hà vỡ đê giống như tại Cao Hàn trong đan điền vọt tới Cao Hàn trong kinh mạch, đồng thời tại Cao Hàn trong kinh mạch cấp tốc vận chuyển, hóa chân nhị trọng, thành. Một cổ lực lượng cường đại tại Cao Hàn trong thân thể tản mát ra, Cao Hàn thực lực bởi lần này đột phá khôi phục một nửa, thế nhưng thương thế vẫn là không biện pháp khôi phục nhanh như vậy. Cao Hàn tay tại đài vỗ một cái, thân thể hướng về không trung bay đi, trường kiếm cũng thuận thế rút ra, trên không trung vung vẩy hai lần, phá kiếm thuật vận hành ra, một kiếm hướng về Kiếm Khuynh Thiên đâm tới. Kiếm Khuynh Thiên cảm nhận được Cao Hàn trên người tản mát ra khí thế, biết Cao Hàn đột phá, liền đã biết Cao Hàn bây giờ không phải là chính mình phổ thông một quyền có thể ứng phó. Vô hình vô tướng. Trường kiếm vận chuyển lên đến, cấp tốc biến mất ở không trung, thẳng tắp một kiếm hướng về còn trên không trung Cao Hàn đâm tới. Linh hồn chi nhãn tàng kiếm thuật. Cao Hàn kiếm cũng là cùng Kiếm Khuynh Thiên như vậy, trong nháy mắt ở trong tay biến mất, hiện tại trên sân tình thế hết sức quỷ dị, lại như hai người tay không tấc sắt hướng về đối phương bay đi bình thường. Cao Hàn lại ở trong chiến đấu đột phá. Thật là thiên tài a. Còn không phải phổ thông thiên tài, quả thực liền là thiên tài bên trong thiên tài, phải biết Thương Nam Đại Lục thiên tài vô số, có thể ở trong chiến đấu đột phá cũng không nhiều. Lần này ai thắng ai bại liền chưa chắc có thể biết. Kiếm Khuynh Thiên mỗi một kiếm đều hướng về Cao Hàn ngực đâm tới. Thế nhưng Cao Hàn linh hồn chi nhãn đem Kiếm Khuynh Thiên mỗi một kiếm quỹ tích đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Len ken chen. Cao Hàn kiếm dường như xuyên qua vô số không gian, đột ngột xuất hiện tại trong tay, kiếm đi du long, miễn cưỡng xuyên qua này không nhìn thấy kiếm ảnh. Trên đường thậm chí bị Kiếm Khuynh Thiên kiếm đánh trúng vào mấy lần, bất quá bởi pha kiếm thuật lực xuyên thấu quá mạnh, cho nên còn thế đi không thay đổi thẳng tắp hướng về Kiếm Khuynh Thiên trôi kiếm đâm tới. Ầm vang. Hai kiếm tấn công tại một khối. Mạnh mẽ khí hình thành một cổ cường đại khí lưu hướng bốn phía vọt tới, Cao Hàn bị ném hướng cao hơn không trung, Kiếm Khuynh Thiên thân thể nhưng là miễn cưỡng đi vào một thước. Tuy rằng Cao Hàn đột phá, cường độ chân khí là tăng cường không ít, thế nhưng kiếm thế cùng băng thế còn có chiêu số đều không riêng gì thực lực tăng lên là có thể trưởng thành, đó là cần muốn lĩnh ngộ mới có thể tăng lên. Cho nên hiện tại Kiếm Khuynh Thiên sức mạnh cùng Cao Hàn không kém bao nhiêu, hai người bây giờ là thế lực ngang nhau, hiện tại so với chính là ý chí. Ai ý chí càng mạnh hơn ai liền sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng. Cao Hàn đem Hàn băng kiếm thế vận chuyển tới trên thân kiếm, hung hăng một kiếm hướng về đối phương bổ tới, Kiếm Khuynh Thiên vận hành khinh công, trong nháy mắt tránh thoát chiêu kiếm này, vươn mình hướng Cao Hàn chính là một kiếm, ba thành kiếm thế bộc phát ra, có thể đem hư không đều chém thành hai khúc rồi. Cao Hàn cũng vận hành phù quang lược ảnh cấp tốc tránh né, hai đạo kiếm khi đem phân biệt chém tới sàn đấu võ trên hai góc, trong nháy mắt liền có một góc rớt xuống, là Kiếm Khuynh Thiên này đạo kiếm khí chém xuống. Đương nhiên Cao Hàn kiếm khí cũng sàn đấu võ góc này chém đi xuống, bất quá bởi hàn khí tồn tại, cho nên lại đem dính chung một chỗ rồi. Trên đài tỷ võ kiếm khí tung hành, hàn băng trưởng kình bay tứ tung, mỗi một đạo kiếm khí đều sẽ sàn đấu võ nứt ra, mỗi một đạo trưởng kình đều tại sàn đấu võ bên trên lưu lại một dấu bàn tay rành rành. Hai người dần dần giao thủ hơn trăm chiêu, một kiếm mạnh hơn một kiếm, một trưởng hơn hẳn một trưởng, Cao Hàn càng là kiếm trưởng đều dùng, toàn bộ sân luận võ náo nhiệt cực kỳ. Bất quá có người sắp khóc rồi, người này chính là Lục Song, hắn bên trong từ lâu lệ rơi đầy mặt, rơi ạ. Vốn muốn lần này kiến sàn đấu võ có thể đa dụng mấy lần, là quốc gia tiết kiệm một chút ngân lượng, nhưng là ai nghĩ tới đây lần đám này đám nhãi con mạnh như vậy, liền ngay cả sắt thép xây dựng sàn đấu võ phá hủy. Này còn có hết hay không a? Toàn bộ sân luận võ đều là hoàng gia bỏ vốn kiến, mỗi một lần đều phá tan một cái sàn đấu võ, nhưng này phần lớn đều là thạch đầu làm thành, lần này càng là đi suốt đêm chế. Làm thành một cái sắt thép, vốn muốn có thể đa dụng vài lần, nhưng là không nghĩ tới, Cao Hàn cùng Kiếm Khuynh Thiên một trận chiến đấu liền hủy sạch. Phải biết lần này đi suốt đêm chế sàn đấu võ, chỉ là những này vận tắc tiền công liền có mấy triệu lượng, lại càng không yếu những này sắt thép chỗ tiêu tốn tiền. 100 chiêu. Hai người trải qua như thế chiến đấu kịch liệt sau lại chiến đấu trăm chiêu. Hơn nữa, uy lực càng ngày càng mạnh, bọn họ mỗi một kiếm ta đều không đón được, càng đừng nói này hơn trăm kiếm. Hai người này thực sự là quá cường hãn. Nếu như ta 3 năm sau có thể đến bọn hắn loại này thế lực, cái kia chính là thượng thiên không tệ với ta rồi. Nói chuyện toàn bộ là một cái hóa chân nhất trọng tuổi trẻ võ giả. Người bên cạnh khinh bị liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, hai người này chiến đấu e sợ đã tới hóa chân ngũ trọng tầng thứ, ngươi một cái tiểu tiểu hóa chân nhất trọng võ giả 3 năm lại như đến hóa chân ngũ trọng tu vi. Ngươi không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ đi nha. Người kia không phục lắm, ngươi xem thường hóa chân nhất trọng sao. Cao Hàn vừa mới cũng là hóa chân nhất trọng võ giả, không phải cùng dạng cùng kiếm khuynh thiên thắng bại khó phân sao. Mọi người đồng thời thổn thức không ngớt, ngươi cũng muốn cùng Cao Hàn so với. Ngươi cũng không ngó ngó chính ngươi dáng dấp, có thể cùng Cao Hàn đánh đồng với nhau sao. Cao Hàn nhưng là đem hỏa trưởng văn nhân tư cũng có thể ung dung đánh bại người. Nói đến đây mọi người bỗng nhiên sững sờ, đúng vậy. Hỏa trưởng đều bị Cao Hàn ung dung đánh bại, như vậy Cao Hàn mấy người không còn tên gọi sẽ không thật thích hợp đi. Trải qua mọi người thảo luận, đồng thời cho có thực lực mấy người phân biệt lên tên gọi. Theo thứ tự là băng hiệp Cao Hàn, kiếm hiệp Kiếm Khuynh Thiên, thối hiệp Đoạn Thiên Sầu, kim cương hiệp Hạo Hãn, liên nữ Nhạc Lăng, hỏa trưởng Văn Nhân Tư, tiêu giao hiệp Niên Hoa, lệ kiếm hiệp Lâm Tiêu Nhai. Về phần mặt sau này hai tên, mọi người tính toán đợi 10 người đứng đầu đi ra về sau lại khí. Nguyên bản mọi người đối Cao Hàn cùng Kiếm Khuynh Thiên ai là kiếm hiệp còn có chút tranh luận, sau đó phát hiện Cao Hàn không chỉ kiếm đạo tu vi cường hãn, trưởng pháp cũng không ở kiếm pháp dưới, thân pháp vậy thì chớ đừng nói chi là rồi. Lại xem Kiếm Khuynh Thiên, chỉ có kiếm pháp cùng thân pháp sử dụng, chỗ lấy cuối cùng quyết định kiếm hiệp là Kiếm Khuynh Thiên, quan sát Cao Hàn mỗi một lần công kích đều có hàn băng xuất hiện, hơn nữa băng đạo cũng là vô cùng lợi hại, thậm chí có thể đả thương hại người linh hồn. Cho nên mọi người cuối cùng đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là cho Cao Hàn xác định một người cho tới bây giờ đều chưa từng có tên gọi, cái kia chính là băng hiệp. Mọi người ở đây thảo luận cho tới khi nào xong, ở trên sân chiến đấu đã đạt đến giai đoạn sau cùng rồi. Ngân màu trắng kiếm khí cùng kiếm khí màu xanh lam quấn quýt lấy nhau, xông hướng lên bầu trời, từng vòng mạnh mẽ xung kích phá hướng bốn phía tàn đi, thậm chí đem những kia đã băng trụ tàn toái sàn đấu võ thổi đến mức rời ra phá tán, này tàn phá sàn đấu võ trong nháy mắt đổ nát. Mà hai người cũng bởi vì toàn lực phát ra cái này hai kiếm mà mất đi sức mạnh, hướng về dưới đài rơi xuống mà đi, hiện tại sức mạnh của hai người đã dùng hết, huống chi sàn đấu võ đã sụp đổ. Mọi người đem mắt mở thật to, hiện tại tình huống như thế, ai trước tiên rơi xuống đất ai liền thua, thứ này là dựa vào vật khí. Đáng tiếc Cao Hàn thân thể thật giống càng dựa vào tiếp theo chút, chúng trong lòng người đều thầm than, không phải không đủ thực lực à, xem ra là Cao Hàn vận khí không tốt. Vận khí là thực lực một phần, cho nên tuy có chút đáng tiếc, thế nhưng mọi người cũng không cách nào nói cái gì. Nhưng là mọi người ở đây cảm thấy Cao Hàn bại cục đã định thời điểm, Cao Hàn linh hồn lực bạo phát, tầng tầng hàn băng xuất hiện tại Cao Hàn dưới thân, tầng tầng uốn khúc, Cao Hàn hạ xuống bóng người trong nháy mắt ngừng trên không trung. Kiếm Khuynh Thiên thân thể rơi ở trên mặt đất. Cao Hàn thắng lợi, thành công đoạt giải quán quân. Chương 58, Tư Đồ yên tâm ý. Chương 58, Tư Đồ yên tâm ý. Cao Hàn, thắng. Theo Du Thương Hải tuyên bố, trên khán đài phát ra như tiếng sấm tiếng vang. Bọn họ chờ đợi kết quả này đã lâu rồi, thẳng tắp các loại hơn một ngày, thậm chí không tiếc quan sát hai người đánh đêm. Hiện tại, cuộc chiến đấu này đệ nhất rốt cuộc xác định, cái kia chính là đang tiến hành tỷ võ hắc mã, Cao Hàn. Cao Hàn thực sự là cường a, dựa vào hóa chân nhất trọng tu vi sông đã đến hiện tại cái này một bước, hơn nữa cuối cùng đã lấy được đệ nhất. Đúng vậy, không chỉ có như thế, hơn nữa ở trong chiến đấu đều có thể đột phá, thật ước Cao Hàn thiên phú. Loại này thiên tài căn bản là vạn người chưa chắc có được một. Ngươi vẫn là không muốn nghĩ đến. Du Thương Hải vừa mới tuyên bố thắng lợi, chính không mấy người này đều cấp tốc hướng về trên đài nhào tới, đem Cao Hàn từ trên tầng băng đỡ dậy, tra xem thương thế của đối phương. Tuy rằng tu vi đột phá, thế nhưng cũng không có nghĩa Cao Hàn thương thế liền sẽ phục hồi như cũ, có hạn hiện tại Cao Hàn trên người vẫn là máu me đầm địa, cả cái áo bào trắng đều bị máu tươi nhiễm đỏ rồi, nhưng là chính không bọn hắn không cần thiết chút nào cho phép Cao Hàn ôm ấp. Hàn ca, ngươi thực sự là lợi hại a. Lại không ngừng thắng liên tiếp cuối cùng đoạt giải quán quân. Chính không cho Cao Hàn một quyền, đau Cao Hàn thẳng tê tê, cuối cùng hai người bắt đầu cười ha hả. Tư Đồ Yên căm tức Trịnh Không một mắt, bàn chân nhỏ hung hăng giẫm lên Trịnh Không chân lên, đau Trịnh Không hoa hoa kêu to, không cẩn thận ngồi xuống Cao Hàn băng lên, càng vang dội một tiếng giống gọi gọi ra. Chỉ thấy Trịnh Không không được muốn thoát ly khối này hàn băng, làm thế nào cũng không cách nào rời đi, hắn y phục đã bị hàn băng dính lên rồi, lạnh lẽo khí lạnh tận xương không ngừng xâm nhập thân thể của hắn. Đem trong kinh mạch chân khí toàn bộ đông lại rồi, hơn nữa cái cỗ này hàn khí chính hướng về hồn hải nơi kéo dài. Chính không này một tiếng đi mọi người sợ hết hồn, Cao Hàn cũng là vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Cao Hàn ngồi tại chính mình ngưng tụ thành hàn băng lên, biến sắc mặt, bàn tay vội vàng hướng Trịnh Không tìm kiếm. Cao Hàn bàn tay chống đỡ tại Trịnh Không trên người, đem trong cơ thể hắn hàn khí toàn bộ hấp thu, tối sau bàn tay tìm tòi, đem Trịnh Không từ khối băng lên kéo xuống đến. Thoát ly hàn băng Trịnh Không không ngừng đánh run cầm cập, hai tay không được ở trên người loạn xoa, thật là ấm áp thân thể, bất quá động tác kia thấy thế nào làm sao như tại bức người. Người thấy thế nào? Tư Đồ Kiếm chỉ vào Trịnh Không đối Trịnh Lăng nói. Trách trách. Ta làm sao có một loại muốn đánh cảm giác của hắn. Trịnh Lăng thở dài một hơi, cau mày nghiêm túc nói. Hít kha zzz, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ bị Cao Hàn chỗ chế tạo ra hàn băng bị khiếp sợ, Cao Hàn hàn băng lại mạnh mẽ như vậy, làm hóa chân nhất trọng võ giả Trịnh Không chỉ là tới ngồi lên, lại đã bị tổn thương. Nói như vậy Cao Hàn bây giờ đối phó Trịnh Không chỉ bất quá thả ra một khối hàn băng là có thể đem Trịnh Không đánh bại sao? Cao Hàn đem Trịnh Không trong thân thể hàn khí hết thể hấp thu về sau, lại đưa tay đặt ở khối này hàn băng lên, khối băng hóa thành từng tia màu trắng hàn khí theo Cao Hàn bàn tay tiến vào Cao Hàn thân thể. Trong thân thể sức mạnh cũng bởi hấp thu những tia hàn khí, khôi phục một ít, ít nhất có thể chính mình đứng thẳng. Bất quá trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, Cao Hàn lực lượng linh hồn dùng một chút, cho nên hiện tại cảm giác thấy hơi ngất ngất, khôi phục lực lượng linh hồn bình thường cần dài dằng dặc nghỉ ngơi, một ít đặc thù linh thảo cũng có thể. Bất quá Cao Hàn linh hồn lực có chút đặc thù, hắn phát hiện hàn khí cũng có thể khiến cho chính mình khôi phục lực lượng linh hồn, những kia hàn khí hoàn mỹ bị linh hồn của chính mình hấp thu, thành vì chính mình linh hồn một phần. Làm khối băng toàn bộ chuyển biến thành hàn khí bị Cao Hàn hấp thu sau, Cao Hàn sức mạnh đã khôi phục lại hai thành rồi, lặng lặng đứng ở nơi đó thật dài thở ra một cái hàn khí. Lạnh lẽo hàn khí làm cho phụ cận không khí đều thấp vài lần, vốn là trận này địa đã bởi Cao Hàn chiến đấu nhiệt độ có chút thấp, lần này trải qua cái này hàn khí lại thấp xuống vài lần. Trên đất Cao Hàn máu tươi đã toàn bộ đóng băng lại rồi, đã trở thành một mảnh lại một mảnh cục máu. Nhìn trên đài, Lý Trường Thiên cười ha ha, không nghĩ tới à, cuối cùng là ta Phiêu Miểu Tông lấy được thắng lợi, ân Cao Hàn không hổ là Lao Phu vừa ý thiên tài. Kiếm Vô Tướng sắc mặt tái xanh, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Kiếm Khuynh Thiên lại không thắng, hơn nữa là thả ra lá bài tẩy bà thành kiếm thế đều không có thắng được đối phương, lãng phí một cách vô ích gia tộc một viên tụ linh đan, lần này được rồi, toàn bộ tiện nghi Cao Hàn rồi. Sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn không ngừng Kiếm Vô Tướng một người, Đoạn Mộ Hoa, Lục Song, Hồ Tử Cao Hàn một lần phế bỏ Đoạn ra hai người, Đoạn Mộ Hoa sắc mặt nghị kỹ xem cũng đẹp mắt không đứng lên, Lục Song, Hồ Tử mà Hạng Vấn Thiên cùng Đinh Vân sắc mặt tuy rằng khó coi, thế nhưng so sánh với nhau còn khá hơn một chút, bọn họ chỉ là có chút đấu kỵ Phiêu Miểu Tông có thể có như vậy một cái thiên tài. Bất quá, loại này thiên tài tuy rằng khó được, thế nhưng cái nào một tông môn không có mấy cái thiên phú tốt đệ tử. Cho nên dưới cái nhìn của bọn họ cũng là thưa thất bình thường. Hơn nữa Cao Hàn lần này thu được thứ nhất, khó tránh khỏi tự cao tự đại, đến lúc đó trở thành chúng sinh một phân tử, trở thành một truyền thuyết, hoặc là liền danh tự đều diệt với lịch sử. Loại này ví dụ có chính là, rất nhiều thiên tài bởi vì tự cao tự đại, đến cuối cùng võ đạo không được nửa bước, bị dìm ngập tại lịch sử trường hà, trở thành yên lặng vô danh một người. Dưới đài, Kiếm Khuynh Thiên bị Kiếm Vô Tướng nâng dậy, trịnh trọng đối với Cao Hàn nói, Cao Hàn, ta thừa nhận lần này là ta thua rồi, bất quá ngươi chờ, tổng có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi, vượt qua ngươi. Cao Hàn nhẹ nhàng cười cười, được, ta chờ ngươi tới khiêu chiến ta. Đến lúc đó ngươi cũng không nên quá như đưa đám. Cao Hàn cũng không hề đem lời của đối phương để ở trong lòng, hắn không tin đối phương có thể vượt qua chính mình trên người chịu hai đại thế, hơn nữa lại là hàn băng thể chất, thậm chí đã bắt tay với rèn luyện linh hồn, lần này luận võ lại sẽ thu được tụ linh đan củng cố linh đan. Nếu là bị đối phương đã vượt qua, này Cao Hàn còn không bằng đập đầu chết đây. Khi tất cả mọi người này phấn khởi tâm tình thấp xuống lúc, tất cả mọi người cũng bắt đầu hướng về cửa vào hội tụ. Hôm nay luận võ thời gian là quá dài, ba người luận võ dĩ nhiên tiến hành rồi cả ngày, đến cuối cùng ở buổi tối lại tiếp tục mấy tiếng. Hiện tại luận võ đã kết thúc, mọi người mới thả tùng này căng thẳng tâm, cả người thanh tĩnh lại về sau liền cảm thấy vô tận đủ rũ kéo tới. Cao Hàn cùng cả đám người cao hứng bừng bừng hướng về Trịnh gia đi đến. Muốn vì Cao Hàn cử hành lễ chúc mừng, tuy rằng Cao Hàn lần nữa biểu thị không cần cử hành lễ chúc mừng, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị đầy nhiệt tình mọi người thuyết phục. Cao Hàn trở về Trịnh Không căn phòng, giặt sạch một cái tắm thuốc, đem vết thương băng bó lại đổi lại một thân tuyết trắng áo bào trắng, bất quá cũng không hề mang kiếm ra ngoài, lấy hiện tại hắn trạng huống như vậy cho dù là gặp phải kẻ địch cũng không khả năng cùng với chiến đấu, càng gì Trịnh Phủ đều không giải quyết được kẻ địch, chính mình một người thương binh cũng không thể lực giải cứu. Buổi tối Trịnh gia trong trạch viện một mảnh vui mừng, tính cả Cao gia Phiêu Miểu Tông Tư Đồ gia người, dòng dã bốn bàn thực rượu, trong đó cũng có Lý Trường Thiên cùng Tư Đồ Huy còn có Trịnh Mục Phong ở đây. Đương nhiên, mấy lao giả này không thể cùng bọn tiểu bối này tham dự ở cùng một chỗ, vị trí tại bọn hắn này một bàn là Lý Trường Thiên các loại ba tên hợp linh võ giả, hai tên gia chủ, còn có hai gia tộc chủ mẫu cùng cao thủ loại hình. Đương nhiên còn có Cao Tiệm Phi bất quá hóa chân lục trọng tu vi, vốn là không có tư cách ngồi ở đó, thế nhưng hắn lại làm phụ thân của Cao Hàn, cho nên bị mọi người mời đến cái kia trên bàn. Bất quá Cao Hàn nhưng Thủy Chung không thấy Trịnh Không Nhị Thúc, Trịnh Vân Thiên, lập tức rõ ràng, Trịnh Vân Thiên là Trịnh gia ẩn nút nhân vật, hắn tu vi tình hình hẳn là không muốn cho người ngoài biết. Nhưng là cả tiệc tối vẫn cứ náo nhiệt cực kỳ, lần này liền Tư Đồ gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của Tư Đồ Kiếm, Tư Đồ Thanh, đương nhiên còn có Trịnh Không cô, Trịnh Vân Anh. Trịnh Vân Anh ánh mắt một mực nhìn chăm chú vào Cao Hàn, này làm cho Cao Hàn có chút sởn cả tóc gáy, thầm nghĩ, ta cũng không có nơi nào đắc tội nàng a, làm sao hung hăng địa nhìn mình chằm chằm đâu này. Tư Đồ Kiếm có chút bất đắc dĩ, hắn tự nhiên rõ ràng đây là tại sao, mình đã đem muội muội cùng Cao Hàn điểm ấy chuyện hư hỏng toàn bộ giảng cho tổ phụ của mình cùng cha mẹ, mẹ mình đây là thẩm tra cô ra đây. Trịnh Vân Anh đánh giá một lát, đồng nhiên đối Cao Tiệm Phi nói, Cao gia chủ, ngươi nhi thật là thiếu niên anh hảo a. Càng lấy hóa chân nhất trọng tu vì đột phá các loại cửa ải khó, đoạt được thứ nhất, tiểu phụ nhân ở cái này chúc mừng Cao gia chủ. Dứt lời, Trịnh Vân Anh bưng chén rượu lên, ngửa đầu một hơi cạn sạch, có vẻ tư thế hiên ngang. Này làm cho Trịnh Vân Thanh cùng Tư Đồ Thanh đám người cười khổ không thôi, Trịnh Vân Anh từ nhỏ từ trong phủ nguyên soái lớn lên, không khỏi mang một chút quân nhân đặc tính, khi đó liền phong khoáng, dẫn đến Trịnh Phượng Anh hiện tại mặc dù là mẹ, thế nhưng hào sảng tập tính giống nhau là không đổi được. Cao Tiệm Phi cười ha ha, Tư Đồ phu nhân quá khen, này còn cần cảm ơn Trịnh lão tiền bối bồi dưỡng. Cao Hàn mượn đối phương kiếm quyết việc đương nhiên cùng cha của mình nói rồi, Cao Tiệm Phi cảm thấy hết sức bội phục Trịnh gia, càng thêm cảm tạ Trịnh gia. Cho nên Cao Tiệm Phi cũng không kiều tình, ngửa đầu nâng chén đem trong chén đồ vật uống một hơi cạn sạch. Nhưng là hắn vừa uống xong rượu, Trịnh Vân Anh lại bắt đầu nói rồi, Hàn Nhi còn chưa hôn phối đi. Vậy thì thật là tốt, nhà ta Yên Nhi cũng không có gả người ta, ta có ý đem Yên Nhi gả cho Cao Hàn. Người ý như thế nào? Nghe được câu này toàn bộ mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Trịnh Vân Anh, Tư Đồ Thanh nghĩ đến, cứ như vậy đem con gái gả cho. Nàng làm sao cũng không cùng ta thương lượng một chút đâu này. Phúc Cao Tiệm Phi vừa mới uống xong rượu toàn bộ phun ra ngoài, ho kịch liệt lên, tại Cao Tiệm Phi đối diện ngồi chính là Lý Trường Thiên, Cao Tiệm Phi một ngụm này không lo lắng, chính phun Lý Trường Thiên một mặt. Lý Trường Thiên có tâm phát tác, nhưng là Cao Tiệm Phi cũng không phải cố ý, hơn nữa của mình bảo bối đồ đệ còn là người ta khuê nữ đây. Hơn nữa Cao Hàn cũng không phải vật trong ao, chỉ được nhìn xuống. Phốc cùng lúc đó, tại Cao Hàn bàn kia lên Cao Hàn cũng đem vừa mới ăn hoa quả phun ra ngoài, hắn vừa nãy nghe Trịnh Phượng Anh cùng cha của mình nói chuyện, vừa mới quay đầu lại, hắn bên kia làm chính là Trịnh Không. Trịnh Không nhìn thấy Cao Hàn xoay người lại, cho rằng Cao Hàn còn có lời gì muốn nói với mình đây, chính cười dài một tiếng, dự định nói chuyện. Huệ! Trịnh Không vội vã chạy ra ngoài, vừa nãy đang tại hắn cười thời điểm, Cao Hàn hoa quả chính phun đến trong miệng hắn. Một điểm đều không dày xéo, tất cả đều phun tiến vào. Tình cảnh này để ngồi ở đối diện Trịnh Lăng cùng Tư Đồ Kiếm nhìn vững vàng, lập tức cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải, vừa mới ăn này đồ ăn liền muốn dâng trào ra. Bất quá nhìn thấy bên cạnh Tư Đồ Yên bất thiện ánh mắt, lập tức nhìn xuống, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, bất quá lại một miếng cơm cũng không chịu ăn rồi, mặc kệ như thế, liền há miệng không cũng dám rồi. Tư Đồ Yên nghe được mẹ mình nói lời như vậy tự nhiên e thẹn không ngớt. Bất quá nàng bây giờ tuy nhiên đã yêu Cao Hàn, thế nhưng chính nàng cũng không biết đây chính là yêu, cho nên vẫn là nổi giận gọi một tiếng, mẫu thân, sau đó tông cửa xông ra. Trịnh Vân Anh lấy là con gái của mình không thích Cao Hàn đây, thầm nghĩ, chẳng lẽ là mình đã đoán sai. Vẫn là tình báo có vấn đề. Nghĩ xong ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tư Đồ Kiếm, đang tại im miệng không nói Tư Đồ Kiếm lập tức dùng mình một cái, nên hướng về mẹ mình ánh mắt bất thiện, trong lòng kêu rên, này có thể thảm. Muội muội rõ ràng là yêu thích Cao Hàn. Chẳng lẽ lại thay đổi chủ ý? Bất quá, mặc kệ nàng ý tưởng gì, chính mình lần này có thể thảm, trở lại trở bị đánh đi. Phải biết toàn bộ Tư Đồ phủ trên dưới đều coi Tư Đồ Yên là trên lòng bàn tay Minh Châu, thậm chí ngay cả Trịnh phủ đều thập phần cưng chiều nàng, chính mình lần này không được bị lột ra mới là lạ. Trịnh Lăng tự nhiên nhìn thấy chính mình cô ánh mắt, hết sức sáng suốt cùng Tư Đồ Kiếm phân rõ giới hạn, miễn cho thai bay vạ gió, người khác không biết. Chính mình có thể biết mình vị cô này lợi hại, hóa chân bắt trọng tu vi, nói không chắc thật có thể đem mình đánh xuất cái tốt xấu đến. Hừ, trở về rồi hay nói. Trịnh Vân Anh nói xong tức đến nổ phổi đuổi theo, chỉ để lại một bàn người không biết làm sao. Cao Tiệm Phi giơ chén rượu, không biết như thế nào cho phải. Hắn muốn đáp ứng, có thể là người ta chính chủ cũng bị mất, đáp ứng cho ai nghe, huống chi chuyện này chính mình cũng không thể thay Cao Hàn làm quyết định, tất cả những thứ này còn phải do Cao Hàn quyết định. Nguyên bản Cao Hàn cũng không biết làm sao, hắn căn bản cũng không có trải qua này loại sự tình, làm sao quyết định. Bất quá Tư Đồ Yên một cái chạy lại là cho Cao Hàn cơ hội. Các vị tiền bối, tại hạ biết mình tại đây bối phận tiểu không nên vào lúc này nói ra những câu nói này, bất quá bây giờ sắc trời đã muộn, Cao Hàn thương thế chưa lành liền xin cáo từ trước rồi. Cao Hàn đứng dậy, cho các vị không người bái thật sâu, thần không biến sắc nói. Cao Tiệm Phi cũng liền bận bịu liền dưới lửa, đúng đúng. Hàn Nhi trên người chịu thương thế, chúng tại hạ liền cáo từ rồi. Nếu lễ chúc mừng nhân vật chính đều đi rồi, như vậy Lý Trường Thiên đám người lưu lại nơi này cũng không kỉnh, huống chi Cao Hàn đám người nhất định cùng mình ở cùng một chỗ. Cao Hàn dù sao cũng là Phiêu Miểu Tông đệ tử, cho nên đứng dậy dồn dập cáo tử. Một hồi tiệc tối tựu như cùng trò khôi hài bình thường tản đi, bất quá may mà hiện tại mọi người đã ăn không sai biệt lắm. Chính Vân Anh tại nữ nhi mình trong phòng tìm tới Tư Đồ Yên, hỏi rõ tình huống về sau, tại kết hợp nữ nhi mình tình huống, mới biết, con gái của mình xác thực yêu Cao Hàn rồi. Chính Vân Anh thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ngốc con gái, nếu yêu tại sao còn muốn trốn tránh đâu này. Lần này được rồi. Cao Hàn hẳn là cho rằng người không yêu hắn đâu này. Hơn nữa chúng ta như thế nháo trò, nhất định gọi hắn phụ tử mất mặt, ngươi về sau có thể làm sao bây giờ a? Trịnh Vân Anh tuy rằng phong khoáng, nhưng là cũng không có nghĩa liền là kẻ đần, nàng biết mình lần này tiệc tối như thế vừa đi nhất định khiến Cao Tiệm Phi đám người tiến thoái lưỡng nan, chuyện sau này đều sẽ thập phần khó làm a. Tư Đồ Yên không nghĩ tới rõ ràng sẽ như vậy nghiêm trọng, lo lắng nói, điều này làm sao bây giờ đâu này? Hắn về sau có thể hay không chán ghét ta a? Có thể hay không về sau không cần ta nữa. Chính Vân Anh con mắt chuyển một vòng, như vậy đi. Đợi ngày mai hắn nhận lấy người thứ nhất khen thưởng, chúng ta sẽ thấy thiết tiến hướng về Cao Hàn đám người bồi tội, lại cho ngươi hai đính hôn làm sao. Tư Đồ Yên không còn cách nào khác, chỉ được theo tiếng đồng ý, cuối cùng ô ô khóc lên. Chương 59, hai đại thất tinh thế lực. Chương 59, hai đại thất tinh thế lực. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, Cao Hàn một mặt tự nhiên là vô cùng phấn khởi. Nhưng là Lục gia phương diện không phải là nghĩ như vậy. Hoàng cung trong một gian mật thất, Lục Song, Cố Mãn Tinh cùng Hồ Tử. Khâu Phục Miệt hẹp xỉ không lẩm bẩm giáp tắc cứ long cong. Một cầu thả mỏ. Trà phường Lữ Thiên Trúc. Đi tê sặc hẹp xỉ ẻo không thuốc. Du hộp thuần cốc cho còn rực rỡ hơn hoa. Hẹp xỉ ẻo không thuốc. Khẩn hoàn bao mưu lưu. Nhanh màn trướng ách mạn thuyền long. Tờ và gơ tờ, ba gia tộc lớn gia chủ cũng ở nơi đây. Hoàng gia Lục Anh Kiệt, Cố gia Cấu Ngang, Hồ gia Hồ Hải Đảo. Không lướt qua Lục Song đám người còn lại này mấy đại hợp linh cường giả tất cả đều che mặt, dẫn đến người khác đều không nhìn thấy chân chính khuôn mặt. Làm Hoàng thượng Lục Anh Kiệt cả người nhìn lên khỏe mạnh cực kỳ, thân thể chấn động xem ra là hóa chân 8 tầng cảnh giới đỉnh cao, bất quá nhưng vẫn chấn động bất định, một thân hoàng bào bên trên hoa văn cấp 5 yêu thú, phi thiên báo, này tại linh quốc là hoàng đế đặc quyền, người khác coi như là hợp linh cường giả đều không thể văn. Hán tại mấy người này trước mặt không có bày một chút kiêu ngạo, trái lại chiêu hiền đại sĩ. Bất quá dù sao cũng là tại thượng vị ngốc lâu, trong lúc vung tay nhấc chân đều mang một luồng không thể làm trái uy thế. Tại Thiên Vũ Đại Lục, hoàng quyền không có như vậy lớn uy thế, dù sao trên thế giới này cường giả nhiều lắm, bất kỳ một vị cường giả đều có tư cách không đem hoàng thất để vào trong mắt. Trừ phi là hoàng quyền lớn đến nhất định mức độ, tài hơi có chút khởi sắc, lại như Thương Nam vực tứ đại đế quốc, từng cái cũng không phải cho người tiểu hư tồn tại, cũng không có bất kỳ người nào có can đảm dễ dàng khiêu chiến bọn hắn uy nghiêm. Đáng ghét. Không nghĩ tới Trịnh Gia Lượng như thế một cái thiên tài, hết thảy chỗ tốt toàn bộ bị Trịnh Gia này lũ hôn đản chiếm đi. Trong đó Cấu Ngang đối Cao Hàn oán hận xấu nhất, cắn răng nghiến lợi trước hết phát biểu. Thốt ra lời này, hắn bên trong một người áo đen kỳ quái nói, ta rất kỳ quái, rốt cuộc là làm sao thiên tài, hóa chân nhất trọng tu vi lại đánh bại tất cả mọi người, bên trong thậm chí có hóa chân tứ trọng võ giả. Giọng nói của người này thập phần gián mua, hiển nhiên cũng là một ông già. Được rồi, đều đừng nói nữa. Lúc này một cái khác hắc bảo nhân phát ra âm thanh, bất quá nghe thanh âm rõ ràng cho thấy một người trung niên, nhưng nhìn mấy người vẻ mặt đối với người này hết sức kính trọng, người này vừa mới nói xong, mấy người lập tức ngậm miệng lại. Người này nhìn thấy mấy người không nói, tiếp tục nói, lần này chúng ta thảo luận mục đích không phải Cao Hàn tuy mạnh nhưng là chẳng qua là một con run dế mà thôi, hiện tại mục tiêu của chúng ta là đoạn ra. Nghe được câu này, mấy người đều đã trầm mặc, người này nói không sai. Lần này mấy người tụ hợp mục đích đúng là đoạn gia này quyển bí kỹ. Chúng ta mấy nhà nếu là có bí kỹ, vậy thì hoàn toàn không cần chờ mấy năm sau liền đem Trịnh gia một phái nổ cỏ tận gốc, chờ chúng ta đem đoạn gia bí kỹ tu luyện thành công sau là được rồi. Người kia tiếp tục nói, nói xong còn âm u cười cười. Không sai, lần này hoàng thất một phái tụ tập cùng nhau mục đích chủ yếu chính là muốn ở nửa đường chặn lại đoạn gia, đem đoạn gia lão tổ đoạn mộ hoa trong nháy mắt thuấn sát, sau đó công kích trực tiếp đoạn gia, đem tất cả đều lướt đoạt lại. Này Cao Hàn! Lúc này, thực sự không cam lòng Cố Ngang tức đến nổ phổi nói. Câm miệng! Cố Mãn Tinh đều là con trai mình ngu xuẩn cảm thấy mặt đỏ, Trịnh gia đều diện, chỉ là một cái Cao Hàn có thể đối chúng ta có ảnh hưởng gì. Còn không phải chúng ta vật trong lòng bàn tay. Nghe được này Cố Ngang đống nhiên tỉnh ngộ, ha ha cười thoải mái lên, còn lại mấy người cũng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Lần hành động này đối với bọn họ tới nói không thể thất bại, phải biết lần này chính mình một phương này có thể là đã ra 7 tên hợp linh võ giả, 20 tên hóa chân cửu trọng cao thủ, cái này trận thế coi như là hủy diệt một cái tiểu quốc gia cũng không có vấn đề gì rồi. Ngày thứ 2 đúng hẹn mà tới, tiếng trống vang vọng linh quốc mỗi một góc, sân luận võ hiện tại từ lâu ngồi đầy, bất quá so sánh với ngày hôm qua lại thiếu rất nhiều. Dù sao đặc sắc nhất chiến đấu đã kết thúc rồi. Cao Hàn cũng ở trong đó, trải qua tối ngày hôm qua nghỉ ngơi, chân khí đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, thương thế hay là muốn dưỡng ít ngày, dù sao này đầy người kiếm thương không thể một đêm liền hoàn toàn khôi phục. Về phần linh hồn lực, bây giờ đang là mùa xuân, khí trời ôn hòa không có một tia hàn khí, cho nên khôi phục lên cũng tương đối chậm, đến bây giờ còn chưa khôi phục. Hôm nay sàn đấu võ lại đổi thành thạch đầu rồi, hoàng thất cũng coi như thấy rõ rồi, mặc kệ ngươi làm nhiều kiên cố. Những yêu nghiệt kia giống như các thiên tài đều có biện pháp phá hỏng, còn không bằng làm cái giá rẻ đây này. Tại Du Thương Hải không ngừng tuyên giới vải, thi đấu ngay ngắn có thứ tự tiến hành, có cả thắng bại. Trong đó lấy Lâm Tiêu Nhai, Hạo Hãn cùng Niên Hoa cường hãn nhất, về phần Văn Nhân Tư bởi bản tay phải đã bị phế, sớm đã bị Mã Lương đồng thời mang về rồi, hiện tại toàn bộ trên trường đấu đã không có Hỏa Vân Sơn Trang đệ tử. Hạo Hãn quả nhiên là cường hãn liên chiến liên thắng, cuối cùng chỉ cùng Lâm Tiêu Nhai liều hòa nhau. Hai người dù ai cũng không cách nào làm sao ai, Lâm Tiêu Nhai kiếm không phá được Hạo Hãn phòng ngự, mà Hạo Hãn công kích nhưng cũng không cách nào làm sao Lâm Tiêu Nhai, cuối cùng phán định hai người đều là người thứ 4. Niên Hoa là người thứ 5, trận chiến cuối cùng là cùng cản chuyển chiến đấu, hắn ngạc sĩ kiếm tướng đối phương hạ phẩm binh khí đều cưa thành hai nửa, ngạc sĩ không hổ là hạ phẩm bảo kiếm bên trong hàng đầu tồn tại. Trịnh Viêm thứ 6, Trịnh gia thất bộ bá vương thương không hổ là khí phách tồn tại, mỗi một chiêu sử dụng tới đều bá khí vô biên. Càn truyền thứ 7, bại tám tràng, Nhạc Lăng thứ 8, chỉ thắng rồi Lục Chính Phi một người, Lục Chính Phi cũng không cần nói, không thắng, người thứ 9. Nhạc Lăng cùng Lục Chính Phi hai người rất là may mắn, nguyên bản bọn hắn vô duyên tiến vào 10 người đứng đầu, may mà Cao Hàn thương Văn Nhân Tư, phế Đoạn Lang, mới khiến cho hai người này có cơ hội. Văn Nhân Tư cùng Đoạn Lang nếu là vào sân, vậy thì lại là một hồi lòng tranh hổ đấu, chí ít Niên Hoa còn không phải Đoạn Lang cùng Văn Nhân Tư đối thủ. Sau đó chính là ban bố phần thưởng rồi. 10 người toàn bộ vào sân, do người thứ nhất đến cuối cùng một tên xếp hàng ngang. Đem 7 người đứng đầu hết thảy khen thưởng phát thả ra ngoài, đến phiên 3 người đứng đầu thời điểm, Du Thương Hải dừng một chút, Đoạn Thiên Sầu người thứ 3. Không có gì nghỉ đi. Dưới đài khán giả hô to, không có, đến phiên Kiếm Khuynh Thiên thời điểm cũng là như thế. Đã đến Cao Hàn thời điểm, Du Thương Hải vẻ mặt nghiêm túc ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, hiện tại đại hội luận võ đã kết thúc, người thứ nhất là Cao Hàn, các ngươi không có gì nghỉ đi. Dưới đài khán giả vang lên như tiếng sấm tiếng hoan hô, băng hiệp Cao Hàn. Băng hiệp Cao Hàn. Du Thương Hải gật gật đầu, tuy rằng các ngươi không có xác thực trả lời, bất quá xem ra là không có ý kiến. Trong tay chữ vật giới chỉ lóe lên, Cao Hàn hết thảy khen thưởng toàn bộ lấy ra, 2 triệu lượng ngân phiếu, 2 thanh hạ phẩm trường kiếm, hạ cấp chữ vật giới chỉ một viên. Du Thương Hải đối Cao Hàn giảng, còn lại 2 miếng kia đan dược ta liền đặt ở ngươi chữ vật giới chỉ bên trong rồi. Sau đó miệng hơi động. Tụ âm thành tuyến, truyền vào Cao Hàn lỗ thai, một lúc đi theo ta, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Cao Hàn lỗ thai hơi động, đem Du Thương Hải lời nói toàn bộ nghe lọt được, biểu hiện nghiêm nghị, nhẹ nhẹ gật đầu một cái. Hắn tuy rằng không biết Du Thương Hải tìm chính mình là chuyện gì, bất quá hắn tin tưởng Du Thương Hải sẽ không làm hại chính mình, đồng thời đối phương nếu như làm hại lời của hắn, e sợ lấy thực lực của hắn cũng không ngăn được. Bắt được chiến lợi phẩm của mình về sau, Cao Hàn liền đem tất cả mọi thứ đặt ở trong nhận chứa đồ. Chữ vật giới chỉ phương pháp sử dụng Du Thương Hải cũng nói cho Cao Hàn rồi, chính là đem tinh thần lực chuyển tới trên mặt nhẫn là được rồi. Này làm cho Cao Hàn cảm thấy hết sức mới lạ, đem tinh thần lực đưa vào trong nhẫn, một cái 510 mở không gian lập tức đập vào mi mắt, bên trong chất đống lần này chiến lợi phẩm, muốn lấy cái gì tinh thần lực trực tiếp tìm tòi, liền ở trên thực tế xuất hiện, hết sức đơn giản. Du Thương Hải nói cho Cao Hàn, khả năng lần này Đoạn gia cho là mình thắng chắc, cho nên lần này nhận phẩm chất cũng rất được, cơ hồ là hạ cấp bên trong cực phẩm rồi, cho nên có 510 mở không gian, tại hạ cấp trong nhẫn xem như là thật tốt. Cao Hàn trong tay lóe lên, vừa mới ở trong tay Lạc Vũ kiếm liền biến mất rồi, trong tay lại một tránh, lần này luận võ cho một thanh hạ phẩm trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Nghĩ trong nhẫn những ngân phiếu kia, Cao Hàn không thể không cảm thán, tỷ võ thật là kiếm tiền phương pháp tốt, bất quá chỉ là mấy ngày, mấy triệu lượng liền tới tay, những này ngân lượng nhưng là cao gia 2 năm tiêu xài, muốn nói sạch kiếm lời nói, cao gia e sợ kiếm 3 năm cũng kiếm không được nhiều như vậy ngân lượng. Trận đấu kết thúc rồi, liền ở Du Thương Hải muốn tuyên bố hạ màn thời điểm, lúc này trên đài bay xuống hai bóng người đến, là Đoạn Mộ Hoa cùng Kiếm Vô Tướng. Chờ một chút, lão phu có chuyện quan trọng yếu tuyên bố. Kiếm Vô Tướng đã ngừng lại muốn nói chuyện Du Thương Hải, trầm giọng nói. Đoạn Mộ Hoa liếc mắt một cái Kiếm Vô Tướng, ta cũng có chuyện yếu tuyên bố. Hai vị có cái gì muốn nói? Du Thương Hải bị người đánh gãy đương nhiên là có điểm không vui, bất quá nếu luận võ đã kết thúc rồi, hơn nữa đã xác định là chính mình chủ trì cuối cùng một lần, như vậy chính mình cũng không có cần thiết như thế tiểu tình rồi. Kiếm Vô Tướng không chút khách khí nói ra, kể từ hôm nay, ta Kiếm gia thăng cấp thành Thất Tinh gia tộc. Rào. Kiếm Vô Tướng vừa mới nói xong, dưới đài một mảnh hỗn loạn. Cái gì? Kiếm gia yếu thăng cấp thành cấp 7 thế lực. Bọn họ lúc nào có thực lực như vậy? Bất quá thế lực lên cấp không phải cần mấy thế lực lớn tán đồng sao? Tự mình nói thật giống không tính đi. Đúng a? Nhớ lúc đầu Hỏa Vân Sơn Trang tấn thăng đến Thất Tinh lực thời điểm liền bị cùng Linh Quốc mấy thế lực lớn vây công, tổn thất nặng nề. Tài luân lạc là Thất Tinh lực bên trong lót đáy tồn tại. Không chỉ là dưới đài, liền ngay cả trên khán đài mấy thế lực lớn cũng trợn mắt hốc mồm nhìn Kiếm Vô Tướng, bị cái này tin tức động trời sợ ngây người. Kiếm Vô Tướng háng giọng một cái, các vị, yên lặng. Nghe được Kiếm Vô Tướng còn có lời muốn nói, trên khán đài người toàn bộ không nói, thẳng tắp nhìn Kiếm Vô Tướng, nhìn hắn còn có cái gì muốn nói. Có nghe thấy không thanh âm huyên náo rồi, Kiếm Vô Tướng tiếp tục nói, có ai không đồng ý ta kiếm ra thăng cấp thành Thất Tinh lực? Cứ việc tới cửa lĩnh giáo, ta kiếm ra phụ bồi. Còn có, muốn nhờ và ta kiếm ra tuổi trẻ võ giả cứ đến, chỉ cần ngươi thiên phú Cao Hàn, ta kiếm ra bảo đảm cho phép tốt nhất tài nguyên tu luyện. Nói xong chỉ tay một cái Cao Hàn, liền giống như hắn, nếu như lần này đệ nhất là các ngươi, như thế đem khen thưởng cho các ngươi như thế. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách kiếm ra lần này xuất như thế phong phú khen thưởng đâu này. Nguyên lai là đánh chính là chủ ý này, bất quá cũng xác thực rất mê người. Nghĩ xong mọi người hướng về Đoạn Mộ Hoa nhìn lại, kiếm ra xuất như thế tài nguyên là vì lôi kéo thiên tài, như vậy Đoạn gia đâu này? Quả nhiên không ra người sở liệu, Đoạn gia đồng dạng tuyên bố thăng cấp thành Thất Tinh lực, theo như lời nói cùng Kiếm Vô Tướng không khác nhau chút nào, bất quá còn tăng thêm một điều kiện, chính là, nếu là đúng Đoạn gia đủ trung thành, người thiên phu cực cao nắm giữ học tập bí kỹ toàn lực. Lời này vừa nói ra, mọi người tiếp cận, thậm chí trên khán đài có Linh Phong học viện học sinh, bọn họ đều âm thầm lên tâm tư. Nghĩ sao nương nhờ vào Đoạn gia. Trên khán đài lục xong đám người cười cười, này cũng quá coi thường người đi. Đoạn Mộ Hoa ngươi có thể trở lại Đoạn gia còn chưa nếm cũng biết đâu này. Hiện tại liền học được bức người rồi. Trong đó chỉ có Lý Trường Thiên vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại 10 thế lực lớn đã lên cấp 2 cái rồi, Phiêu Miểu Tông có Thất Tinh thế lực thực lực, thế nhưng tông chủ cùng thái thượng trưởng lão nhưng vẫn nói muốn giấu tài, không chịu lên cấp. Nay một ngày cũng trong lúc đó rõ ràng liên tục lên cấp 2 đại gia tộc. Chuyện này đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ là một loại chấn động. Chương 60, Phòng ngự công pháp, Huyền Thuẫn. Chương 60, Phòng ngự công pháp, Huyền Thuẫn. Nguyên bản cho rằng luận võ cứ như vậy kết thúc, thế nhưng không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn còn nghe xong như thế hai cái kinh thiên tin tức, điều này khiến mọi người cảm thấy không uổng chuyến này. Bất quá những này hiện tại cùng Cao Hàn không có bất cứ quan hệ gì, hắn chẳng qua chỉ là một gã nho nhỏ hóa chân võ giả, những việc này hắn không có tư cách tham dự. Cho dù là có tư cách hắn cũng sẽ không tham dự nhằm vào hai thế lực lớn đấu tranh, trừ phi hiện tại lên cấp Thất Tinh thế lực là Phiêu Miểu Tông hoặc là Cao Gia, Trịnh Gia trong đó một cái. Tổng quát mà nói, Phiêu Miểu Tông chỉ là thơm lây cũng không hề chịu thiệt, 10 tên bên trong, Phiêu Miểu Tông chiếm 2 người, người thứ nhất vẫn là Cao Hàn. Thậm chí bởi vì Cao Hàn chuyện cùng Kiếm Vô Tướng đánh cược, Lý Trường Thiên Phiêu Linh Phong bên trong có thể tuyển ra mấy người tiến vào kiếm gia tiến hành tu hành kiếm thuật. Hai người tuyên bố xong về sau. Trận luận võ này cứ như vậy kết thúc, Cao Hàn sẽ không mang ở trên sân rồi, đi theo Du Thương Hải bước chân đi ra ngoài. Đương nhiên trước khi đi, Cao Hàn cùng cha của mình, còn có Trịnh Không Lý Trường Thiên bọn người đánh bắt chuyện, đem trong tay 100 vạn lượng ngân phiếu cùng một chuôi hạ phẩm trường kiếm giao cho Trịnh Không, đồng thời đem thất quyết kiếm thuật trao trả cùng hắn. Thất quyết kiếm thuật bên trong hết thể nội dung, bao quát kiểu chữ đều thật sâu khắc ở Cao Hàn trong đầu, cho nên quyển này thất quyết kiếm thuật đối Cao Hàn mà nói đã có cũng được mà không có cũng được rồi. Về phần chuôi này hạ phẩm trường kiếm cùng 100 vạn lượng ngân phiếu coi như là của mình lợi tức đi. Lần này luận võ kết thúc, Cao Hàn cũng không có ý định tiếp tục tại Hoàng Thành ở lại. Hoàng Thành tuy tốt nhưng không phải hắn chỗ ở lâu, hắn mục tiêu người hầu rộng rãi bao thiên địa, mà không phải chỉ là một cái Hoàng Thành là có thể thỏa mãn. Tờ Z-U-I-E-N của tôi hắn dự định lần này cùng Du Thương Hải xa nhau sau liền đi mổ, đem tụ linh đan cùng cố linh đan ăn tươi, nhưng sau lại đem thất quyết kiếm thuật cùng dung hợp chiêu số còn có thế lĩnh ngộ một cái, trở về tông môn. Về tông môn chuyện thứ nhất phải làm chính là tìm Trịnh Vân Phong quyết chiến, chuyện thứ hai chính là thăng làm đệ tử nội môn, đến lúc đó liền có thể tùy ý thấy muội muội của mình rồi. Phụ thân, xin lỗi Hải Nhi có số tiền này nhưng bây giờ không thể hiếu kính ngài. Trước khi đi, Cao Hàn đối Cao Tiệm Phi không người bái thật sâu, có chút xấu hổ. Chính mình nắm giữ sắp tới 3 triệu 700 ngàn lượng khoản tiền lớn, nhưng không có cho cha của mình một phân một hào. Cao Tiệm Phi biết Cao Hàn ý nghĩ, hắn yếu số tiền này tài khẳng định có tác dụng lớn, cười ha ha, hải tử. Ta biết ngươi khó xử, số tiền này đối với ngươi có tác dụng lớn, trong nhà không thể giúp ngươi đã là có lỗi với ngươi rồi, ngươi không cần hổ thẹn. Chính không lén lút về đến gia tộc, tại quân mã bên trong chọn lựa ra một thất hát tông mã. Lén lút cho Cao Hàn tùng tới. Hát tông mã là quân mã bên trong xem như là thượng đẳng rồi, thiên lý mã bên trong thượng phẩm, ở trong quân chỉ có phó tướng mới có tư cách kỵ này mã. Lúc qua chặn vạng, Cao Hàn nắm cao lớn cường tráng hát tông lên ngựa đi tại hoàng thành trên quan đạo, chậm rãi tiến lên, Du Thương Hải vừa mới nói với hắn lời nói còn ở bên thai quay về. Du Thương Hải đem Cao Hàn gọi vào hắn trong khách sạn, đem Cao Hàn ngày đó hết thảy tình huống nói một lần, cuối cùng cho Cao Hàn tổng kết ra như thế một cái kết luận. Ngươi cuồng ngã cảnh giới tuy rằng mỗi một kích đều là mình mạnh nhất một đòn, mỗi lần ra chiêu đều là thích hợp nhất chiêu số, thế nhưng dù sao thiếu một phần lý trí, nếu là ngươi có thể mang này cố điên cuồng tâm ý đè xuống, không lại tiến vào này thế giới tưởng tượng, vậy thì là chân chính vô ngã cảnh giới, đến lúc đó, ngươi có thể sử dụng tới so với ban đầu cảnh giới cao hơn gấp đôi sức mạnh. Cao Hàn vô ý thức đi về phía trước, bất chi bất giác hắn đi tới Dịch Vũ Các trước mặt, cất bước đi vào cái kia bán ra công pháp này một phần. Trải qua không ngừng hỏi dò, Cao Hàn rốt cuộc đi tới bán ra công pháp này bộ phận trước mặt, nơi này giường cột chạm trổ, toàn bộ phòng khách có 200 trượng không gian, tại toàn bộ phòng khách tung hoành đang đứng 10 viên màu xanh thạch đầu chế thành trụ đá, từng cái dưới cây cột đều phân chia các loại dạng lớn nhỏ khu vực. Tại to lớn trên trụ đá người viết thư bất đồng danh tự, kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, trưởng pháp, thối pháp, quyền pháp, phủ pháp, thân pháp. Thế nhưng cái cuối cùng trụ lên lại chỉ viết, công pháp. Phía trước 9 căn trụ tử, cây cột, đều là bình thường nhất công pháp, nhưng mà cái, người, thứ 10 dưới cây cột mặt thả đều là một ít lộn xộn công pháp, thí dụ như luyện thể chi pháp, phiến pháp, kích pháp, việt pháp, móc, câu pháp. Bao quát Cao Hàn muốn có được phòng ngự phương pháp. Trên trụ đá từng cái đều lớn như mạch đấu, từ rất xa xa là có thể thấy rõ mặt trên viết chữ, đặc biệt là võ giả đều là nhãn lực người cực kỳ tốt. Cao Hàn trực tiếp đi tới viết có công pháp trụ đá khu vực. Tại thạch trụ bên dưới rất nhiều người ngay ngắn trật tự bày quán, nếu có thể bán công pháp, đều không phải là cái gì tiểu nhân vật, mỗi người đều có hóa chân tu vi, các loại công pháp đều cho Cao Hàn nhìn hoa cả mắt. Bất quá, cứ như vậy Cao Hàn mong muốn công pháp liền càng khó tìm hơn rồi, hắn không ngừng tại các loại sạp hàng tìm kiếm hắn mong muốn công pháp. Hoàng cực luyện thể pháp, nhân giai cao cấp công pháp, tổng cộng 10 tầng, luyện thành tầng thứ nhất liền có 100 cân cự lực, thực lực ép thẳng tới ngưng khí nhất trọng. Luyện thành tầng thứ 2 có 300 cân cự lực, thực lực liền có ngưng khí nhị trọng cảnh giới đỉnh cao. Cứ thế mà suy ra tầng 3 ngưng khí tứ trọng, 4 tầng ngưng khí ngũ trọng, 5 tầng ngưng khí lục trọng đỉnh cao, tầng 6 ngưng khí thất trọng đỉnh cao, 7 tầng ngưng khí bát trọng đỉnh cao, 8 tầng hóa chân nhất trọng sơ kỳ, 9 tầng hóa chân nhị trọng thực lực, đến 10 tầng liền nắm giữ 7000 cân cự lực, thực lực càng đạt hóa chân tam trọng tu vi. Nhìn lên tuy rằng mê người, thế nhưng mặt trên viết một chuỗi lớn tên thuốc lại đạt được nhiều doa người. Mỗi một cây cỏ dược ít nhất đều phải 100 lạng bạc dòng mới có thể mua. Cao Hàn nhìn qua, vung xuống này bản công pháp, chẳng qua là một quyển nhân giai cao cấp công pháp, tầng thứ 10 có thể đạt đến hóa chân tam trọng đã không tệ, như Cao Hàn Hàn Sơn trưởng, hóa chân nhị trọng là có thể luyện đến này trưởng cao nhất một chiều, đương nhiên tu luyện thành công cùng tu luyện lô hỏa thuần thanh là hai việc khác nhau. Nếu muốn đem Hàn Sơn trưởng tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, ít nhất cũng đều phải là hóa chân tam trọng cảnh giới. Hoặc là tự thân cảnh giới võ học đạt đến một loại kỳ cao mức độ. Cao Hàn từng quyển lật xem, từng quyển tìm kiếm, chính giữa cũng nhìn thấy mấy quyển phòng ngự công pháp, bất quá Cao Hàn nhưng chưa để vào trong mắt, không phải công pháp đẳng cấp không đủ cao, trong này thậm chí có nhân giai đỉnh cấp công pháp. Thế nhưng Cao Hàn lại cảm thấy những này công pháp cũng không thích hợp chính mình, trong đó một quyển tên là Xích Hỏa Cháo, vừa bắt đầu tu luyện là có thể hình thành xích hỏa hộ thể, hơn nữa chỉ là hình thành sau chỉ là sẽ tiêu hao chân khí mà thôi, đạo kia hỏa sẽ tự động phòng ngự chiêu số, căn bản cũng không cần khống chế. Đạo kia xích hỏa không đơn thuần có phòng ngự công hiệu, còn mang vào có thể công kích người, có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt. Mà này bản công pháp đại thành sau, sẽ tại thân thể bốn phía sẽ hình thành một cái không hề sơ hở xích hỏa cháo, ngọn lửa nóng rực sẽ đem bốn phía giấy lên, hơn nữa sức phòng ngự cũng tăng cường rất nhiều. Cao Hàn rất xem trọng này bản công pháp, bất quá này bản công pháp lại là hỏa thuộc tính công pháp, cùng Cao Hàn trong cơ thể chân khí xung đột lẫn nhau, căn bản là không cách nào tu luyện. Từng quyển công pháp tại Cao Hàn trong tay trải qua, từng quyển công pháp bị Cao Hàn cầm lấy thả xuống, thời gian nhất chuyển, đã qua nửa canh giờ rồi, Cao Hàn vẫn không có tìm được chính mình vừa ý công pháp, không khỏi bất đắc dĩ dị thường. Cao Hàn thầm nghĩ, xem ra hôm nay ra ngoài ta không coi ngày à, một bản công pháp đều không tìm được. Nhìn một chút bên ngoài sắc trời, Cao Hàn chuẩn bị hôm nay không lại tìm kiếm công pháp, rảnh rỗi lại tìm kiếm đi. Dù sao hôm nay hắn dự định ra khỏi thành, đi chỗ đó mảnh mộ. Hiện tại Cao Hàn cho rằng chỗ an toàn cũng chỉ có đó, nơi đó chẳng những là Cao Hàn tu luyện tốt nhất nơi, hơn nữa bí ẩn cực kỳ. Lúc trước Cao Hàn nếu không phải đi theo cương thi đến nơi này, e sợ toàn bộ mộ đều sẽ hoàn toàn tách biệt với thế gian. Có thể Cao Hàn mới vừa đi hai bước, khỏe mắt cong lên. Đúng dịp thấy một cái tầm thường bên trong góc có một cái trang phục rất kỳ quái lao nhân. Tình hình thực tế nói, nơi này mỗi người đều là hóa chân võ giả, mỗi người trang phục đều thanh khiết chỉnh tề, không có đánh giả trang mặt mày xám xịt. Nhưng là người kia nhưng không như thế, một thân quần áo màu xám dơ giấy bẩn thỉu không thể tả, miếng vá lần lượn, mặc giày thậm chí đều đem gót giày đạp phá, mái tóc không biết dài bao nhiêu thời gian không giặt sạch, đều đánh thành lưu rồi, màu trắng tròm râu khả năng bởi vì thời gian dài không rửa mặt nguyên nhân. Tuyết trắng tròm râu phần lớn đã thành màu xám cho rồi, nhìn lên quả thực chính là một tên ăn mày trang phục. Như vậy ăn mặc dáng dấp nào có bán đồ bộ dáng, ai nhìn thấy hắn đều sẽ buồn nôn, vậy còn sẽ nương đến phụ cận đến. Cao Hàn đại lượng một lúc, bên trong quyết định chắc chắn, hướng về ông lão kia đi đến. Ông lão kia tuy rằng dơ giấy bẩn thỉu không thể tả, thế nhưng trên người lại không một chỉ rùa trùng, mà trước mặt hắn một khối vải rách lên chỉ bày tam bản công pháp. Đi đến lao giả phụ cận, Cao Hàn vừa chắp tay, lão tiền bối. Ta có thể không nhìn xem ngươi chỗ bán công pháp. Ông lão kia ngẩng đầu lên, mở to cặp mắt mông lung, liếc mắt nhìn Cao Hàn, sau đó cùng anh đuổi con rồi bình thường phất phất tay, muốn xem chính mình xem. Nói nhảm gì đó, ta cho ngươi biết những này công pháp giá cả nhưng là không ít, tiểu tử ta khuyên ngươi vẫn là cút đi. Cao Hàn đầy mặt đều là mồ hôi, đây đều là nói cái gì à, không trách gia hỏa này bên người không khách nhân đây, nguyên lai gia hỏa này chẳng những là trên người dơ giấy bẩn thỉu không thể tả. Liền ngay cả lời nói đều nói như thế kỳ hoa, đây quả thực là cái đồ chơi a. Bất quá Cao Hàn cũng không hề bị lời của hắn khí đi, mà là chuyên tâm ngồi xổm xuống, đem này tam bản công pháp bên trong một quyển cầm trong tay, nhìn lại. Túy Tiên kiếm pháp này phương pháp tu luyện nhìn lên tối nghĩa khó hiểu, từ phía trên xem căn bản là nhìn không thấu đến cùng là cấp bậc gì công pháp. Hắn hướng về lão nhân hỏi qua, nhưng là này lão nhân trả lời quả thực gọi hắn không thể làm gì. Này lão nhân chỉ nói một câu. Ngươi tê mẹ kiếp xem không hiểu a? Vậy ngươi còn tu luyện cái gì à? Ngươi còn không bằng đi xin ăn đây. Quả thực là đần có thể. Rác rưởi. Câu nói này nếu để cho những kia nhìn thấy Cao Hàn thực lực người nghe được nhất định sẽ mắng to lão nhân, nhất chiến thành danh băng hiệp Cao Hàn nếu là rác rưởi, như vậy bọn hắn thành cái gì? Liền rác rưởi cũng không bằng sao. Nay bản công pháp đối Cao Hàn ý nghĩa không phải quá lớn, Cao Hàn để xuống trong tay quyển này quyển pháp, cầm lấy mặt khác một bản công pháp. Cao Hàn có thể xem hiểu này bản công pháp, thế nhưng là cảm giác bình bình mà thôi, phía trên này cũng không hề viết đến cuối cùng có thể lợi hại tới trình độ nào. Cao Hàn không có lại không thức thời hỏi này lão nhân, hỏi cái gì? Tìm bị mang sao? Nhẫn nhịn phải đi tâm tư, Cao Hàn cầm lên đệ tam bản công pháp, vừa mới cầm lấy công pháp Cao Hàn đã bị này bản công pháp nội dung hấp dẫn. Đây chính là Cao Hàn mong muốn phòng ngự công pháp, danh tự cũng thập phần đơn giản, mặt trên chỉ viết hai chữ huyền thuẫn. Chương 61, Đại chiến. Chương 61, Đại chiến. Cao Hàn nắm thật chặt này bản công pháp, từng tờ một mở ra nhìn kỹ lại. Phía trên này như trước không biết này công pháp là cấp bậc gì, bất quá theo Cao Hàn, uy lực ít nhất hẳn là nhân giai đỉnh cấp công pháp, chí ít không có lĩnh ngộ này bản công pháp ý cảnh trước đó, là nhân giai đỉnh cấp công pháp, về phần rốt cuộc là cái gì công pháp, phải chờ Cao Hàn triệt để lĩnh ngộ này bản công pháp ý cảnh. Đến bây giờ làm dừng, hắn chỉ lĩnh ngộ Hàn Sơn trưởng chiêu thứ nhất ý cảnh. Này đã để hắn Hàn Sơn trưởng uy lực tăng mạnh rồi. Huyền Thuẫn công pháp, tầng không nhiều, tổng cộng có tầng 3, nếu muốn ngưng tụ ra Huyền Thuẫn thập phần đơn giản, trong cơ thể chân khí dựa theo phương pháp đặc thù vận hành, là có thể thả ra, tu luyện thành công tầng thứ nhất, là có thể theo dựa vào của mình chân khí đặc tính ở trên tay hình thành một cái khí thuẫn. Chỉ là điểm này liền đầy đủ cho người điên cùng rồi, nếu là trời sinh hỏa thể, liền như muội muội của mình, chẳng những có phòng ngự đặc tính, hơn nữa còn có công kích đặc tính. Bất quá điểm này đối những kêu bình thường thể chất võ giả tới nói, chính là qua quýt bình thường rồi, chỉ có thể tăng cường phòng ngự đi. Cao Hàn càng xem càng mừng rỡ, đối với này bán công pháp lao giả nói, lao tiền bối, ta muốn này bản công pháp, xin hỏi bao nhiêu ngân lượng. Ông lão kia rốt cuộc lần nữa mở to hắn cái kia cặp mắt mông lung, mơ mơ màng màng liếc nhìn Cao Hàn trong tay này bản công pháp, gãi gãi đầu, trầm tư một lúc, đại khái 2.100.000 lượng đi. Cao Hàn té xỉu, đại khái, đây là một khái niệm gì? Ngươi không phải tới mua đồ đấy sao? Bất quá Cao Hàn nhưng không nghĩ nhiều như vậy, cho dù một quyển phổ thông nhân giai cao cấp công pháp cũng phải 1.500.000 lượng trở lên, hiện tại chính mình này bản công pháp là mua tiện nghi rất nhiều. Sau khi hiểu rõ, Cao Hàn trong tay lóe lên, lấy ra 2.200.000 lượng ngân phiếu đến, rất cung kính đưa cho lão giả, lão tiền bối, đây là của ta ngân phiếu. Này bản công pháp ta mua. Lão giả vừa nghe mình làm thành làm ăn, cũng không nhìn thấy hắn làm cái gì động tác, liền trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên lên, hai mắt biến thành hai cái kim tiền hình dạng, quên mình nhìn ngân phiếu, 10 phần 1 cái tham tài. Cuối cùng lão giả đếm xong rồi, gãi gãi đầu, thật giống có thêm 10 vạn lượng A. Ta không có lẻ tiền A. Cao Hàn đầu đầy mồ hôi, chính mình chờ hắn đếm ngân phiếu đã đợi 10 phút, liền hai tấm ngân phiếu mấy chục phút, lão này đúng là đến bán đồ sao. Không gặp qua tìm đến vui cười A. Nghe đến lão giả nói chuyện, Cao Hàn khổ sở nói, lão tiền bối. Tại hạ hiện tại chỉ có 2 trương nhị 10 vạn lượng ngân phiếu rồi, 10 vạn lượng thật không có. Này tiền lẻ đâu này? Cao Hàn đem hết thảy tạp bạc vụn đều lấy ra rồi, tổng cộng cũng là tam tiền bạc. Cao Hàn lúng túng nói, tại hạ liền điểm này tán bạc vụn rồi. Nhìn xem sắc trời bên ngoài, thật sự đã muộn rồi, như không nhanh chút đi vậy thì phải đợi được ngày mai đi rồi. Hiện tại Trịnh không không theo bên người, muốn buổi tối ra ngoài căn bản tiểu không khả năng, trừ phi Cao Hàn có thể trèo tường đi qua. Được rồi, lao tiền bối. Còn lại này 10 vạn lượng bạc coi như tiểu tử hiếu kính ngươi lao được rồi. Tại hạ có việc gấp liền trước không phục bồi. Cao Hàn vừa chắp tay liền muốn đi ra phía ngoài. Có thể lúc này ông lão kia không đồng ý, khá lắm thằng nhóc con, ngươi thấy ta giống ăn mày, đúng không? Xem ta không có tiền đúng không? Cao Hàn lại trên dưới đại lượng một cái ông lão này, thầm nghĩ, nhìn ngươi bộ dáng này, nơi đó là như ăn mày. Quả thực chính là ăn xin đó a. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Cao Hàn có thể không dám nói ra khỏi miệng đến. Tiểu tử, nói cho ngươi biết, ta cũng là rất giàu có. Nay bản công pháp liền giao cho ngươi, ta xu không thu. Ông lão kia nói xong đem ngân phiếu toàn bộ lại nhét vào Cao Hàn trong tay. Cao Hàn bất đắc dĩ nhìn một chút trong tay ngân phiếu, không đành lòng phụ lòng ông lão kia ý tốt, đem công pháp cùng tiền tài thu lại liền đi rồi, chỉ để lại ông lão kia ở đằng kia đưa lưng về phía Cao Hàn, chậm rãi mà nói. Thư dám xem thường ta, ngươi tiểu tử ngươi chờ một chút, đem công pháp đưa ta. Lão phu chính là nói. Cảm giác mình phát biểu không sai biệt lắm, lao giả quay đầu lại, nhìn chung quanh chính là không phát hiện Cao Hàn ở đâu. Chờ hắn phát hiện nữa thời điểm, Cao Hàn đã đi xa, hướng về muốn đuổi theo đã không còn kịp rồi, chỉ được biết vậy chẳng làm, sau đó lại không sao cả ngồi ở đó mệt rã rời, thật giống đối Cao Hàn cướp đi công pháp không cần thiết chút nào. Bất quá chỉ nghe trong miệng hắn niệm niệm căn nhằn, xem lão phu bản lĩnh sở trường túy tiên kiếm pháp lại không đầu trăng váng, đích thật là cái thiên tài, Huyền Thuẫn coi như đưa cho tên tiểu tử này đi. Coi như kết một thiện duyên. Nhắc tới song sau, lão giả này lại vươn người một cái, ngồi xếp bằng ở chỗ kia đánh tới ngủ gật nhi đến. Cao Hàn cảm động ra dịch vũ các cửa lớn, dùng ngựa lao nhanh, một dãy cuồng đã chạy ra hoàng thành, may mà Cao Hàn đi ra, kém vài giây hoàng thành liền muốn đóng lại. Mặt trời chiều ngã về tây, Cao Hàn bóng người bị kéo được rất dài, biến mất ở chân trời. Tư đồ phủ bên trong, Tư đồ Yên đang tại tận tâm trang phục, mà Trịnh Vân Anh đang giúp Tư đồ Yên trang sức. Hôm nay đối Tư Đồ Yên tới nói là cái thập phần trọng yếu tháng ngày, tức là đối Cao Hàn xin lỗi, lại là Tư Đồ Yên đối Cao Hàn biểu lộ. Đang tại hai mẹ con người nói chuyện chính tận hứng thời điểm, phải đi ra mời Cao Hàn Tư Đồ Kiếm run rẩy đi vào, dường như rất không muốn đi vào cái cửa này vậy. Kiếm nhi! Cao Hàn đâu này? Phía trước sảnh sao? Trịnh Vân Anh nhìn thấy Tư Đồ Kiếm kiếm đến, nhanh chóng tiến đến phụ cận hỏi. Tư Đồ Kiếm tư trước chú ý sau, cuối cùng cắn răng một cái mẫu thân, tiểu muội. Cao Hàn đã không lại Trịnh phủ, nghe nói tối hôm qua liền rời đi Trịnh phủ rồi. Tư Đồ Yên nghe xong, nước mắt liền bắt đầu tại trong hốc mắt lượn vòng. Khốn nạn! Này ngươi sẽ không đi tìm A. Hỏi Trịnh không tiểu tử thúi kia đi, hắn không phải là cùng Cao Hàn tốt nhất sao? Trịnh Vân Anh ôm theo Tư Đồ Kiếm lỗ thai, hung hăng mắng. Tư Đồ Yên nghe được mẹ mình nghĩ kế, cảm giác sự tình còn có chuyện cơ, lập tức dừng lại gào khóc, hy vọng nhìn Tư Đồ Kiếm. Mạng của ta làm sao khổ như vậy a? Tư Đồ Kiếm cười khổ một tiếng, ta hỏi qua Trình không rồi, hắn nói Cao Hàn đã rời đi Hoàng Thành rồi. Ô, Tư Đồ Yên rốt cuộc khóc ra thành tiếng, mà kèm theo tiếng khóc còn có Tư Đồ Kiếm nhẹ nhàng tiếng khóc lóc. Rất lâu, Tư Đồ Yên tại mẹ mình an ủi hạ rốt cuộc đình chỉ gào khóc, Tư Đồ Kiếm cũng ở bên cạnh tiếp lời. Muội muội, ngươi hiện tại yếu đem tâm tư thả về mặt tu luyện, không phải vậy sẽ khoảng cách Cao Hàn càng ngày càng xa. Tư Đồ Yên cảm giác Tư Đồ Kiếm tiếng nói có chút kỳ quái, thật giống có chút nói không rõ ràng tựa như, quay đầu nhìn lại, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Hiện tại Tư Đồ Kiếm sưng mặt sưng mũi, lỗ tai đỏ chót, khóe miệng bên cạnh khuôn mặt nhô thật cao, nói chuyện không kỳ quái mới là lạ. Bất quá ca ca ngươi nói ngược lại không tệ, Cao Hàn tương lai nhất định không phải vật trong ao, nhất định nhất phi trùng thiên, hắn nữ nhân bên cạnh khẳng định nhiều không kể xiết, ngươi nếu không phải nỗ lực, lẽ nào cam tâm làm bên cạnh hắn bình hoa. Sau đó thọ nguyên hết hồng nhan suy, hóa thành một nắm hoàng thổ. Trịnh Vân Anh lần này đúng là không có lại hành hạ đánh Tư Đồ Kiếm, mà là ngự trọng tâm trưởng nói với Tư Đồ Yên. Tư Đồ Yên gật đầu lia lịa, mẫu thân, ta nhất định nỗ lực, nhất định sẽ không làm bên cạnh hắn bình hoa, ta yếu tăng cao thực lực, đến lúc đó có thể trợ giúp hắn. Từ nay về sau Tư Đồ gia đại tiểu thư rất ít đi ra ngoài rồi, hậu viện tập võ tràng bên trong thì thêm ra một đạo tịnh lệ bóng người. Trăng sáng treo cao, tại Hoàng Thành Nam Hai Bách Lý nơi, mấy bóng người đứng ở trong hư không, lẫn nhau trong lúc đó giằng co. Trên mặt đất cũng có hơn 20 người đem vài tên người trẻ tuổi thật chặt bao quanh, trong tay binh khí sáng loáng, kể vô tận sát khí. Lục gia, Cố gia, Hồ gia, các ngươi lần này đem bọn ngươi gốc gác đều phát động rồi, làm sao trong này không thấy có Trịnh gia người ạ? Chẳng lẽ này che mặt bốn vị bên trong có Trịnh gia cùng Tư Đồ gia cái kia lão quỷ? Bị bao vây người tốt như chút nào không nhìn ra căng thẳng đến, còn tại này chậm rãi mà nói, ánh trăng chiếu tại trên mặt của hắn, rõ ràng là đoạn gia đoạn mộ hoa. Mà những người khác chính là tại bên trong hoàng cung chuyện thương lượng bảy tên hợp linh cường. Trên đất tự nhiên là đoạn ra ba tên tiểu bối rồi, bao quanh bọn hắn là này 20 tên hóa chân cựu trọng võ giả. Đoạn lao thất phu. Ít nói nhảm, đem bí kỹ giao ra đây đi. Ta cũng có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Trong đó Lục Song cười lạnh, không hề phí lời. Ngươi sẽ không sợ ta đoạn ra trả thù sao? Đoạn mộ hoa còn giống như không biết thân ở nguy hiểm, như trước đe dọa đối phương. Ha ha ha. Trả thù, đoạn lao gia chủ, ngươi suy nghĩ nhiều, đoạn gia cùng kiếm gia tự mình lên cấp thất tinh thế lực, e sợ đều sống không qua một tháng đi, còn suy nghĩ gì trả thù. Nói chuyện chính là người trung niên kia, một thân màu đen y đi phục dạ hành, sau đó âm u nói, yên tâm đi. Đoạn lao gia chủ, đem bọn ngươi giết về sau chúng ta liền sẽ đi chiếu cố một chút đoạn gia. Hy vọng các ngươi đoạn gia nữ cái đỉnh cái thủy linh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cười phá lên. Ha 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 ha. Liên ở vây quanh đoạn gia mấy người này cười to thời điểm, một bên khác cũng chuyển tới liên tiếp cười to, tại trong đêm tối lại bay tới một mảnh hỏa vân, tiếng cười hay là tại này hỏa vân bên trong truyền ra, đồng thời từ xa đến gần, đang hướng cái phương hướng này bay tới. Lần này đoạn mộ hoa cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh rồi, hắn trên mặt mang theo nghiêm túc lẩm bẩm nói, lần này phiền toái, hỏa vân sơn trang hỏa vô một bên, hắn thực lực ta cũng không chắc chắn a. Tại vạn chúng chúc mục trong ánh mắt, mảnh kia hỏa vân rốt cuộc đạt tới chiến trường. Ngừng tại mọi người bên trên, phảng phất cao cao tại thượng đế vương, một thân quần áo màu đỏ rực, trên y phục tràn đầy màu trắng vân, đây là hỏa vân sơn trang trang chủ mới có thể mặc trang phục. Mà hỏa vô một bên bản thân sinh cao lớn cường tráng, hai đạo màu lửa đỏ lông mày dường như lửa treo ở trên mặt, cả người nhìn lên hung thần ác sát. Thấy rõ tới, Lục Song bọn người trên mặt mang theo nghiêm túc, hỏa vân sơn trang làm linh quốc thực lực lớn nhất, hắn trang chủ hỏa vô một bên thực lực cũng là vô cùng lợi hại. Có người nói đã tới hợp linh nhị trọng cảnh giới, mà Lục Song đám người chẳng qua là hợp linh nhất trọng cao thủ, hoàn toàn không là đối thủ của đối phương A, bất quá liếc mắt nhìn cái kia áo bào đen người trung niên, tâm thoáng mở rộng không ít. Hòa vô một bên đi tới sau cũng không hề nói gì phí lời, trực tiếp ngưng tụ lại khí thế, nóng bức khí thế bốc cháy lên, tại hỏa vô một bên trong thân thể tỏa ra vô tận hỏa vân, đem trọn phiến thiên không đều nhuộm đỏ rồi, dường như bây giờ không phải là buổi tối, mà là biến thành trạng vạng bình thường. Đoạn mộ hoa, ta biết thực lực ngươi xa không phải như thế, bất quá ngươi vẫn là không thắng được ta, tiếp chiêu đi. Hòa vô một bên một trưởng hướng phía dưới ép đi, phảng phất toàn bộ hư không đều bị nhen lửa rồi, không trung tạo thành một mảnh lại một mảnh hỏa viêm, nóng bức khí tức kèm theo một trưởng này hướng về đoạn mộ hoa ép đi. Khen. Đoạn mộ hoa đưa chân phải ra, chân phải hóa thành thạch đầu màu sắc, tại thối sau lưng tạo thành một cái sân phong, kèm theo đoạn mộ hoa hung hăng hướng về hỏa vô một bên này trưởng đánh tới. Giang có một giây sau, một luồng trùng kích cực lớn sóng hướng bốn phía tản đi, cả cái khu vực trong nháy mắt phi xa tẩu thạch, trên đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, bốn phía cây bị này cỗ sóng trùng kích thổi đến mức hóa thành hai nửa. Chương 62, đoạn gia lão tổ đoạn thần giật. Chương 62, đoạn gia lão tổ đoạn thần giật. Sĩ đạo cũng sẽ kiên trì mỗi ngày hai canh, cầu các vị đại đại ấn vào, đề cử, thu gom. Hỏa diễm không ngừng tiêu tan, đoạn mộ hoa thối sau cự sơn cũng bị nóng bức hỏa diễm đốt chia năm xẻ bảy, cuối cùng cùng hóa thành hư vô, biến mất ở không trung. Sóng trùng kích tiêu tan sau, phạm vi một dặm lại như tiến hành rồi một hồi như địa chấn, vô cùng thế thảm. To lớn khe rãnh trải rộng trên đất, bên trong khu vực cây cối toàn bộ hóa thành vô số đoạn, tán trên đất. Chỉ là sóng trùng kích lại liền cường đại như vậy, nay khiến lục sóng đám người không dám manh động, dù sao thực lực của bọn họ vẫn không có đạt đến cao như vậy mức độ. Tuy rằng mấy người đã sớm suy tính đoạn mộ hoa thực lực vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng không nghĩ tới lại có thể cường đến nước này, lại đã đạt tới hợp linh nhị trọng cảnh giới. Bọn hắn biết, cho dù là mấy người gộp lại khả năng cũng không phải đoạn mộ hoa đối thủ, cho nên lý trí đình chỉ công kích, hiện tại cần phải làm là chờ đợi hai người thắng bại phân ra một kết quả. Không chung đoạn mộ hoa cùng hỏa vô một bên không ngừng hướng về đối phương phát ra công kích, mà còn lại những người này toàn bộ lui ra hai dặm sau, chỉ có trung niên nhân áo đen kia tại một dặm khu vực trong ở lại. Quyền cước tương giao, không chung không ngừng hình thành sóng trùng kích, những kia sóng trùng kích còn kèm theo hòn đá cùng nóng bức khí tức. Những kia hòn đá dường như đạn bình thường xuyên thấu cây cối cùng thạch đầu, mà nóng bức khí tức thậm chí đem dọc đường đoạn mục đều đốt đốt, những cây đó làm chúng phải lượng nước trong nháy mắt bị bốc hơi, sau đó điểm đốt lên. Phương này tròn một dặm thành hỏa cùng thạch đầu khu vực, chỉ có hai loại đồ vật tồn tại ở bên trong. Tuy rằng như thế, thế nhưng đối hai người thật giống như cũng không ảnh hưởng, thân thể hai người bốn phía có một tầng trong suốt hộ thể chân khí, làm cho hỏa viêm khí cùng thạch đầu xung kích không cách nào đánh tại trên người của hai người. Chấn áp. Đoạn mộ hoa thân thể trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, xuất hiện tại hỏa vô một bên bầu trời, nhất thối do lên tự hạ hướng về đoạn mộ hoa đá vào, một luồng như núi cao khí thế phồn thịnh mà phát, tại hai người bên dưới mặt đất trong nháy mắt bị luồng khí thế này đè xuống hàng rồi ba trượng, là sống sinh đè xuống đi. Hơn nữa trong hư không không khí không ngừng bị luồng khí thế này đè nát, liên tiếp bạo âm thanh không ngừng vang lên. Toàn bộ không gian phảng phất đều bị này cỗ thế ngăn chặn. Liền ngay cả cách xa ở bên ngoài hai dặm lục song bọn người bị luồng khí thế này ngăn chặn, không thể động đậy. Chỉ có hồ tử hơn nữa đoạn mộ hoa sơn nhạc su thế đã cách đột phá đạo ý đã không xa, thậm chí chỉ thiếu chút nữa. Đây là sơn nhạc su thế. Vẫn là đại viên mãn sơn nhạc su thế. Cách xa ở bên ngoài hai dặm cố mãn tinh lẩm bẩm nói, hoàn toàn bị luồng khí thế này sợ ngây người. Đây là thiên địa đại thế, hơn nữa không giống với cao hàn đám người thế, cao hàn bọn hắn nhiều nhất bất quá ba thành. Mà đoạn mộ hoa thế đã đại viên mãn rồi, chỉ thiếu chút nữa chính là sơn nhạc tâm ý rồi. Thiên vũ đại lục ý cảnh rất nhiều, tỉ như có thể chém tới hết thể kiếm ý, có thể hủy diệt hết thể đao ý, có thể đốt cháy vạn vật hỏa ý, sức phòng ngự cường hãn đến không có gì sánh kịp đất ý, đơn thuần mạnh mẽ lực ý. Thiên kỳ bách quái, đa dạng, thế nhưng nếu muốn đột phá thiên địa đại thế tiến vào ý cảnh biết bao khó, trên căn bản 10.000 cái lĩnh ngộ thế người, chỉ có một có thể tiến vào đạo ý cảnh. Thế nhưng tiến vào ý cảnh sau, sức chiến đấu liền sẽ vô cùng cường đại, cùng cấp bên trong, ngươi ủng có ý cảnh đối thủ không có, là có thể hoàn toàn áp chế đối phương, thậm chí thuấn sát đối phương. Đương nhiên có chút võ giả tấn thăng đến xuất trần cảnh giới sau liền tự nhiên đã có được ý, bất quá loại kia ý cùng lĩnh ngộ so ra trên lệch không chỉ một bậc, hơn nữa uy lực cũng có giới hạn. Thế chỉ là đem chính mình quen thuộc võ học chiêu số luyện đến một loại cảnh giới cực cao, có thể gây nên thiên địa đại thế cộng hưởng, làm cho tất cả không cách nào ngăn cản. Mà ý nhưng là bất đồng. Hắn là một loại càng sâu đồ vật, là đúng vật gì đó hoặc là võ học quá mức quen thuộc hoặc là yêu thích, trải qua một loại nào đó linh ngộ, gây nên linh hồn cùng thiên địa cộng hưởng, là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đồng thời dựa vào ý cảnh như thế này đi công kích kẻ địch, ý cảnh một khi phóng thích, tựu như cùng đối phương và toàn bộ thiên địa đối kháng bình thường. Bất quá này cũng phải nhìn là mấy thành ý cảnh, giống như hồ tử. Đoạn mộ hoa. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sơn nhạc su thế đại viên mãn sao? Hôm nay liền gọi ngươi nhìn ta một chút đại thành hỏa thế. Hỏa vô một bên quát to một tiếng, toàn thân thả ra vô tận hỏa thế, không khí bị dồn dập bốc cháy lên, tạo thành một mảnh chân không, thậm chí ngay cả phía dưới thổ địa đều có hỏa tan vết tích. Hỏa vô một bên một trưởng hướng về đoạn mộ hoa nên tiếp, hỏa thế cùng sơn nhạc su thế không ngừng va chạm, dây dưa, sức mạnh mạnh mẽ cuối đời sóng trùng kích, thậm chí đem hai người dưới chân thổ địa miễn cưỡng áp xúc hạ 10 trượng đi, hơn nữa có nước ngầm tuôn ra. Bất quá trong nháy mắt đã bị này mạnh mẽ sóng trùng kích đè xuống, hơn nữa trở nên nóng bỏng cực kỳ. Đại thành hỏa thế cùng viên mãn sơn nhạc xu thế va chạm. Hòa vô một bên cùng Đoạn Mộ Hoa đã mạnh tới mức này rồi. Đúng vậy a, tại trước mặt bọn họ chúng ta là một điểm phản kích sức mạnh đều không có a. Sau đó mấy người xem xét trợn mắt hốc mồm hồ tử. Thắp. Từ Cố Khâm sức hổ khoát hí xe mô. Tờ và gơ tờ, ha ha ha, xem các ngươi đánh chính là như thế tận hứng, ta cũng đến bồi các ngươi vui đùa một chút. Bên ngoài một dặm áo bào đen người trung niên rốt cuộc nhịn không được, cười lớn một tiếng, hướng về không trung xông đi. Tại trên đường, hắn thân trên tuân ra không gì sánh được ba khí, dường như phải đem ngăn ở trước mặt hắn hết thảy đều một đạo bổ ra. Đao thế, hơn nữa cũng là đại thành. Hắn là ai? Vấn đề giống như vậy tại Đoạn Mộ Hoa cùng Hỏa Vô một bên trong đầu loại qua, không làm bọn hắn suy nghĩ nhiều, đao khí liền từ giữa hai người bọn họ tránh qua, đem hai người tách ra. Hai người khí thế rất hết, mà này đao thế đem hai người bổ ra sau, cũng từng tấc đổ nát, hóa thành hư vô. Hai người các ngươi thêm ta một cái làm sao? Không những khác, ta như thắng, Đoạn gia bốn mùa lôi về ta Lục gia hết thảy, làm sao? Trung niên nhân áo đen kia đứng thẳng ở trên hư không, trên người thả ra vô tận đao thế bốn phương tám hướng tuôn tới, đem bên người hết thảy tất cả đều bổ ra. Đoạn Mộ Hoa cười lạnh một tiếng, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ nhỏ, muốn ta Đoạn gia bí kỹ, vậy phải xem thực lực của ngươi rồi. Đoạn Mộ Hoa trên không trung dậm chân một cái, sơn nhạc xu thế dâng lên mà phát, viên mãn sơn nhạc xu thế khiến phạm vi một dặm không gian đều chấn động lên. Cái cỗ này lực chấn động hướng về trung niên nhân áo đen kia ép đi. Phá. Người trung niên kia chỉ là duỗi ra một quyền, hướng về cái cỗ này sơn nhạc xu thế, mạnh mẽ vung lên, một luồng có thể mang hết thảy đều phá vỡ đao thế liền phát ra. Oanh. Đao thế cùng sơn nhạc xu thế đụng vào nhau, đao thế không hổ là được xưng lực công kích mạnh nhất thế một trong, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt liền đem cái cỗ này sơn nhạc xu thế từ đó bổ ra, hơn nữa còn có lưu lại dư lực xung kích về đằng trước một khoảng cách. Tài tiêu tan cùng không trung. Đao thế tuy mạnh, thế nhưng Đoạn Mộ Hoa sơn nhạc xu thế dù sao cũng là viên mãn, cho nên đem bổ ra hậu lực số lượng cũng còn thừa không có mấy. Ba ba ba, một trận chói tai tiếng vỗ tay vang lên, Hỏa Vô một bên vỗ tay vừa nói, được. Hợp linh nhị trọng tu vi, Lục gia bên trong lại có ngươi nhân vật như vậy, vậy vì sao còn không đem Trịnh ra diện? Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ngươi đây không cần quản, ta lần này đi ra chẳng qua là muốn giúp Lục gia đạt được bí kỹ. Không có ý tứ gì khác, nếu như hai vị không thể thành toàn, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nghe được Hỏa Vô một bên yếu hỏi trong lòng mình bí mật, người kia ngựa khí rõ ràng có chút biến hóa, sống ngội vô cùng nói. Người đàn ông trung niên nói xong câu đó, trong tay lóe lên, một cái mang sao trường đao xuất hiện tại trong tay, trôi dài một thước đầy đủ hai tay nắm chặt. Kho lang. Trường đao ra khỏi vỏ, một vệt ánh đao màu đỏ sáng thông thiên địa, cây đao kia thân đao lại là màu đỏ. Hơn nữa trên thân đao hoa văn vài đạo như là nước chảy hoa văn, nhìn qua giống như là có máu tươi ở phía trên lưu động như vậy, đây là một thanh trung phẩm trường đao, hơn nữa còn không phải hạ đẳng. Trường đao ra khỏi vỏ, một luồng sông thiên đao khí từ trên người hắn kích xả ra, tựa hồ muốn toàn bộ thương khung chém thành hai khúc, hắn mang đầy sát ý nhìn Hỏa Vô một bên cùng Đoạn Mộ Hoa, một khi hai người nói cái không tử, hắn liền muốn động thủ. Cho dù ngươi mạnh, lại nên làm như thế nào? Lao phu cũng không phải mặc người chém giết. Dứt lời một luồng lực chấn động từ trên đùi phát ra, một giây sau trên đùi phía ngoài ống quần bị chấn thành một phấn, tán ở không trung. Đoạn Mộ Hoa trên đùi là một đôi ngân bạch sắc hộ thối, hộ trên đùi có từng chiếc sức măng rô, tỏa ra hàn quang, rõ ràng cũng là một đôi trung phẩm binh khí. Hiện tại trái lại Hỏa Vô một bên đứng ở bên cạnh, không nhúc nhích, nhìn động tác của hai người. Vừa nhìn thấy Đoạn Mộ Hoa có động tác, trung niên nhân áo đen kia trường đao vung lên, một đạo màu máu đỏ đao khí lập tức từ trường đao bên trong phát ra. Thẳng đến Đoạn Mộ Hoa mà đi, nhanh như chớp giật. Đoạn Mộ Hoa vội vã giơ lên chân phải chống lại đao khí. Oeng. Thanh âm như sấm vang lên, Đoạn Mộ Hoa bị một đao bổ tới hai dặm đi, rơi xuống đất, thân thể xuống mồ một trượng, tài miễn cưỡng ngừng lại. Tại hắn sau lưng, đại địa bị rung ra một đạo thật dài vết rách, may mà hắn có hộ thể chân khí, không phải vậy lần này thì có thể làm cho hắn bị thương nặng. Bất quá còn không có đợi hắn phản ứng lại, một bóng người tránh qua, lập tức xuất hiện tại trước mặt hắn. Một vệt màu đỏ đao ảnh tránh qua, Đoạn Mộ Hoa lập tức duỗi ra hai tay đem trường đao đập ở trên tay, một luồng trùng kích cực lớn sóng hướng bốn phía tản đi, mặt đất lấy hai người vị trí là nguyên điểm, mấy đạo khe rành hướng về bốn phía mở rộng mà đi, rộng hai thước, dài đến trăm mét, sâu không thấy đáy. Hiện tại Đoạn Mộ Hoa trên tay máu tươi chảy ròng, đó là bị đao thế cắt chém tạo thành, đại hán kia đao còn đang không ngừng đi tới, tựa hồ muốn Đoạn Mộ Hoa chém thành hai khúc. Bành! Liên ở Đoạn Mộ Hoa khoảng cách lưỡi dao bất quá chỉ tay thời điểm, một bóng người xuất hiện tại bên cạnh hai người, một cước liền đem này đại hán áo đen đá ra bên ngoài ba dặm đi. Chỉ là một cước liền đem này đại hán áo đen hộ thể chân khí phá hết, may mà dọc đường chướng ngại vật đều bị lúc trước đại chiến thanh không, không phải vậy người mặc áo đen này không thể không chết. Bóng người kia một tay một dẫn, Đoạn Mộ Hoa cứ như vậy bỗng dưng lên, sau đó đứng ở trên đất. Cách không rời vật. Tụ lực thành điểm, hợp linh tứ trọng. Này trung niên áo đen đại hán há mồm phun ra một ngụm máu tươi, chật vật nói ra như thế mấy câu nói. Ma Hỏa Vô một bên cũng buông tha cho bảng quan dự định, lẩm bẩm nói, Đoạn gia lão tổ Đoạn Thần giật. Chương 63, Hàn khí ngưng sơn. Chương 63, Hàn khí ngưng sơn. Đoạn Thần giật thân mang một thân màu đen võ bào, eo buộc một cái màu xanh lam trường mang, tuế nguyệt vô tình, tại trên mặt của hắn lưu hạ một đạo lại một đạo khe rãnh, sợi tóc trắng đen xen kẽ, đã nửa hoa bạch, bị một cái màu đen trường mang buộc lên. Chỉ là chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó cũng là người ta cảm thấy đứng trước mặt không là một người, mà là một tòa không thể vượt qua cao sơn. Hòa Vô một bên từ giữa không trung xuống, rất cung kính đối với Đoạn Thần giật bái một cái. Đoạn tiên bối. Tại Hạ Hỏa Vân Sơn trang Hỏa Vô một bên có lễ. Đối mặt Đoạn gia kẻ nắm quyền chính thức Đoạn Thần giật, Hỏa Vô một bên không có bất kỳ kiêu ngạo tư bản, chính mình chẳng qua là một cái hợp linh nhị trọng võ giả, mà đối phương lại là hợp linh tứ trọng võ giả, căn bản là không lại một cấp độ lên. Ừm. Đoạn Thần giật mặt không thay đổi khẽ gật đầu một cái, đối với cái này chủng lão tiền bối mà nói Hỏa Vô một bên đích thật là một cái hậu bối, cũng chính là Hỏa Vân Sơn trang đời trước trang chủ có thể cùng ngang hàng so sánh đi. Cái gì? Đoạn Thần giật. Đoạn gia lão tổ tông, không phải nói hắn bế quan sắp tới 20 năm sao? Chẳng lẽ lại phục xuất? Lần này linh quốc thật có thể dung chuyển rồi. Đoạn gia thăng cấp thành thất tinh thế lực đã là định tại cái thất gỗ lên chuyện rồi. Đúng như dự đoán, vừa dứt lời, Đoạn Thần giật nói chuyện, ta biết Đoạn gia lần này thăng cấp thành thất tinh thế lực, các ngươi đều có dị nghị. Đoạn Thần giật sau khi nói xong ngắm nhìn bốn phía, hết thảy bị ánh mắt của hắn nhìn kỹ người đều cúi đầu, liền Hỏa Vô một bên đều không ngoại lệ. Đó là một đôi thế nào ánh mắt ta? Ánh mắt kia bao hàm vô tận sầu bi, vô tận lạnh run thu ý, chúng trong lòng của người ta thật giống cũng bị vô tận bi thương bao quanh, những kia chuyện cũ năm xưa, những kia đã từng sầu bi. Tiêu tiêu Đoạn hồn vũ, lạnh run bi thương gió. Cô hồn gáy rơi lệ, mộng tỉnh ai oán hận. Nay đã từng người yêu hóa thành một nắm hoàng thổ, đã từng huynh đệ hóa thành cô hồn, những kia từng ở đồng thời chiến đấu các bằng hữu, chết đi lưu vong. Đông nhiên, Hỏa Vô một bên bỗng nhiên cả kinh. Vội vã cắn phá đầu lưỡi của mình, thầm than, mình là làm sao vậy? Làm sao sẽ nghĩ tới những chuyện này đâu này? Sau đó ngẩng đầu nhìn sang Đoạn Thần giật con ngươi, trong lòng sáng tỏ. Đối phương hẳn là đã lĩnh ngộ ra ý cảnh đến rồi, hơn nữa là hiếm có nhất thu ý cảnh, thu ý. Lạnh run thu ý bao nhiêu buồn a? Hòa Vô một bên vừa mới cảm thán một tiếng, lập tức lại cắn phá đầu lưỡi ta của mình, cũng không dám nữa xem Đoạn Thần giật ánh mắt rồi. Cái kia trung niên áo đen đại hán cũng giống như vậy. Đem đầu lưỡi ta của mình căn phá, trong lòng cảm thán, đây là cường đại cỡ nào ý cảnh a? Chỉ là liếc mắt nhìn là có thể ảnh hưởng tâm cảnh, cuối đời ảo giác, nếu không phải là mình căn chốt lưỡi trở về trên thực tế đến, không biết phải ra khỏi cái dạng gì làm trò cười cho thiên hạ đây. Đối diện Hỏa Vô một bên đồng dạng tâm cảnh không nớt, đồng thời cũng may mắn không nớt. Đoạn Thần giật thu ý chỉ là cố ý tán phát một điểm, nếu như là nhằm vào một người, e sợ cũng không cần hắn tự mình ra tay, đối phương tâm cảnh liền sẽ hỏng mất. Cứ như vậy thực lực đừng nói là phát huy 9 phần 10 rồi, liền ngay cả 7 thành đô không tới. Trong này thảm nhất chính là lĩnh ngộ một ý cảnh hồ tử của ta Bồn Hoa. Của ta Ngô Đồng, làm sao tất cả đều lá rụng rồi, không thể. Ta nắm giữ một ý cảnh, không thể sẽ xảy ra chuyện như thế, đây là làm sao vậy? Hồ tử quả nhiên không hổ là linh quốc thừa tướng nhà, thư hương môn đệ, lối ra thành thơ, bất quá hiện tại phối hợp với hắn cái kia khóc lớn vẻ mặt. Thấy thế nào làm sao không giống như là người đọc sách đây. Còn xin tiền bối buông tha chúng ta. Cái kia trung niên áo đen đại hán thực sự chịu không được hồ tử ửng. Đoạn Thần giật khẽ gật đầu một cái, đem thu ý hết thảy thu hồi, những kia rơi vào chính mình ảo giác ngạch còn có ảo cảnh người toàn bộ tỉnh lại. Bọn hắn đương nhiên nhớ rõ vừa mới xảy ra cái gì, tất cả đều không rét mà run, túi đầu cũng không dám nữa đi nhìn Đoạn Thần giật ánh mắt rồi. Được. Các ngươi làm tổn thương ta Đoạn gia con cháu mối thù cứ tính như vậy. Nửa năm sau Đoạn gia Sơn Trang chính thức thăng cấp thành thất tinh gia tộc, hy vọng các vị đến lúc đó nể nang mặt mũi, hơn nữa đến lúc đó cái nào không phục ta Đoạn gia tấn thăng cứ việc nói xuất, ta Đoạn gia sẽ lấy đức thu phục người. Đoạn Thần giật đối lấy đức thu phục người bốn chữ này cắn được đặc biệt trọng, mọi người đương nhiên biết đây là ý gì, Đoạn gia sẽ lấy đức thu phục người. Chỉ sợ là dùng võ đi. Đoạn Thần giật đem Nam Cốc vị trí nói cho mấy người, cũng dặn dò Lục Song, gọi Hoàng Thất Đại xuất hoàng bảng, đem chuyện này tuyên cáo ra ngoài. Lục Song đương nhiên là như gà mổ thóc gật đầu, hắn hiện tại ước gì hy vọng đối phương đi mau đâu này. Sau khi phân phó xong, Đoạn Thần Giật mang theo Đoạn Thiên Sầu cùng Đoạn Lang, Nhất Phi Trùng Thiên, hướng về Nam Phi đi. Mà tên kia Đoạn gia đệ tử nhưng là do Đoạn Mộ Hoa mang theo bay mất. Dưới con mắt mọi người, đi như thế bình thản đúng dung. Hòa Vô một bên thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt một cái tam người của đại gia tộc, nhẹ rên một tiếng, rắc rưởi, sau đó hóa thành một mảnh hỏa vân mà đi. Mã Lương cái kia phế vật, lại cổ động ta đi tìm cái chết. Ta lần này trở lại không tha cho hắn. Hòa Vô một bên phi một bên trong lòng thầm hận. Cuối cùng chỉ còn giữ lại tam người của đại gia tộc hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về hoàng thành bay đi. Cách xa ở này năm dặm một cái bí mật trên cây to, hai bóng người toàn lực ẩn giấu đi tự thân chấn động, đứng trên tàng cây, đem phát sinh tất cả mọi chuyện đều thu nhập mi mắt. Phụ thân, Đoạn Thần Giật thực lực làm sao? Một người trong đó ảnh nói ra. Rất mạnh. Hắn thu ý đã đạt đến kinh người bốn thành, đã chút thành tựu. Âm thanh nghe tới thập phần giàn mua, tuổi tác hẳn là cùng Đoạn Thần Giật sấp xỉ. Này hai người các ngươi ai mạnh hơn một ít? Sàn sàn với nhau. Hắn thu ý tuy mạnh, nhưng là ta kiếm ý cũng không yếu, kém một chút là có thể tiến vào tứ xong rồi. Nơi này đã không có chúng ta chuyện gì. Đi thôi. Hai bóng người biến mất ở tán cây bên trên, hướng về phía tây bay đi. Nếu có người tại đây liền sẽ phát hiện, trong đó một cái chính là kiếm gia kiếm vô tướng. Càng ngày càng có ý tứ rồi, không nghĩ tới kiếm Diệt Hiên lão quỷ kia cũng sống, xem ra kiếm gia lần này chuẩn bị cũng là thập phần đầy đủ a. Ở giữa không trung Đoạn Thần Giật khỏe miệng tránh qua một nụ cười. Hàng Nguyên Sơn Cốc. Một mảnh bị hàn khí bao phủ cô mộ, hết thảy chim nhỏ cũng không dám rơi vào này, bởi vì nơi này quá lạnh giá rồi, ở chỗ này chỉ chốc lát sau sẽ bị đông cứng, đến lúc đó các loại chờ bọn chúng chỉ chết mà thôi. Những này hàn khí chính là ở chính giữa một cái tàn trong mộ nhô ra, nhìn lên tựu như cùng yếu có quỷ hồn muốn xuất thế như vậy, âm u khủng bố. Liền ngay cả chỗ cửa động đều bị một tầng thật mỏng hàn băng đông lại, từ khi mảnh này mộ biến dị sau, chỗ khác trời mưa, mà nước mưa đến khu vực này sau đều sẽ biến thành từng mảng xinh đẹp hoa tuyết, từ trên trời bay xuống. Trên đất tạo thành một mảnh không sai cảnh tuyết, nếu như nói nơi này không phải mộ lời nói, chính là một cái xinh đẹp địa phương. Hôm nay Hàng Nguyên Sơn cốc phía trên mây đen dày đặc, dường như trời muốn sụp xuống như vậy, một canh giờ hậu thiên không tí tách hạ xuống tiểu vũ. Mảnh này hàn khu bên trong hạ xuống hoa tuyết, mỗi một mảnh đều là hình lục giác hình dáng, hơn nữa một kích cỡ tương đương, tinh xảo cực kỳ. Dường như từng cái tác phẩm nghệ thuật bình thường. Hơn nữa nơi này còn có một nơi không giống, những khác địa phương tuyết rơi xuống sau đều sẽ biến mất hoặc là dung hợp lại cùng nhau. Nơi này nhưng không như thế, hoa tuyết đang bay rơi trong quá trình đều sẽ bị những kia hàn khí vô hạn gia cố, rơi xuống đất thời điểm đã là cứng rắn không thể phá vỡ rồi, so với tầm thường thạch đầu đều phải cứng rắn. Cũng bởi vậy, nơi này trên mặt tuyết toàn bộ đều là hình lục giác hình dáng hoa tuyết, bóng ánh bên trong mang theo một chút màu trắng. Vốn là thập phần linh tĩnh địa phương, lúc này bị một thanh âm phá vỡ. Cách. Âm thanh nơi xa chính là chính giữa cái kia không ngừng tản ra hàn khí phân mộ, một đạo đơn bạc đến mức tận cùng bóng người đột phá đạo kia miếng băng mỏng phong tỏa, Nhất Phi Trùng Thiên, hướng về không trung sông đi. Sau đó một trưởng hướng phía dưới vô tới, này trưởng một chỗ, tuyết trắng hàn khí như suối tuôn hướng bên ngoài thả ra ngoài, hàn khí lạnh giá trình độ thậm chí đem giữa không trung những ngưng đó kết hoa tuyết lần nữa ra cố không ít. Hàn khí tại trưởng trước cấp tốc ngưng tụ. Hàn lạnh đến cực hạn, ngưng tụ đã đến cực hạn, hai người kết hợp lại cùng nhau, này hình dạng cùng đại sơn có chút tương tự. Hàn khí ngưng sơn. Một trường mạnh mẽ đánh ra, hàn khí vô hạn áp xúc, hóa thành một đạo thô to hàn khí hướng phía dưới trực phún mà đi, bởi vì quá lạnh giá nguyên nhân, không khí đều bị ngưng tụ ở, không khí trở nên hết sức đông đúc, dưới bông tuyết hàng tốc độ lập tức giảm xuống không ít, liền liền thiên địa linh khí đều đã có bị đông kết vết tích. Nếu có người tại đây thấy cảnh này, này căn bản cũng không phải là hàn khí. Mà là một tòa cao lớn vô cùng sơn phong nghiền ép lên đến, chỉ là tại khí thế lên liền yếu mấy phần. Băng sơn bay đến mộ bất ngờ, hướng về mảnh kia cây cối hung hăng nghiền ép mà đi, này băng sơn liều lĩnh vô tận lạnh lẽo hàn khí, dường như muốn đem thời gian hết thảy tất cả đều đóng băng lại. Băng sơn trải qua không gian trong nháy mắt cũng trở nên vô cùng đọng lại, mà hai bên cây bên trong lượng nước đều bị đông xuất, biến thành từng cái hình cây hình dáng tựa băng, mà cây nội bộ sinh cơ sớm bị chết rét. Một tiếng vang thật lớn trên đất nổ lên, băng sơn đập xuống đất, từ bị kích nơi bắt đầu, trên mặt đất nứt ra từng đạo vết rách, mỗi vết nứt đều có hai phần rộng, dài 10 trượng, sâu 5 trượng. Không sai, người này chính là Cao Hàn. Cao Hàn tự hoàng thành sau khi đi ra, liền ngựa không ngừng vó thẳng đến Hàng Nguyên Sơn cốc mà đến, đem ngựa của chính mình được lưu giữ trong ngoài thung lũng người của một thôn nhà, chính mình một mình tiến Hàng Nguyên. sau đó lại này trong phần mộ vừa tu luyện chính là hơn 10 ngày, hơn 10 ngày không ăn không uống Cao Hàn hiện tại đã là xanh sao vàng vỡ rồi, đã không có lúc trước này xuất khí răng rấp, mà là nhân mô quỷ dạng, thêm vào phía sau mảnh kia mục đích có vẻ hết sức đáng sợ. Gây yếu gương mặt, hai bên xương gò má đã lộ ra rồi, trên thân thể hoàn toàn là da bọc xương, xương có thể thấy rõ ràng. Cũng may mà Cao Hàn là hóa chân võ giả, nếu không đã sớm bị chết đói rồi, mảnh này phân mộ liền thành Cao Hàn chân chính nghĩa địa. Bất quá tại gầy yếu không thể tả thân thể nhỏ bé lên, lại thả ra vô tận hàn ý cùng lực các bách, phảng phất Cao Hàn không phải gầy như vậy nhỏ, mà một ngọn núi lớn. Chương 64, Thổ Phỉ. Chương 64, Thổ Phỉ. Tại trước khi bế quan, Cao Hàn đầu tiên phục dụng tụ linh đan cùng cố linh đan, trải qua hỏi dò Du Thương Hải Cao Hàn biết được, hai viên đan dược tốt nhất cùng dùng. Cứ như vậy hai viên thuốc chỉ thấy lẫn nhau phụ tá, có thể càng đạt phát huy ra dược hiệu. Tỷ như một viên tụ linh đan có thể khiến một tên hóa chân võ giả liên tiếp thăng hai cấp, như vậy hai viên thuốc phối hợp liền đủ để khiến tên này hóa chân võ giả một lần thăng hai cấp nữa, đạt đến hóa chân nhị trọng trung kỳ cảnh giới, thậm chí đỉnh cao. Hơn nữa có cố linh đan tồn tại, cũng không sợ có cái gì tác dụng phụ hoặc là chân khí táo bạo bất ổn. Du Thương Hải tính toán, nếu như Cao Hàn hai viên thuốc một lần dùng sau ít nhất có thể đạt đến hóa chân tam trọng trung kỳ tu vi, dù sao khi đó Cao Hàn đã là hóa chân nhị trọng võ giả, hơn nữa tu vi hết sức vững chắc. Dùng đan dược sau Cao Hàn liền tách ra tinh thần lực, lưu một phần điên cuồng vận chuyển chân khí, một bộ phận khác nhưng là nghiên cứu Hàn Sơn trưởng dung hợp chiêu thức. Đây là Cao Hàn suy đi nghĩ lại quyết định, băng thế cùng kiếm thế yếu muốn tăng lên không phải một sớm một chiều chuyện, thất quyết kiếm thuật tiếp theo quyết là huyễn kiếm thuật, cũng không phải dễ dàng như vậy thành công. Đồng thời Cao Hàn hiện tại mới vừa đối dung hợp chiêu số có chút linh cảm, yếu nắm lấy cơ hội, cùng nhau đem tu luyện thành công. Cao Hàn phát hiện, chính mình phát ra chiêu kia liệt sơn là do Cao Hàn nước chảy cùng địa động sơn diêu tổ hợp mà thành, địa động sơn diêu lực công kích vốn là vô cùng cường đại, lại tăng thêm cao sơn lưu thủy từ từ tăng cường sức mạnh, có thể đem địa động sơn diêu chiêu này không ngừng tăng cường uy lực. Đồng lý, ý tưởng này có thể dùng làm khí tráng sơn hà bên trên. Chỉ cần đem này mấy chiêu chân khí vận hành phương thức dung hợp lại cùng nhau là được. Nguyên bản ý nghĩ này là không thể nào thực hiện, dù sao một lần lấy tam loại phương thức vận hành chân khí, này độ khó quá lớn. Bất quá Cao Hàn chợt phát hiện, đem băng thế dung hợp đến bên trong liền có thể làm được, Cao Hàn liền bắt đầu suy nghĩ. Hắn không ngừng trên đất người viết thư băng chữ, viết vô số cái cũng không suy nghĩ xuất nguyên cơ đến. Cuối cùng tại hắn bất đắc dĩ đem băng chữ lau thời điểm, cuối cùng chỉ còn dư lại một cái chữ thủy, Cao Hàn sửng sốt một cái. Trong đầu đột thông thần trung mộ cổ, chuông sớm chống chiều, vang lên. Đúng vậy. Chính mình làm sao đần như vậy, tuy rằng thể chất của mình đã biến dị, thế nhưng cứu căn kết đấy ngọn nguồn hai người đều giống nhau, chỉ bất quá thay đổi một cái hình thái mà thôi. Chỉ bất quá băng công kích so với nước càng mạnh hơn một chút, kỳ thực băng thủy đồng nguyên, vốn là một vật. Nước là sinh mệnh chi nguyên, ngoại trừ hỏa thế gian vạn vật đều là do nước mà phát, do thủy sinh nguyên, nước có thể bao dung vạn vật, có thể chứa đựng vạn vật. Cao Hàn hiện tại thân là băng chi thể chất tự nhiên cũng có thể chứa đựng vạn vật, một lần lấy tam loại phương thức vận hành chân khí liền là việc nhỏ như con thỏ. Cao Hàn đã minh bạch băng thủy đồng nguyên đạo lý này, càng ngộ ra được nước đặc tính, cho nên hiện tại Cao Hàn băng thế cũng có tăng lên, hiện tại đã đạt đến 4 thành băng thế rồi, cũng chính là Cao Hàn băng thế đã chút thành tiểu. Thế cùng ý như thế, đều phân đại thành cùng tiểu thành. 4 thành thế cùng ý là tiểu thành, 9 phần 10 thế cùng ý là đại thành, 99% là đại viên mãn. Đột phá 99% sau là có thể đột phá đến mặt khác một loại hình thái, bất quá rất khó. Thế đột phá 99% sau là ý, ý đột phá 99% sau thì chính là một cái khác hình thái. Mà Hàn Sơn trưởng sau 3 chiêu dung hợp sau liền là vừa vặn Cao Hàn thi triển chiêu kia Hàn khí ngưng sơn, về phần liệt sơn thì càng dễ nói, 3 chiêu dung hợp cũng đã thành, này 2 chiêu dung hợp liền đơn giản hơn nhiều. Ai, Trường Hà Lạc Nhật quyết không hổ là tích lũy sức mạnh công pháp. Cao Hàn đột phá đến hóa chân nhị trọng cảnh giới thời điểm này bản công pháp vẫn không có đạt đến tầng thứ 11. Lần này Cao Hàn một lần dùng 2 viên đan dược, cũng chỉ bất quá nỗ lực cường cường vừa mới tăng lên tới hóa chân tam trọng cảnh giới, hơn nữa vẫn tính không sai. Trường Hà Lạc Nhật quyết 10 tầng sau sẽ không có công kích võ kỹ rồi, kỳ thực này bản công pháp căn bản là chỉ là tăng cường tu vi, phía trước này mấy chiêu chẳng qua là sáng tạo này bản công pháp người vì để cho hậu nhân tiền kỳ có năng lực tự vệ. Mà 10 tầng sau này sẽ là hóa chân cảnh giới, về sau lại kém cũng đều có thể lấy được một quyển công kích công pháp, cho nên liền không lại phí sức sáng tạo công kích công pháp. Hiện tại Cao Hàn Trường Hà Lạc Nhật quyết là 11 tầng đỉnh cao, đến tầng thứ 12 thời điểm Cao Hàn tu vi liền có thể đến đạt hóa chân tam trọng trung kỳ. Cao Hàn cảm thụ trong thân thể sức mạnh, dưới chân trốn một chút, trong thân thể chân khí từ dưới đất truyền đi qua, mục tiêu chính là 10 trượng trước một cái cô mộ. Bành! Cái kia mộ thình lình nổ tung, liền ngay cả mộ phía trên hàn băng đều đồng thời nổ tung. Hiện tại dựa vào Cao Hàn thực lực, đã có thể đi đến cái kia quan tài 2 trượng trước rồi, Cao Hàn cảm giác ở trong đó nhất định có bảo vật gì, không phải vậy sẽ không như thế lạnh giá. Dựa vào hiện tại Cao Hàn trong thân thể sức mạnh, đã có thể chống cự dưới không sắp tới 70 độ nhiệt độ, có thể phóng thích dưới không hơn 50 độ hàn khí. Về phần nguyên bản vết thương trên người, trải qua những ngày qua khôi phục đã giao hảo vết sẹo rồi, chỉ bất quá nếu muốn đem vết sẹo trừ đi nhưng là huyết dược một đoạn thời gian. Cao Hàn cất bước đi ra ngoài, hắn hôm nay dự định xuất quan một lần. Một là nhìn xem chính mình mã, ngựa này cũng không thể ném, dù sao khoảng cách về Phiêu Miểu Tông cùng Trịnh Vân Phong quyết đấu vẫn chưa tới 2 tháng rồi, thời gian cấp bách. Thứ nhì là hắn muốn đi ra ngoài bổ sung vừa xuống nước tài nguyên cùng lương thực, trải qua hơn 10 ngày viên mệ chưa tiến, hiện tại Cao Hàn đã cảm giác rất đói rồi. Cao Hàn thả người hướng ra phía ngoài nhảy tới, tại trong rừng cây lẫn nhau phập phồng, biến mất ở trong rừng cây. Sau một canh giờ, Cao Hàn xuất hiện tại Hàng Nguyên Sơn Cốc ở ngoài một dòng sông nhỏ trước, hiện tại thời gian đã là chạng vạng. Mặt trời chiều ngã về tây, đại địa đắm chìm trong ánh sáng tàn dáng màu trong, xanh thẳm bầu trời nổi lơ lửng khối lớn màu trắng vân đoá. Bọn nó tại tà dương chiếu dọi hạ hiện ra hỏa diễm bình thường đỏ bừng. Phong nhi thổi nhăn mặt sông, nổi lên tầng tầng gợn sóng, khúc xạ đỏ thâm á quang, như là giữa sông tán lạc màu đỏ mã não, dạng người rực rỡ. Ngư nhân đưa đỏ trở về, nơi xa phòng ốc khói nhẹ lượn lờ, một ít phụ nữ tại cao giọng hô hoán tử nữ trở về, quang lâm mệt mỏi chim, mang theo tà dương ánh sáng tàn mà đi. Tốt một mảnh mỹ cảnh a. Như sơn thủy mực vẽ. Cao Hàn cảm thán một tiếng, cất bước hướng về phía trước cái thôn kia đi đến. Lần trước cương thi cũng không đem hết thảy thôn làng tiêu diệt, còn dư một hai cái, chỉ bất quá phần lớn người đều xa xứ rồi. Nay hơn nửa tháng nghe nói nơi này quái vật đã bị tiêu diệt, dồn dập chạy về, dù sao quê hương khó quên a. Nhìn này vui vẻ hòa thuận một nhà, từng tia ưu sầu quấn quanh Cao Hàn trong tim, đây là người bình thường hạnh phúc vị trí, mà chính mình khi nào có thể ở cha mẹ dưới gối hầu hạ. Đáng tiếc, đây là võ giả thế giới, nếu muốn có năng lực tự vệ, liền phải cố gắng tu luyện. Muốn cuộc sống bình thường là không thể nào, trừ phi ngươi đã tại võ đạo đỉnh cao. Mà như phàm nhân như vậy, tuy rằng vui vẻ hòa thuận, thế nhưng ở cái này lấy võ vi tôn trên thế giới, nguy tại sớm tối, nói không chắc ngày nào đó cũng sẽ bị diệt. Lại như lần kia cương thi xuất hiện, nếu như nói thôn này bên trong có hóa chân nhị trọng hoặc là tam trọng cường giả, vậy cũng không cần xa xứ rồi. Cao Hàn cất bước hướng về cái thôn kia đi đến, nửa đường cái kia sông nhỏ chặn đường, Cao Hàn chỉ bất quá nhẹ nhàng nhất tung, liền bay vọt qua rồi. Cái kia hà rộng bất quá 30 trượng, bằng Cao Hàn chân khí bạo phát lại tăng thêm thể lực số lượng, đủ để nhảy ra 30 trượng. Thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất, Cao Hàn tiếp tục hướng thôn trang đi đến. Tại trong dãy núi, từng đạo thân ảnh cao lớn ẩn nút ở bên trong, tỉ mỉ đếm đủ có mấy chục người, mỗi người trên người tán phát chấn động đều là ngưng khí 8 tầng. Tại này tòa tiểu sơn phong sau mặt, có vài thất cao đầu đại mã ở đằng kia túi đầu ăn cỏ, bị trăm số tên võ giả 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh. Ở đằng kia mấy thất ngựa bên cạnh, có 4 người ngồi ở đó, chính giữa thiêu đốt hừng hực lửa trại, rung động đùng đùng. Đại ca, chúng ta tại bực này nửa tháng, Hàng Nguyên Sơn Cốc cũng không có người đến. Đúng a? Các anh em là nghe nói Hàng Nguyên Sơn Cốc quái vật biến mất rồi, mà Hàng Nguyên Sơn Cốc lại sản xuất nhiều linh dược, không ngừng có con cháu gia tộc nhỏ tới hái, tài tới. Đại ca, các anh em nửa tháng này đã nghẹn đến rất khó chịu rồi, hôm nay tiểu gia động ra ngoài tìm mấy nữ nhân khoái hoạt đi. Trung gian trung niên đại hán, mà tâm trầm, hắn cũng không nghĩ đến, nhóm người mình đi tới nửa tháng này rồi, một phần thu hoạch cũng không có, không chỉ như thế, liền ngay cả lương thực đều sắp dùng hết. Nhĩ đầu, này thất hắc tông mã chủ nhân xuất hiện sao? Cái kia đại ca quay đầu lại hỏi một cái nhỏ gầy hán tử. Đại ca, từ khi nửa tháng trước chúng ta phát hiện con ngựa kia, liền một mực đi cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm cái thôn kia trang, nhưng là chưa từng có người nào đem con ngựa kia lĩnh đi. Nghe được đại ca của mình câu hỏi, cái kia nhỏ gầy hán tử nhanh chóng đi về phía trước một bước, rất cung kính nói ra. Cái kia đại ca trầm tư một lúc, đống nhiên nắm đấm nệ địa, được. Tối hôm nay chúng ta liền đem phụ cận mấy cái thôn làng nữ nhóm cướp sạch không thừa. Để các anh em tán hỏa. Đến lúc đó đừng quên đoạt lương thực, ha ha ha. Và anh, người này nện qua mặt đất lập tức xuất hiện một cái bóng loáng vô cùng ao hãm, hình dạng như là một cái nắm đấm. Xem vừa nãy trong thân thể hắn chấn động là một gã hóa chân tam trọng võ giả. Còn bên cạnh 3 người, kém nhất cũng là hóa chân nhị trọng võ giả, 4 phía còn có nhiều tên hóa chân nhị trọng cùng hóa chân nhất trọng võ giả, còn lại toàn bộ đều là ngưng khí 9 tầng đỉnh cao cùng ngưng khí 8 tầng. Cái đội ngũ này nhìn lên rất cường đại rồi, cho dù Linh Quốc phổ thông quân chính quy cũng không có trận này cho, hơn nữa chỉ bằng vào nguồn thế lực này đủ để có thể nắm tòa thành tiếp theo rồi. Cao Hàn chính tại từng bước một tiến về phía trước đi đến, không nhanh không chậm, căn bản là không nóng nảy, hắn còn muốn nhiều thưởng thức một cái này xinh đẹp phong cảnh. Sông A. Đem bên trong hết thể nữ đều đoạt trở lại, mọi người cùng nhau khoái hoạt khoái hoạt. Ô ô ô nha. Nhóm lớn người đoạt Cao Hàn một bước, xung phong tiến cái thôn kia bên trong, gà bay chó chạy, nữ nhân tiếng thét chói tai, lão nhân tiếng cầu khẩn, nam nhân tức giận mắng âm thanh cùng hài tử tiếng khóc liền thành một vùng. Có chút thổ phỉ thậm chí không đợi đem nữ tử kiếp trở lại, liền đem nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới bới ra quang, cởi quần xuống, không kịp chờ đợi đè lên. Phụ thân của nàng lại đây ngăn cản, bị cái này thổ phỉ một kiếm tướng đầu lâu bổ ra, máu tươi dâng trào. Xong việc qua đi, nay thổ phỉ đứng dậy nhấc lên quần, ôm lấy người phụ nữ kia liền đi, thậm chí liền quần áo đều không cho mặc. Thổ phỉ vào thôn trong nháy mắt, trong thôn liền tử thương vô số, lương thực, ăn thịt chờ chút cũng bị một ít thổ phỉ dùng xe ngựa dụ đi được. Đại ca, đây chính là này thất hát tông mã. Cái tên đó gọi nhị đầu hán tử gầy nhỏ đem Cao Hàn mã dắt đi ra, đứng ở đó cái thổ phỉ trước mặt. Cái kia đại ca từ một người tuổi còn trẻ nữ tử trên người nằm sấp vận động, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hát tông mã, gật gật đầu, ngựa tốt. Là thiên lý mã bên trong tuyệt phẩm, ít nhất hẳn là có thể bán ra 1200 bạch ngân. Được rồi. Các ngươi trò khôi hài chấm dứt ở đây, hiện tại toàn bộ ngừng cho ta dừng đi. Lúc này một thanh âm ở phía trên truyền đến. Chương 65, bắt đầu tàn sát. Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi rồi, Thiên Vũ Đại Lục Nguyệt Lượng mỗi một buổi tối đều là tròn, điều này là bởi vì Thiên Vũ Đại Lục Nguyệt Lượng cũng là một cái vật phát sáng. Không quá nguyệt sáng cùng Thái Dương ánh sáng nhưng có chỗ bất đồng, nếu như nói Thái Dương đại biểu là quang cùng nóng, như vậy Nguyệt Lượng đại biểu nhưng là hàn cùng âm, một cái hỏa một cái nước mà thôi. Thái Dương hạ xuống, làm cho Nguyệt Quang ánh sáng càng thêm rõ ràng. Tại Hằng Nguyên Sơn cốc một cái trong sân thôn, một cái trên nóc nhà đứng thẳng một người ôm trường kiếm đứng ở đó. Phía dưới tất cả động tác đều đình chỉ lại, liền ngay cả này giặc cướp đều không có lại tiến hành cái gì động tác, ngơ ngác nhìn mặt trên Cao Hàn bóng người. Một người một kiếm nhất bạch đi rìa, thanh phong phất qua hắn cái kia gầy gò đến mức tận cùng thân thể, hơi hơi vết bẩn trường bào màu trắng bị nhẹ nhàng thổi lên. Thế nhưng những này như trước che giấu hắn không được phong thái, hắn mãi mãi cũng là đẹp trai như vậy, lãnh khốc. Hắn trên người phát ra lãnh triệt tận xương khí thế cùng cường đại đến cho người hít thở không thông chấn động. Không sai, người này chính là Cao Hàn. Từ vừa mới Cao Hàn nhìn thấy này gần 200 người thổ phỉ tiến vào thôn trang thời điểm liền cảm thấy không lành rồi, cho nên hắn toàn lực hướng bên này đi tới, bất quá cuối cùng là chậm một bước, bọn họ tội ác hành vi đã bắt đầu rồi. Tiểu tử ngươi là cái nào? Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn quấy rầy các đại gia nha hứng. Thổ phỉ lão đại từ tên kia cô gái trẻ trên người đứng dậy. Nhấc lên quần buộc lại. Cô gái kia từ ác ma dưới thân đào thoát, vội va để tốt quần trốn ở một bên trong góc nhẹ nhàng khóc nức nở. Ngắm nhìn bốn phía xem đến những kia thảm không nhân đạo tình cảnh, Cao Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên vốn còn muốn vòng qua các ngươi. Bất quá bây giờ nhìn lại, các ngươi chỉ có chết một đường. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nói lời như vậy phải hay không cảm giác mình quá cuồng vọng. Thổ phỉ lão đại tướng cắm trên mặt đất bánh xe lưới búa to một tay rút ra. Nói ra tên của ngươi. Lão tử lưới búa to bên dưới không giết không tên chi quỷ. Thổ phỉ lão đại một tay đem lưới búa to giơ lên, chỉ phía xa Cao Hàn, khinh thường nói. Cao Hàn cũng không hề xuất kiếm, mà là nhàn nhạt nhìn đối phương, lạnh lùng nói, Cao Hàn. Thổ phỉ lão đại đảo tròn mắt, Cao Hàn. Danh tự này ta thật giống nghe qua. Lúc này, tại một con ngựa lên, có cái thổ phỉ kinh hãi nói, băng hiệp Cao Hàn. Hắn là băng hiệp Cao Hàn. Này giới linh quốc đại hội luận võ người thứ nhất. Cao Hàn trải qua lần này luận võ, băng hiệp tên gọi không kính mà bay, quan sát lần này tỷ võ người toàn bộ đã thành hắn tốt nhất tuyên truyền người, mỗi một người đều đang kể Cao Hàn mạnh mẽ. Cao Hàn thiên phú cùng thực lực lệnh người kinh sợ không ngớt, đủ loại đủ kiểu truyền thuyết đem Cao Hàn truyền ra vô cùng kỳ diệu, tựu như cùng một cái thần thoại bình thường. Vừa bãi tàn phá cùng cấp võ giả, đánh bại hóa chân nhị trọng, lùi hóa chân tam trọng võ giả, thậm chí đánh bại Tây Kiếm kiếm gia cùng Nam Cốc Đoạn gia đích truyền con cháu. Mặc dù nói hiện tại hai đại gia tộc đều không có thăng cấp thành thất tinh thế lực, thế nhưng có can đảm tuyên bố loại tin tức này, ít nhất cũng là bát tinh đỉnh phong thực lực. Có thể đánh bại hai nhà này đệ tử đích truyền lại là không hề tầm thường, hơn nữa ở trong chiến đấu đột phá tu vi, cuối cùng lấy hóa chân nhị trọng tu vi đoạt giải quán quân. Người của toàn thôn nghe nói yếu cứu mình chính là băng hiệp Cao Hàn, toàn bộ hướng về Cao Hàn quỳ xuống, mang đầy nước mắt hô to cứu mạng, dập đầu như bằng tỏi. Thổ phỉ lão đại ánh mắt nghiêm nghị. Dù sao thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, có thể đoạt được người thứ nhất đồng thời thu được danh hiệu người, không thể chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi, trừ phi Cao Hàn là một cái nào đó thế lực lớn đệ tử. Nhưng là nghe đồn Cao Hàn chỉ bất quá một cái tiểu con em gia tộc, bây giờ là Phiêu Miểu Tông đệ tử ngoại môn, thân phận bình thường, như vậy liền chỉ có thể có một cái khả năng rồi, cái kia chính là Cao Hàn nắm giữ cùng với xứng đôi thực lực. Hạt thổ phỉ lão đại trường thở ra một hơi, cuối cùng đầy mặt tươi cười, băng hiệp, ngươi cũng không muốn cùng chúng ta giết cái một mất một còn chứ. Không bằng như vậy, chúng ta phụ trách cướp đoạt thôn này, đến cuối cùng nơi này nữ nhân cùng tài bảo cho ngươi một nửa hưởng dụng làm sao. Cao Hàn thật giống thật sự tại chăm chú suy nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, ngươi chủ ý này hay như không sai. Thổ phỉ lão đại nhất thời vẻ mặt tươi cười, mà những thôn dân kia thì lập tức rơi vào trong khủng hoảng, từ thiên đường một cái lọt vào địa ngục, không nghĩ tới tới không phải cứu tinh, mà là một con ma quỷ, từ đây bọn hắn ở trong một nửa nữ nhân, liền muốn tùy ý cái này ma quỷ rồi. Nhất thời, các thôn dân tiếng mắng chửi liền thành một vùng. Cao Hàn, ngươi cái này tiểu nhân, dựa vào cái gì có băng hiệp tên gọi? Đồ vô sỉ, ngươi sẽ không chết tử tế được, ta thành quỷ không thả qua ngươi. Người như ngươi có tư cách có hiệp tên gọi, phải gọi ngươi vô sỉ tôn tử. Tên thôn nhóm bạo thô không ngừng, hơn nữa chửi đến càng ngày càng khó nghe. Thổ phỉ lão đại sợ Cao Hàn cuối cùng thẹn quá thành giận, vì bảo vệ danh hiệu của mình mà đổi ý, mặc dù mình có nhiều người như vậy căn bản là không sợ đối phương, thế nhưng đối địch với Cao Hàn kết quả chính là phía bên mình tổn thất nặng nề. Cho nên thổ phỉ lão vung tay lên, đem mọi người miệng đều niêm phong lại. Về sau các ngươi chính là băng hiệp nô lệ, tại sao có thể nói như vậy chủ nhân của các ngươi? Ta yếu hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút nhóm rồi. Dứt lời đem tên kia trốn ở góc cô gái trẻ lôi ra đến, đem y phục của nàng vỡ ra, chỉ còn lại có, đồng thời đem nàng lùi tới Cao Hàn trước mặt. Cô gái này chữ trường vẫn tính thanh tú, thế nhưng cùng Tư Đồ Yên các nữ nhân dạng người so với liền không đáng giá nhắc tới. Tại cô gái kia không ngừng nước nở trong, Cao Hàn khinh thường cười cười, ta không muốn trong những người này một nửa, mà là... Cao Hàn trong đôi mắt một đạo hàn khí tranh qua, để thổ phỉ lão đại run lẩy bẩy, ta muốn tất cả đồ vật, nữ nhân, nam nhân, lão nhân, hài tử, lương thực. Sau đó Cao Hàn ngón tay chỉ tại đây chút thổ phỉ trên người, tiếp tục nói, mạng của các ngươi, ta cũng nhận. Hàn khí ngưng sơn. Dứt lời, Cao Hàn căn bản là không cho những kia thổ phỉ cơ hội, một trưởng hung hăng hướng về thổ phỉ dày đặc nhất địa phương vỗ tới. Cao Hàn tuy mạnh, nhưng là căn bản cũng không dám coi thường bầy thổ phỉ này. Phải biết nơi này có 200 người, Cao Hàn đại khái nhìn một chút, ngưng khí bắt trọng có 80 người đến, ngưng khí cửu trọng có chừng 50 người, hóa chân nhất trọng 20 người, nhị trọng 15 người, tam trọng 4 người. Cường đại như vậy đội ngũ Cao Hàn chính mình đối kháng có chút độ khó, may mà Cao Hàn vừa mới đột phá, không phải vậy dựa vào hóa chân nhị trọng tu vi đối kháng như thế một nhánh đội ngũ, này vốn là khó như lên trời. Một luồng thô to ngưng tụ hàn khí tại Cao Hàn trưởng bên ngoài tinh thần. Cấu thành một tòa băng sơn hướng về thổ phỉ dày đặc nhất địa phương ép đi. Không, đây là cái gì? Là núi sao? Cao Hàn chân khí hóa hình đã mạnh tới mức này sao? Lạnh quá á. Khí trời tại sao trở nên như thế lạnh giá, hiện tại rõ ràng đã là mùa xuân nữa à? Không, quá lạnh rồi, ta không động được, ta không cách nào nhúc nhích, trên thân thể của ta kết băng. Buồn ngủ quá, ta rất muốn ngủ, tại sao thân thể ta bên trong sức mạnh tại trôi đi? Những kia thổ phỉ đã hỗn loạn. Hàn khí ngưng sơn rét lạnh kia băng thế khiến phạm vi trăm trượng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống thật nhiều độ, những kia ăn mặc đơn bạc người hiện tại đã bị đông cứng rồi. Mà này khoảng cách băng sơn gần nhất người càng nghiêm trọng hơn, những kia khoảng cách băng sơn gần cấp thấp võ giả trên người bây giờ đã kết được một tầng băng, bọn họ thân trong cơ thể chân khí toàn bộ bị đông kết rồi, thậm chí trong thân thể sinh mệnh lực cũng bị này lạnh lẽo hàn khí toàn bộ đông chết. Hơn nữa đây chỉ là ngưng khí cửu trọng võ giả kết quả. Những ngưng khí đó bắt trọng võ giả thân thể đã bị hoàn toàn đông nát, cả người giống như một tôn tượng băng nát, người này thân thể cũng sẽ tùy theo hóa thành vô số khối. Về phần những hóa chân đó nhất trọng cùng nhị trọng võ giả, bởi trong thân thể sức mạnh khá mạnh, cho nên vẫn không có thảm như vậy, bất quá những kia hàn khí xâm nhập vào thân thể của bọn họ bên trong, chân khí đều toàn bộ đông kết. Cuối cùng này tòa băng sơn tàn nhẫn mà hướng phía dưới nện tới, vụn băng cùng máu thịt tung tóe, băng sơn hạ không ngừng vang lên xương vỡ vụn âm thanh. Vâng. Cuối cùng này băng sơn hung hăng đập xuống đất, trên đất nứt ra rồi mấy cái vết nứt, những kia khe danh kéo dài tới phong ốc nơi, cái nào phong ốc dồn dập ngã xuống, ầm 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 từng mảng văng lên. Băng sơn không có Cao Hàn hàn khí chống đỡ, cuối cùng tiêu tán ở không trung, chỉ để lại này từng cái khe danh cùng lộn xộn vật kiến trúc. Chỉ là một cái tìm hàn khí ngưng sơn, những này thổ phỉ tiểu chết rồi sắp tới hơn 30 người. Liền ngay cả hóa chân nhất trọng cùng nhị trọng võ giả tiểu chết rồi khoảng 10 người. Tiểu quỷ. ngươi đây là đối với chúng ta tuyên chiến. Thổ phỉ lão đại trong nháy mắt liền bạo nộ rồi, hắn không nghĩ tới Cao Hàn lại nói đánh là đánh, căn bản cũng không có chào hỏi. Đánh ở đây tổn thương là chiến lợi phẩm của chúng ta không bằng toàn bộ đi ra, tiến hành một hồi đại quyết chiến. Cao Hàn thản nhiên nói. Thổ phỉ lão đại cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác Cao Hàn nói cũng đúng, nếu như ở nơi này chiến đấu tức khiến nhóm người mình thắng lợi cũng không có bất kỳ chiến lợi phẩm, khi đó tử thương là nữ nhân của mình cùng của cải. Các ngươi 20 người đem những thôn dân này chạy tới ngoài thôn, đồng thời coi chừng bọn hắn, có ai dám chạy trốn các ngươi liền giết hay. Thổ phỉ lão đại phân ra 20 người, trong đó chỉ có một hóa chân nhất trọng võ giả. Các ngươi theo ta cùng đi, chém chết tên tiểu quỷ này. Thổ phỉ lão đại hướng về phía sau đông đảo thổ phỉ chiêu vây tay, mọi người toàn bộ lui ra thôn trang, tại ngoài thôn bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu trước đó, Cao Hàn đối với cái kia coi chừng thôn dân hóa chân võ giả nói, nếu như các ngươi dám động thuộc về chiến lợi phẩm của ta, ta liền sẽ đầu tiên đem các ngươi giết chết. Trong mắt Hàn khí lấp lóe, này 20 coi chừng thôn dân võ giả thân thể bên ngoài trong nháy mắt ngưng tụ một tầng trên thật mỏng hàn băng. Này 20 tên võ giả nguyên bản trong mắt cùng tham lam trong nháy mắt biến mất hết sạch. Mang theo sợ hãi nhìn Cao Hàn, theo bản năng gật gật đầu. Hàn khí ngưng sơn. Cùng mấy trăm người chiến đấu, Cao Hàn hơi vung tay liền sử dụng hàn khí ngưng sơn, hướng về thổ phỉ lão đại phi đi. Nay thổ phỉ lão đại nhìn thấy một tòa băng sơn hướng mình bay tới, hung hăng bổ ra một đạo búa ảnh. Chen. Chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, đạo kia búa ảnh đã bị băng sơn ngưng tụ ở, cuối cùng băng sơn nghiền ép bên dưới biến thành bụi phấn. Nay thổ phỉ lão đại nhìn thấy toàn lực của chính mình một đòn lại đối chiêu này không hề có tác dụng, biết mình nếu như bị chiêu này đánh trúng chính mình chắc chắn phải chết, cho nên hắn trong nháy mắt kéo qua một tên thủ hạ chặn tại trước mặt chính mình nhưng xa xa chạy ra băng sơn khu vực. Băng thế bạo phát. Tại băng sơn còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Cao Hàn song quyền chống đỡ trên đất, băng thế cùng linh hồn thả ra ngoài, một tầng băng trên đất hình thành, những kia hơn nữa tại hàn băng lên không ngừng mọc ra băng thứ, dài đến một trượng. Rất nhiều người đều bị cái kia căn băng thứ đâm thủng. Nhìn bên cạnh những người kia đột nhiên cảm giác hoa cúc căng thẳng, những băng thứ đó rậm rạp chẳng chịt trên đất xuất hiện, thẳng đến băng sơn hung hăng đập trên đất. Chỉ bất quá trong nháy mắt, liền có hơn 80 người chết ở Cao Hàn cái này hai chiều dưới, tuy nhiên đại đa số đều là ngưng khí võ giả, thế nhưng loại này thành tựu vẫn cứ cho người khủng hoảng không ngớt. Chương 66, tiêu diệt. Chương 66, tiêu diệt. Đây chính là băng hiệp Cao Hàn thực lực sao? Quả thật không hổ là băng hiệp Cao Hàn, thực sự là danh xứng với thực A. Có cái thôn dân tại trong miệng lẩm bẩm nói. Nguyên bản bọn hắn còn đang suy nghĩ vì sao lại có kỳ quái như thế tên gọi, phải đạo thiên vũ đại lục gần ngàn năm căn bản cũng không có liên quan với băng tên gọi, liền ngay cả nước cũng có mấy cái, thế nhưng liên quan với băng lại là xưa nay chưa từng xuất hiện. Bất quá hôm nay gặp mặt mới chính thức rõ ràng, Cao Hàn băng đạo chi cường không ai bằng, mỗi một lần ra tay đều có chứa lạnh giá chân khí. Mỗi một đạo hàn khí cũng có thể khiến nhiệt độ chung quanh hạ thấp hơn 10 độ. Đoán chừng những thôn dân này bên trong đã có hơn một nửa bị cảm, còn có một phần phân bởi vì lúc trước khoảng cách Cao Hàn quá gần, cho nên thân thể đã đông cứng rồi, nằm ở giả chết trạng thái, chẳng qua nếu như thời gian dài hơn một chút, chỉ sợ cũng yếu thật tử vong rồi. Thổ phỉ lão đại xem này bên cạnh mình này hi hi lạp lạp hơn 10 người, trong lòng dường như bao trùm lên một tầng hàn băng, lạnh lẽo cực kỳ, dẫn đến cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Cao Hàn, tuy rằng hắn cùng với Cao Hàn như vậy, cũng là hóa chân tam trọng cảnh giới, thế nhưng thực lực lại cùng đối phương kém quá xa. Bọn hắn loại này đạo tặc chỉ so với trên giang hồ những kia giang hồ du hiệp sinh hoạt khá một chút, nhưng là dựa theo thực lực tới nói thậm chí cũng không bằng những kia ăn chấu nuốt rau giang hồ du hiệp. Bởi vì bọn họ thiếu hụt dũng cảm tiến tới tinh thần, cùng không ngừng đổi mới ý nghĩ, bọn họ làm phỉ đồ mục đích chỉ là vì ham muốn hưởng lạc. Mà đã không lại vì tu luyện mà mất ăn mất ngủ võ giả. Chuẩn, của tôi bọn hắn chỉ là đạo tặc bên trong tối lót đấy tồn tại, không biết tiến thủ, mỗi ngày chỉ là cướp đoạt thôn trang, ham muốn tài bảo, hưởng thụ mỹ nữ. Cho nên thực lực của bọn họ cùng Cao Hàn kém đâu chỉ 10 vạn 8 thiên lý, thậm chí tại đại hội luận võ lên trăm người đứng đầu bên trong tùy ý rút ra bất kỳ cái gì một tên đến, cũng có thể chống cự cái này thổ phỉ lão đại, chớ đừng nói chi là đã đoạt giải quán quân Cao Hàn rồi. Nguyên bản Cao Hàn lo lắng cũng không phải mấy cái này hóa chân tam trọng võ giả, mà là những này võ giả cho mình một cái không ứng phó kịp, cùng công kích chính mình, khi đó chính mình liền chịu không nổi rồi. Thế nhưng không nghĩ đến cái này thổ phỉ thủ lĩnh lại đần như vậy, thật sự tin tưởng chính mình mục đích là những thôn dân kia, đồng thời chính mình đem đội ngũ tụ hợp lại. Như vậy mật độ, cho dù là một tên mù sử dụng hàn khí ngưng sơn cũng có thể đánh chết một số người. Huống hồ trong này võ giả ngưng khí chiếm đại đa số. căn bản là không cách nào chống cự Cao Hàn này lạnh lẽo hàn khí, cho nên còn chưa đánh trúng thời điểm, liền đã tử thương nhiều người rồi. Một cái nữa Cao Hàn hàn khí mã hóa không khí mật độ, băng trụ thân thể của đối phương, khiến được thân thể của đối phương chậm gấp đôi, muốn trốn tránh băng sơn cũng không thể. Ngừng. Băng hiệp, tại hạ nguyện ý đem những thôn dân này cùng tài sản toàn bộ nhường cho ngài. Mời ngài dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta con chó này mệnh đi. Hiện tại thổ phỉ thủ lĩnh đã bị Cao Hàn sợ mất mật rồi, đã không có cùng Cao Hàn đánh nhau tâm tư, dập đầu như bằng tỏi, liên tục hướng về Cao Hàn cầu xin tha thứ. Còn lại thổ phỉ một xem thủ lĩnh của mình đều cầu xin tha thứ, cũng dồn dập quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Băng hiệp bỏ qua cho chúng ta đi. Cao đại gia, ngài liền coi chúng ta là thành một cái rắm, thả đi. Cao Hàn sắc mặt đống nhiên như gió xuân ấm áp, không nhìn ra sắc mặt của hắn có một tia vừa nãy sát khí cùng hàn khí, cười tủm tỉm nói, các vị mời lên, các ngươi đây là nói gì vậy, tại hạ. Nói đến đây, Cao Hàn đống nhiên dừng lại, mà nghe được câu này hết thảy thổ phỉ toàn bộ thở phào nhẹ nhõm, đem tràn ngập của mình chân khí thanh tĩnh lại. Nhưng là không nghĩ tới, Cao Hàn sắc mặt đột nhiên chuyển biến, trong giây lát đó lãnh nhược băng sương, trong ánh mắt sát cơ chớp liên tục, tại hạ làm sao có thể bỏ qua các ngươi thì sao? Các ngươi thật biết nói đùa. Sau đó Cao Hàn trong nháy mắt rút ra trường kiếm bên hông, thân thể nửa ngồi nửa quỳ, thân kiếm hướng về trên mặt đất cắm tới, bốn thành băng thế toàn bộ bạo phát, tại Cao Hàn chỗ đứng địa phương trong nháy mắt bùng nổ ra tầng tầng hàn băng. Này hàn băng có tới một thước dày, cũng lại không ngừng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, tốc độ nhanh vô cùng, do mỏng đến dày tầng tầng uốn khúc. Chẳng qua là trong phút chốc liền đem phạm vi 50 trượng khu vực biến thành hàn băng địa vực, giữa không trung không khí không ngừng ngưng tụ, cuối cùng dĩ nhiên đông đúc đến hạ xuống điểm một chút hoa tuyết. Mặc dù chỉ là tại Cao Hàn chu vi nhẹ nhàng 10 mảnh hoa tuyết, thế nhưng điều này cũng đủ để kiêu ngạo. Đây là hàn khí quá mức lạnh giá, trong nháy mắt đem trong không khí những kia lượng nước miễn cưỡng đông lại, tạo thành hơn 10 hoa tuyết. Đây là cũng là Cao Hàn thân thể nhiệt độ chung quanh quá mức thấp nguyên nhân, khoảng cách Cao Hàn thân thể càng gần, nhiệt độ lại càng thấp, trái lại, xa xa liền kém một chút. Nếu là Cao Hàn có thể làm cho mảnh này thời tiết thay đổi, hoàn toàn hạ xuống lông ngống tuyết lớn lời nói, này ít nhất cũng phải là phá thế ngộ ý, bất quá hiện tại tới nói khoảng cách Cao Hàn quá xa. Những kia đạo tặc toàn bộ bị một cái thước hàn băng cố định ở nơi đó, một thước hàn băng đem nửa người dưới của bọn họ thật chặt cố định ở nơi đó, hơn nữa tầng băng cứng rắn cực kỳ, theo dựa vào bọn hắn binh khí trong tay căn bản là không thể đem phá tan. Hơn nữa có sức lực phá tầng băng chỉ còn lại có những hóa chân đó võ giả, mà những ngưng khí đó võ giả có một phần bị miễn cưỡng đông chết, biến thành sống sờ sờ tượng băng. Có một phần nhưng là đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Đâm. Cao Hàn nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, khẽ quát một tiếng, lực lượng linh hồn bạo phát, phối hợp với tiểu thành băng thế, từng chiếc băng thứ xuất hiện tại trên mặt băng. Những băng thứ đó thành bẹp, giống như một chuôi chuôi bảo kiếm, biên giới chỗ vô cùng sắc bén, nói thành là thổi phần lãi gộp đoạn cũng không quá đáng, mũi nhọn nơi lóe lên nhấp nháy hàn quang, làm người ta sợ hãi xương. A nha cứu mạng a. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Những kia thổ phỉ mỗi người trên người đều bị vài gốc băng thứ đâm vào, phương này tròn 50 trượng dường như thành trong truyền thuyết núi đao, không ngừng có người bị băng thứ bên trong. Hàn phong hướng bốn phía kích bắn đi, những thôn dân kia toàn bộ đều là phàm thai, cho dù là có sức mạnh cũng bất quá là ngưng khí tam trọng, nơi nào chống đỡ được như thế lạnh lẽo hàn khí, dồn dập hôn mê. Một phút qua đi, Cao Hàn đỉnh chỉ phóng thích chân khí cùng băng thế, về phần linh hồn lực từ lâu không lại phóng ra. Những kia tầng băng không có Cao Hàn chân khí chống đỡ cũng không ở như vậy lạnh giá. Nay tầng băng cùng Cao Hàn sử dụng hàn khí ngưng sơn không giống, hàn khí ngưng sơn sở dĩ sẽ tiêu tan chủ yếu là nó hình dạng là núi, nhưng chẳng qua là quá mức ngưng tụ hàn khí cho người tạo thành thị giác ảo tưởng, tại trên thực chất tòa kia cự sơn vẫn là hàn khí. Tầng băng không giống, hắn là do Cao Hàn này thâm hậu chân khí biến thành, là chân chính tầng băng. Nếu như Cao Hàn tu luyện không phải trường Hà Lạc Nhật quyết loại này công pháp, hướng về loại này tầng băng Cao Hàn nhiều nhất có thể ngưng tụ phạm vi 20 trượng. Nhưng là có trường Hà Lạc Nhật quyết làm hậu thuẫn, Cao Hàn hoàn toàn có thể ngưng tụ phạm vi 50 trượng tầng băng, bởi vì hiện tại Cao Hàn trong cơ thể thật sự tổng số đã đạt đến phổ thông hóa chân ngũ trọng tổng sản lượng rồi. Cái này cũng là hắn có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân. Bất quá Cao Hàn cũng đang dầu dĩ, trường Hà Lạc Nhật quyết cho dù lợi hại đến đâu cũng chẳng qua là nhân giai đỉnh cấp công pháp, về sau chắc là phải bị đào thải. Như vậy có thể không đạt được loại này lấy tích lũy sức mạnh làm chủ huyền giai công pháp chính là Cao Hàn lo lắng rồi. Hiện tại thời gian đã là buổi tối, tại kiểu nguyệt chiếu rọi dưới, còn có thể thấy rõ cảnh vật bốn phía, bất quá nhiều nhất nhưng là ngang dọc tứ tung thi thể. Còn có này run rẩy 20 tên thổ phỉ, bọn họ run cầm cập nguyên nhân một phần là bị dọa đến, một bộ phận khác nhưng là bị đông cứng. Bởi Cao Hàn không hạn độ phóng thích hàn khí, hiện tại phạm vi trăm trượng nhiệt độ đều đã có rõ ràng hạ thấp, hiện tại tới gần hạ thiên, mọi người mặc lại ít, đột nhiên như vậy vừa đầu hàng ôn đương nhiên không chịu nổi. A, này hơn 20 người rốt cuộc lại cũng chịu không được rồi, rít gào lên hướng về núi phương hướng xuống đi, hiện tại Cao Hàn trong thân thể sức mạnh đã gần như trống không. Hàn khí ngưng sơn tuy rằng uy lực mạnh mẽ, thế nhưng mỗi một lần đều sẽ tiêu hao Cao Hàn tam thành chân khí, cùng sử dụng những khác chiêu số không giống. Hàn khí này ngưng sơn là triệt để tiêu hao Cao Hàn sức mạnh trong cơ thể. Mà những khác chiêu số cái gọi là tiêu hao chẳng qua là tạm thời mượn dùng mà thôi, đến lúc đó tổng kết lại, tiêu hao bất quá khi đó một nửa. Mà phong thích hàn khí ngưng sơn, thì là chân khí hoàn toàn biến mất ở trong cơ thể, nếu muốn khôi phục chỉ được chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí hoặc là hàn khí, dựa vào thời gian đến khôi phục trong thân thể chân khí. Lại tăng thêm Cao Hàn hai lần đó bạo phát băng thế, hiện tại Cao Hàn trong cơ thể chân khí đã còn thừa không có mấy. Lại tăng thêm linh hồn lực sử dụng, hiện tại Cao Hàn thậm chí đứng đấy đều lung la lung lay. Bất quá Cao Hàn sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý, cái kia chính là nhổ cỏ tận gốc. Chương 67, hắn không muốn ngươi, ta muốn ngươi. Chương 67, hắn không muốn ngươi, ta muốn ngươi. Hắn không muốn chính mình mới sáng tạo ra chiêu thức nhanh như vậy đã bị chuyển tới trên giang hồ đi, như vậy những kia không hy vọng chính mình trưởng thành thế lực thế tất sẽ tìm đến mình. Đem chính mình một mầm thai họa bóp chết tại trong trứng nước, tỉ như đoạn ra, lục ra. Phải biết Cao Hàn nhưng là đắc tội rồi không ít thế lực, cũng có không ít thế lực căn bản là không hy vọng Cao Hàn trưởng thành, theo như hắn thực lực bây giờ còn không cách nào tại hợp linh cảnh thủ hạ tự vệ. Nếu có một ngày, hắn có năng lực tại hợp linh võ giả dưới tay trốn chết rồi, như vậy hắn nên cái gì cũng không quan tâm rồi. Nhưng là dựa vào Cao Hàn hiện tại trong thân thể thực lực, muốn phân biệt đánh giết mấy người này, này vốn là nói chuyện viển vông. Trong thân thể hắn chân khí chưa tới một thành. Sử dụng ra địa động sơn diêu đều không thể đem hóa chân một tầng võ giả đánh bại, huống chi hắn có nửa tháng không có ăn uống gì rồi, trong bụng từ lâu giống tuyết. Cho dù hắn nắm giữ ngưng khí cửu trọng thể lực số lượng, hiện tại cũng không có khí lực sử dụng. Cao Hàn con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay, thầm nghĩ, không thể làm gì khác hơn là đánh cuộc một keo rồi. Các ngươi tất cả đứng lại cho ta, nếu không, ai xông ở mặt trước ta sẽ phải ai mệnh. Cao Hàn cố làm ra vẻ, âm thanh lãnh nhược hàn băng, tràn đầy túc sát mùi. Dường như thật sự muốn động thủ bình thường. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Cao Hàn lời nói vừa mới ra khỏi miệng, này 20 người lập tức đứng ở đó không dám động bắn ra mảy may. Toàn bộ trở lại cho ta. Ta có lời nói với các ngươi, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Ta Cao Hàn nhất ngôn cửu đỉnh. Cao Hàn trường kiếm vào vỏ, trong tay lóe lên, chứa vào trong nhận chứa đồ. Tất cả làm xong sau, Cao Hàn chậm rãi ngồi ở đó tầng tầng hàn băng lên, nhìn chăm chú vào này 20 tên thổ phỉ. Này 20 tên thổ phỉ ngươi xem ta xem ngươi, ngươi đẩy ta táng hướng về Cao Hàn di chuyển đến, tốc độ 200 mét. Nhanh cho lão tử lăn qua đây. Cao Hàn là ở chờ có chút không kiên nhẫn được nữa, tuy rằng hiện tại loại này tình hình có lợi cho hắn, thế nhưng hắn vẫn còn cần phát một cái uy. Không phải vậy đối phương như vậy làm tức giận Cao Hàn lại một điểm tính khí đều không có, đây chẳng phải là rõ ràng nói cho đối phương, hiện tại Cao Hàn chỉ có kiêu căng, không hề có một chút thực lực. Những người kia nghe được Cao Hàn nổi giận, lập tức sợ đến tè ra quần, liên tục lăn lộn đi tới Cao Hàn trước mặt, hai chân một khuất dồn dập quỳ gối Cao Hàn trước mặt. Cái kia hóa chân nhất trọng võ giả len lén liếc một mắt Cao Hàn sắc mặt, cố nén trong lòng e ngại, run lẩy bẩy mà nói, cầu Cao đại gia thả chúng tiểu nhân một con đường sống, chúng tiểu nhân nguyện ý làm ngài nô buộc, về sau ngài gọi chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây, ngài gọi chúng ta bắt chó, chúng ta tuyệt không đổi gà. Cha mẹ ngươi họ gì? Cao Hàn đột nhiên buốc lên một câu nói như vậy. Mọi người ngạc nhiên, không biết Cao Hàn trong hồ lô mua thuốc gì. Ách, ngạch, cha mẹ ta đã không ở. Ừ ngươi cha mẹ là đang làm gì? Phụ thân ta họ Điền, mẫu thân ta họ Tạ. Ngươi tu luyện cái gì pháp quyết? Cha mẹ ta là làm ruộng. N lâu sau, Cao Hàn là ở nhịn không được, thi, ngươi là không phải người ngu à? Hỏi thế nào ngươi cần sai một cái cách à? Này 20 tên thổ phỉ ai cũng không chú ý tới, từ khi Cao Hàn ngồi ở đó. Hai tay liền một mực chưa từng rời khỏi này tầng băng, hơn nữa này tầng băng còn đang không ngừng thu nhỏ lại ở trong. Lực chú ý của bọn họ đều tại Cao Hàn cùng tên kia hóa chân võ giả trong lúc nói chuyện với nhau, ngây ngốc nhìn hai người, bọn họ kỳ quái là một hạng lãnh khốc Cao Hàn làm sao sẽ hỏi ra lời nói như vậy. Hai là cảm thán, cường giả không hổ là cường giả, liền ngay cả hóa chân võ giả tại trước mặt đối phương đều sẽ không biết làm sao, liền trả lời đều hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hàn băng hóa thành từng tia ý lạnh. Theo Cao Hàn hai tay tiến vào Cao Hàn trong thân thể, là Cao Hàn khôi phục thực lực, hiện tại Cao Hàn trong thân thể sức mạnh đã khôi phục hai thành rồi, thêm vào trước kia còn lại, suýt chút nữa không tới ba thành. Rốt cuộc, Cao Hàn chân khí đã khôi phục bốn thành, hiện tại gần như đã sắp đến nửa đêm, Cao Hàn nhẫn nhịn không bạo phát tức giận, giống nhau vấn đề đêm này 20 tên thổ phỉ hỏi toàn bộ. Trong đó hỏi một đằng trả lời một nẻo lại có 15 người, này làm cho Cao Hàn có chút phát điên. Phong. Cao Hàn bỗng nhiên đứng dậy, trong thân thể thả ra vô tận hàn ý, đêm này 20 tên võ giả toàn bộ đông thành tượng đá. Bất quá Cao Hàn lần này dùng vẫn không tính quá mức lạnh giá, chẳng qua là bảo đảm những người này không cách nào nhúc nhích, mà vẫn chưa chí tử. Này 20 người tất cả đều hoảng sợ nhìn Cao Hàn, không biết Cao Hàn đây là phải làm gì. Cao Hàn ba chân bốn cẳng đi tới thôn dân trước mặt, hai tay lần lượt từng cái hướng về thân thể tìm kiếm, đem bên trong cơ thể của bọn họ hàn khí toàn bộ biến thành của mình. Cao Hàn tuyển tại hiện tại ra tay cũng là có lý do, nếu như lại các loại một quãng thời gian, e sợ những thôn dân này bên trong có mấy người sẽ bởi vì hắn hàn khí mà chết, đây không phải hắn chỗ hy vọng. Theo Cao Hàn mỗi người cứu trị, hết thảy thôn dân đều tỉnh lại, nhìn Cao Hàn vừa bắt đầu là sợ hãi mang theo phẫn nộ, bất quá nhìn thấy thổ phỉ tử thi, đều hiểu Cao Hàn ý tứ. Cao Hàn cũng không phải là muốn bọn hắn làm nô lệ, mà là đối phó thổ phỉ một cái mà tính, dồn dập quỳ xuống, cảm tạ Cao Hàn, cùng Cao Hàn xin lỗi. Cao Hàn đem bọn hắn từng cái nâng mà lên, nguyên bản an Cao Hàn này lánh khốc tính khí hẳn là xoay người rời đi, nhìn cũng sẽ không nhìn cảm tạ của bọn hắn cùng quỳ xuống, thế nhưng hiện tại Cao Hàn hữu dụng cho bọn họ. Hắn đã đáp ứng này 20 tên thổ phỉ, hắn không giết bọn họ, Cao Hàn nói chuyện thật là quý như ngàn vàng. Thế nhưng hắn muốn mượn đám thôn dân này tay, giết chết này 20 tên thổ phỉ, như vậy là có thể vừa bảo vệ bí mật của mình, lại không cần nuốt lời. Hắn chưa có chạy nguyên nhân là, hắn yếu tận mắt thấy bọn hắn chết mới sẽ an tâm. Đêm đã khuya, trăng sáng treo cao, ngân bạch sắc nguyệt quang vung rơi xuống dưới, toàn bộ đại địa đều đắm chìm trong này ngân bạch sắc dưới ánh trăng, chỉ có con muỗi tại ban đêm không ngừng kêu to, càng làm nổi bật suốt đêm linh tĩnh, tựa hồ thiên địa đều dừng lại. Mà ở hàng nguyên sơn cốc bên ngoài một thôn trang bên ngoài lại náo nhiệt cực kỳ, một đám người vây quanh chính giữa này sán lạn lửa trại, náo nhiệt cực kỳ. Nghe nói ân nhân của mình lại có nửa tháng không có ăn uống gì rồi, người trong thôn vội vã giết lợn làm thịt dê, lấy chiêu đại ân nhân cứu mạng Cao Hàn. Cao Hàn là rất ngượng ngùng, đối mặt nhiệt tình như vậy khoản đãi, Cao Hàn ăn rất hàm súc, một tay cầm lấy một con gà nướng, một tay kia cầm lấy một cái vừa mới thi tốt đùi dê. Nhanh tay nhanh mắt, ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Cuối cùng rốt cuộc hài lòng vô vũ của mình cái bụng, hài lòng gật gật đầu, mà hiện tại Cao Hàn bên cạnh xương đã vô số rồi. Thống sơ lược tính toán một chút, Cao Hàn ăn 4 con gà, 8 cái đùi cừu nướng, về phần heo nướng Cao Hàn đúng là không có ăn nhiều. Sau khi cơm nước xong, Cao Hàn rốt cuộc cảm giác lực lượng của mình có chút khôi phục, mà chung quanh hắn bị một đám đầy nhiệt tình thôn dân bao quanh. Cao Thiếu Hiệp hiện tại có hay không kén vợ kén chồng à? Tuổi tác lớn bao nhiêu? Có hay không kết hôn ý nghĩ? Nghe nói Cao Thiếu Hiệp bây giờ còn chưa kết hôn phối, ngươi xem con gái của ta làm sao? Con gái của ta nhưng là hoa cúc đại khuê nữ, trong thôn đệ nhất mỹ nữ đây. Một cái bác gái đi tới Cao Hàn trước mặt, nhiệt tình nói với Cao Hàn theo ngón tay của nàng nhìn lại, trên thân thể tóc gáy dựng đứng, này trường quả thực liền là làm người kinh sợ a. Xem thể trọng được có 200 cân, này vậy thì thôi, mấu chốt nhất chính là này thân cao, cũng sẽ không đến một M50 thân cao. Khuôn mặt tàn nhang, cái kia miệng môi dường như con vịt như vậy, híp mắt lại cái gì đều không nhìn thấy rồi, chỉ nhìn thấy hai cái khe hở, hai to mặt lớn, quả thực chính là cái hán giấy a. Cao Hàn suýt chút nữa đem mới vừa ăn cơm phun ra, cố nhịn, Cao Hàn miễn cưỡng cười cười, ta đã có hôn ước rồi. Ngươi hảo ý ta chân thành ghi nhớ. Đại mụ kia thất vọng đi rồi, mà cái kia nữ hán giấy còn không ngừng hướng về Cao Hàn vứt bị nhãn. Cao Hàn không ngừng buồn nôn, trong lòng không nhịn được nghĩ đến, thôn trang này người đều mù sao. Người như vậy cũng có thể xưng là đệ nhất mỹ nữ. Tối hôm nay trước khi ngủ, này 20 tên thổ phỉ liền xúc động phẫn nộ thôn dân bị giết rồi, đầu lâu bị chặt bỏ, tế điện những kia chết đi thôn dân. Mà những kia thổ phỉ thi thể bị một cây đuốc thiêu hủy. Cao Hàn lần này tại trong thôn trang đã qua một đêm, mà chỗ ở địa phương chính là cái kia bị thổ phỉ thủ lĩnh mạnh mẽ người phụ nữ kia nhà. Người phụ nữ kia cùng cha của mình ở cùng nhau, mà mẫu thân của nàng tại nhiều năm trước tiểu chết rồi. Hiện tại trong thôn có thể dùng phòng ở vốn là không hơn nhiều, có một phần bị thổ phỉ phóng hỏa đốt rủi. Mà một bộ phận khác nhưng là bị Cao Hàn chiêu kia hàn khí ngưng sơn cho đánh sập. Cho nên bất đắc dĩ, Cao Hàn không có phòng đơn có thể ở, chỉ được cùng này một nhà lão nhân ở cùng một chỗ. Này lão nhân nghe nói có thể cùng băng hiệp Cao Hàn ở cùng một chỗ, tự nhiên vui vô cùng. Buổi tối, Cao Hàn trước sau như một đả tọa, nhưng là lúc quá nửa đêm lại nghe thấy bên ngoài có nhẹ nhàng tiếng khóc lóc. Cao Hàn tìm âm thanh đi tới, dưới ánh trăng, người phụ nữ kia tại dưới ánh trăng, ngồi ở trên bậc thang ôm đầu gào khóc. Trải qua hỏi dò nguyên nhân mới biết, nguyên đến cô gái này đã hôn phối cho bổn thôn một tên tiểu tử, hai người cũng vô cùng yêu nhau. Nhưng là lần này thổ phỉ vào thôn, lại phóng sanh chuyện như vậy, nàng không biết đối phương còn có nguyện ý hay không yếu nàng, nếu như không nguyện ý, nàng kia thả rằng cái chết. Thiên Vũ đại lục vẫn tương đối phong kiến, nữ tử trinh tiết thập phần trọng yếu, đối phương không cần nàng cũng đang hợp lý bên trong. Cao Hàn than nhẹ một tiếng, nàng không muốn ngươi, ta muốn. Ách! Nữ tử sững sờ rồi. Chương 68, lần nữa bế quan. Chương 68, lần nữa bế quan. Ách, ta nói không phải ý đó. Cao Hàn lúng túng giải thích, ý của ta là về sau để ngươi cùng với ta. Ách! Cao Hàn càng nói càng loạn, cô gái kia mặt cũng càng ngày càng đỏ lên. Đúng lúc này, bên ngoài một câu điên cuồng gào thét phá vỡ Cao Hàn diễn thuyết. Không nên nói nữa. Một cái quần áo mộc mạc thanh niên từ phía sau đi vào, chỉ là của hắn trong mắt hàm chứa nước mắt. Cao Hàn mới vừa tài lúc đi ra liền phát hiện hắn, hắn một mực giấu ở ngoài cửa, chỉ bất quá Cao Hàn không có chút phá, Cao Hàn suy đoán khả năng này chính là cái này nữ tử trong miệng như ý lang quân đi. Như Cao Hàn suy nghĩ, nam tử kia mang đầy nước mắt đi tới nữ tử trước mặt, đưa tay đem chi ôm, khóc ròng ròng, trong miệng không được nói, Nguyệt Nhi xin lỗi. Cao Hàn liền ở bên cạnh yên lặng quan sát, thầm nghĩ, nguyên lai, cô gái này khiếu nguyệt, một cái tên rất dễ nghe. Trong lòng hắn càng không nhịn được nhớ tới Tư Đồ Yên lo lắng hình dạng của mình, tấm kia tiểu tụy gương mặt xinh đẹp. Khi đó nói Cao Hàn trong lòng không cảm giác đó là không có khả năng, này trong lòng hơi hơi đau đớn hay là chỉ có chính mình biết. Rốt cuộc đợi được hai người khóc xong rồi, hai người dồn dập đứng dậy. Nguyệt Nhi oánh oánh cười cười, xin lỗi rồi. Cao Đại Hiệp, ta không thể đi theo ngươi. Ngươi cũng biết, ta không phải ý đó. Cao Hàn cười một tiếng, thản nhiên nói. Trải qua nam tử kia nói, Cao Hàn mới hiểu được. Tên hắn gọi Phạm Tiểu Ngưu, nhũ danh gọi Thiết Đản. Hắn thập phần yêu Nguyệt Nhi, cho dù Nguyệt Nhi bây giờ không phải là tấm thân xử nữ, hắn cũng nguyện ý, dù sao chuyện này Nguyệt Nhi chính mình cũng không muốn phát sinh. Ai biết Phạm Tiểu Ngưu cha mẹ lại không đồng ý, dưới cái nhìn của bọn họ một cái không phải tấm thân xử nữ nữ tử, đã không có tư cách tại làm con dâu của bọn hắn rồi. Bọn hắn đem chuyện nào nói cho Phạm Tiểu Ngưu nghe thời điểm, Phạm Tiểu Ngưu cực lực phản đối, thế nhưng làm sao cha mẹ nhị lao lấy tính mạng bức bách, hắn bất đắc dĩ tử. Bất quá quay người lại liền lén lút đến xem Nguyệt Nhi rồi, hắn thực sự ngột ngạt không phải trong lòng tưởng niệm. Cao Hàn khẽ mỉm cười, ta có nhất kế, không biết các ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút. Cao Đại Hiệp chính là ta thôn ân nhân cứu mạng, huống hồ còn trợ giúp Nguyệt Nhi thoát ly ma chảo. Có lời gì mời nói chính là, ta tuyệt đối nghe theo. Phạm Tiểu Ngưu lời thề son sắt đạo. Cao Hàn cười ha ha, của ta cái biện pháp này đối với các ngươi là có lợi, không cần lo lắng như vậy. Sau đó Cao Hàn trong tay lóe lên. Trong tay xuất hiện một cái trắc nghiệm thể chất thủy tinh cầu, đây là Cao Hàn tại dịch vũ các bên trong chọn mua, bỏ ra hắn mấy trăm lượng bạc. Mua cái này thủy tinh cầu thời điểm cũng là Cao Hàn nhất thời hứng khởi tài mua, xưa nay đều không nghĩ tới này thủy tinh cầu có thể cử đi công dụng gì. Đem thủy tinh cầu đưa cho Phạm Tiểu Ngưu, Cao Hàn giao cho hắn làm sao sử dụng. Phạm Tiểu Ngưu năm nay tuổi tác 18, so với Cao Hàn thậm chí đều lớn 2 tuổi, vốn là đã qua tu luyện tuổi tác. Thế nhưng Cao Hàn tin tưởng siêng năng bù kém cõi đạo lý này. Bất quá này cũng phải nhìn đối phương là cái gì thể chất, nếu là cấp 1 thể chất, vậy thì thẳng thắn không dùng tu luyện rồi, dù sao thật sự là quá chậm, đời này thậm chí có thể hay không đột phá hóa chân cảnh giới còn rất khó nói đây. Phạm Tiểu Ngưu dựa theo Cao Hàn chỗ nói phương pháp, đưa tay đặt ở thủy tinh cầu lên, một giây đồng hồ đi qua. Đồng nhiên, trong thủy tinh cầu phát ra một trận tia sáng chói mắt, để Cao Hàn ánh mắt đều hơi nheo lại, mà Nguyệt Nhi càng là quay đầu đi. Không dám nhìn thẳng. Loại ưu tu luyện thể chất. Cao Hàn trong lòng hơi hoảng sợ, phải biết liền ngay cả Cao gia đều chưa từng xuất hiện mấy cái loại ưu xuất hiện thể chất, không nghĩ tới chỉ là một cái nho nhỏ sơn thôn lại liền xuất hiện một cái loại ưu tu luyện thể chất. Được. Cao Hàn không nhịn được thở dài nói. Phạm Tiểu Ngưu thả xuống thủy tinh cầu, không kịp chờ đợi hỏi Cao Hàn, Cao Đại Hiệp, thế nào? Cao Hàn đem tất cả giải thích cho Phạm Tiểu Ngưu nghe, một cái sơn thôn hải tử căn bản liền không biết này tình huống bên trong. Bọn họ cũng không tiền mua thủy tinh cầu. Cho nên kỳ thực tại trong sơn thôn bị mai một ưu tú thể chất nhiều vô số kể, nhiều như bầu trời đầy sao, đếm không xuể. Phạm Tiểu Ngưu nghe qua, hưng phấn không thôi, cùng Nguyệt Nhi hai người chăm chú ôm ấp. Sau đó Nguyệt Nhi cũng tiến hành rồi kiểm tra, nàng thể chất kém một chút, là tam cấp thể chất. Trong vòng một ngày phát hiện hai cái thể chất, này làm cho Cao Hàn cũng hưng phấn không thôi. Hai người các ngươi có thể nguyện gia nhập ta Cao gia. Làm ta Cao gia con cháu. Đương nhiên các ngươi vẫn là họ từng người họ, bất quá yếu chung với ta Cao gia. Cao Hàn rốt cuộc đem trong lòng mình ý kiến nói ra. Nguyên bản hắn chỉ là muốn đem hai người sắp xếp đến Cao gia, bất quá nếu hai người có không sai tu luyện thể chất, vậy thì càng dễ nói. Đây là sự thực. Cao Đại Hiệp, ngươi là nói thật chứ? Ngươi nguyện thu nhận giúp đỡ chúng ta, dạy chúng ta võ công. Hai người thậm chí không thể tin vào thai của mình, tuy rằng hai người không biết kiểm tra thể chất sự tình, nhưng là bọn hắn biết, sơn thôn dã nhân cho dù thiên phú cho dù tốt, những kia võ giả cũng rất ít có thu bọn hắn làm đồ đệ. Đương nhiên, từ nay về sau các ngươi chính là ta Cao gia đệ tử ngoại môn, đây là từ cái kia thổ phỉ thủ lĩnh trong lồng ngực tìm ra tới khai sơn phụ pháp, là nhân giai cao giai công pháp, ngươi liền trước tu luyện cái này đi. Cao Hàn đem một bản công pháp từ trong lồng ngực lấy ra, đưa cho Phạm Tiểu Ngưu. Sau đó lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy giấy bút, đem phá linh kiếm quyết viết ra, giao cho Nguyệt Nhi. Đây là ta Cao gia một quyển kiếm quyết, tuy rằng không cao, thế nhưng cũng chỉ có quyển kiếm quyết này thích hợp ngươi rồi. Hai người cảm động lệ nóng doanh trọng, dồn dập cho Cao Hàn quỳ xuống, ta Phạm Tiểu Ngưu. Tự từ nay về sau, chỉ chung với Cao Hàn một người, làm trái này nguyện, thiên địa tổng cộng giết. Từ hôm nay trở đi, Cao Hàn chính là ta một tiếng đi theo chủ nhân. Nguyệt Nhi cũng nói lời tương tự, Cao Hàn biết hai người này sanh ra ở sơn thôn, tính tình thuần phác. Mỗi câu lời nói đều là do tâm mà phát, mỗi câu lời nói đều là chân thành. Các ngươi không cần như thế. Ta cũng chẳng qua là dễ như ăn cháo mà thôi. Đây là các ngươi không chịu thua kém, vốn muốn cho các ngươi tiến vào Cao gia làm việc, không muốn thể chất của các ngươi không sai, cứ như vậy liền càng dễ làm hơn rồi. Cao Hàn cười nhạt. Kể từ hôm nay, các ngươi sẽ cùng ta tu luyện đi. Chờ các ngươi tu luyện có thành thời điểm, ta liền để cho các ngươi về Bạch Thành Cao gia. Là, chủ nhân. Phạm Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Nhi cùng quỳ trên mặt đất, rất cung kính nói. Không nên gọi ta chủ nhân, các ngươi có thể gọi ta Cao Đại Ca. Cao Hàn thực sự nghe không quen có người gọi chủ nhân của mình. Chuyện này, Phạm Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Nhi hai mặt nhìn nhau, có chút khó khăn, dù sao có chút quá khó khăn cửa ra. Cuối cùng vẫn là Nguyệt Nhi con mắt hơi chuyển động, không bằng chúng ta gọi ngươi thiếu gia đi. Phạm Tiểu Ngưu cũng là ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Từ hôm nay trở đi ta cùng Tiểu Nguyệt liền gọi ngươi thiếu gia. Thuộc hạ tham kiến thiếu gia. Cao Hàn cũng là tại không biện pháp gì, chỉ được ngầm thừa nhận cách làm của bọn họ. Ba người nói chuyện một đêm. Thẳng đến đêm tận bình minh. Ngoài thôn, nghe nói Cao Hàn phải đi các thôn dân tụ tập cùng nhau, đưa Cao Hàn rời đi. Cao Hàn cũng sắp sửa thu Phạm Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Nhi là thuộc hạ sự tình nói cho hai nhà lão nhân, hai nhà nghe nói về sau đều vui vô cùng, nơi nào còn có thể từ chối hai người việc hôn nhân. Phải biết này nếu như hai người này đến cuối cùng đã thành Cao Hàn như vậy võ giả, cái kia chính là hai nhà mộ tổ lên cảm ơn rối rít. Thiên Vũ Đại Lục, lấy võ vi tôn, sản lượng ngang bằng người liền run rế cũng không bằng. Võ giả cao hứng liền thương, nộ chi tắc giết, căn bản là không nắm phàm nhân coi như người xem. Thân là sơn thôn giã phu, có thể xưng là người trên người võ giả, đây là lớn lao vinh quang. Cho dù bọn họ trừ cái này hai đầu mạng giả đều đáng giá. Nơi nào còn dám không đáp ứng Cao Hàn chỗ nói yêu cầu đâu này. Cao Hàn căn dặn người cả thôn, tuyệt đối không nên đem chuyện tối ngày hôm qua lại hướng về bất kỳ ai nhắc lên, nào sẽ cho bọn họ đưa tới hỏa sát thân. Người cả thôn tự nóng toàn bộ đáp ứng rồi. Cáo biệt người cả thôn sau, Cao Hàn liền mang theo Phạm Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Nhi tiến vào Hàng Nguyên Sơn Cốc, hướng về mảnh kia lạnh giá mồ đi đến. Nay địa phương hàn lãnh cực kỳ, vì thế Cao Hàn còn để cho hai người mang theo giày đặc chăn đệm cùng quần áo, miễn cho đến lúc đó bị đông cứng thương. Dọc theo đường đi, Cao Hàn không ngừng căn dặn hai người, tuyệt đối không nên đem khối này phần mộ sự tình hướng ra phía ngoài tuyên truyền, cho dù là phụ mẫu thân nhân cũng không được. Chuyện này đối Cao Hàn quá trọng yếu, nếu như mất đi nơi này, lấy hiện tại thời tiết e sợ Cao Hàn tu vi sẽ tăng trưởng thập phần chậm chậm. Cao Hàn là biến dị hàn băng thể chất, bởi vì bên trong đan điền băng cầu nguyên nhân, dẫn đến Cao Hàn hấp thu hàn khí cũng biết tăng cường thực lực, nếu là không còn nơi như thế này, Cao Hàn tốc độ tu luyện e sợ sẽ chậm không chỉ gấp 10 lần đi. Nếu là không có địa phương này, Cao Hàn nói không chắc bây giờ còn tại ngưng khí 9 tầng, xa xa không đến hiện tại hóa chân cảnh giới. Rốt cuộc, Cao Hàn ba người đạt tới nơi cần đến, Cao Hàn dặn dò hai người không nên dựa vào cách quá gần. Lại đem tình huống chung quanh nói cho hai người nghe. Mấy người mang theo không ít khẩu phần lương thực, Cao Hàn nửa tháng không ăn không uống không có vấn đề, thế nhưng Phạm Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Nhi là phàm thai, hai người không ăn nhưng là sẽ chết. Đem bên cạnh chiếc kia tỉnh cũng nói cho hai người, đem công pháp tinh yếu giảng cho hai người nghe, thẳng đến hai người rõ ràng, Cao Hàn mới yên tâm. Cao Hàn dưới chân giẫm một cái, thân thể cấp tốc sinh khí, tiến vào cái kia cô trong mộ, chuẩn bị lần nữa bế quan, đem thể chất của mình cùng huyền thuẫn tu luyện thành công. Mảnh đất này phương hàn lãnh cực kỳ, căn bản là không có dã thú có can đảm tới gần, cho nên Cao Hàn cũng không lo lắng bọn hắn sẽ gặp phải dã thú gì gì đó. Chương 69, thành công xuất quan. Chương 69, thành công xuất quan. Không nghĩ đến cái này địa phương lại lạnh giá như vậy, Nguyệt Nhi, ngươi đem chăn đắp kín rồi, tuyệt đối không nên bị lạnh. Phạm Tiểu Ngưu hai người hiện tại đã cách mồ đại khái trên dưới 100 mễ, thế nhưng vẫn như cũ cảm giác được lạnh giá cực kỳ. Nhiệt độ kia có tới dưới không hơn 10 độ, hai người thật chặt bao quanh này dày đặc chăn đệm, như trước cảm giác lạnh giá cực kỳ, thân thể không được run lên. Người không bằng không bằng. Nguyệt Nhi nói chuyện đột nhiên trở nên nhăn nhăn nhó nhó, sắc mặt đỏ cùng thấu ra máu như vậy, mi mắt buông xuống, cũng không dám nhìn Phạm Tiểu Ngưu một mắt. Hả? Làm sao vậy Nguyệt Nhi? Ngươi mặt làm sao sẽ hồng như vậy lâu này? Có phải là bị bệnh hay không? Có muốn hay không đi trong thôn nhìn xem quần áo à? Phạm Tiểu Ngưu nhìn thấy Nguyệt Nhi nói chuyện nhăn nhăn nhó nhó, hơn nữa sắc mặt đỏ chót, còn tưởng rằng nàng ngã bệnh đâu. Liếc Phạm Tiểu Ngưu một mắt, Nguyệt Nhi nổi giận mắng một tiếng, tên ốc. Ta nói là, nói. Nếu không hành chúng ta liền chờ ở một cái trong chăn, như thế còn có thể ấm áp một ít. Dứt lời, Nguyệt Nhi dùng bị bưng đầu, không còn dám ngẩng đầu nhìn Phạm Tiểu Ngưu rồi. Phạm Tiểu Ngưu nghe nói như thế sau, sững sờ ngơ ngác tại đây nhìn hồi lâu, cuối cùng mừng rỡ như điên tiến vào bên trong. Bị sóng lăn lộn, tiếng thở gấp không ngừng, vang vọng khu vực này. Cao Hàn mới vừa tiến vào cô trong mộ, một mảnh lạnh giá vô cùng hàn khí liền nhào tới trước mặt, này làm cho Cao Hàn thoải mái cực kỳ, gần giống như về đến cuối cùng quy tụ bình thường. Loại ý nghĩ này để Cao Hàn cảm giác hết sức quái dị, một mảnh phần mộ là nơi trở về của chính mình, này Cao Hàn chẳng phải là chính là người chết rồi. Rõ ràng cảm giác được quái dị, nhưng là trong lòng hắn vẫn rất yêu thích cái cảm giác này, này hàn khí tựa hồ có thể đông lại hắn hết thảy sầu não cùng ưu sầu, cho Cao Hàn mang đến sung sướng. Những kia hàn khí dường như từng cái rất sống động tiểu tinh linh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào vào Cao Hàn trong thân thể, cùng Cao Hàn những chân khí đó hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, trở thành Cao Hàn trong thân thể một phần, tăng cường Cao Hàn thực lực cùng tu vi. Cao Hàn thực lực trong vòng một tháng thăng liền ba cấp, hơn nữa là vượt qua thức thăng. Trong thời gian ngắn, Cao Hàn không có ý định tại tăng cao tu vi rồi, nếu như hiện tại lại bất chấp hậu quả tăng cao tu vi lời nói, vậy coi như thật sự sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn rồi. Tuy nhiên đã ăn qua cố linh đan, thế nhưng lấy đan dược củng cố tu vi phương pháp nhất định vẫn là không sánh được chậm rãi châm tích. Cao Hàn cố nén tăng cao thực lực loại khoái cảm kia, bình tĩnh lại, đem những kia hàn khí toàn bộ dẫn tới trong máu thịt, dùng những này hàn khí đến luyện thể. Những này hàn khí tiến vào Cao Hàn trong máu thịt, cảm giác lập tức không giống nhau, này cảm giác sảng khoái biến mất rồi, từng trận đâm nhói từ thân thể mỗi cái vị trí xuyên thấu Cao Hàn đại não. Dường như dùng từng chiếc kim thép đâm vào Cao Hàn thân thể cũng bắt đầu từng đợt co giật lên, này cảm giác đau đớn thậm chí muốn cho Cao Hàn liền như vậy hôn mê. Lạc lạc lạc. Cao Hàn hàm răng đều sắp bị cắn nát, thế nhưng Cao Hàn vẫn cứ kiên trì, hắn không thể hôn mê, nếu không thì phiền toái, hắn có thể chết ở bên trong. Hắn một trận thầm mắng mình hồ đồ, sẽ phát sinh như thế tình hình, chỉ vì hắn không để ý đến một vấn đề, đó chính là hắn cường độ thân thể vấn đề. Cao Hàn tu vi chân khí mặc dù nhưng đã đạt tới hóa chân tam trọng cảnh giới, nhưng là của hắn chỉ bất quá tài hóa chân nhất trọng tu vi. Như thế lạnh lẽo hàn khí, đã vượt qua Cao Hàn có khả năng chịu đựng cực hạn, hiện tại Cao Hàn thân thể huyết nhục hiện tại liền vài lần lạnh giá. Không chỉ như thế, hiện tại Cao Hàn thân thể huyết nhục đã bắt đầu có ngưng tụ dấu hiệu, tại hắn bên trong có tia huyết sắc băng tia tồn tại. Thậm chí ngay cả bên ngoài cơ thể đều đã có một tầng óng ánh hàn băng, Cao Hàn toàn thân đã bị hàn băng bao trùm. Hiện tại Cao Hàn giống như một cái pho tượng một loại. Thế nhưng, Cao Hàn trong cơ thể chân khí cũng đang không ngừng lưu chuyển, những kia hàn khí mặc dù đối với Cao Hàn có thương hại, thế nhưng Cao Hàn chân khí đã là hóa chân tam trọng tu vi, cho nên những kia hàn khí đối với nó tới nói tiểu như cùng thuốc bổ bình thường. Cao Hàn tâm tư nhất chuyển, hàn khí theo Cao Hàn thân thể tiến vào Cao Hàn hồn hải bên trong, cùng Cao Hàn linh hồn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, Cao Hàn tiêu hao linh hồn lực trong nháy mắt khôi phục một tia. Mặc dù chỉ là khôi phục không tới một phần ngàn, thế nhưng đều là thắng không nha, cho nên Cao Hàn phân ra tinh thần lực khống chế những kia hàn khí không ngừng tiến vào trong linh hồn. Cao Hàn trên người hàn khí bị hấp thu, bị đông kết cũng dần dần kết đông, thế nhưng Cao Hàn thân thể như cũ là đau đớn như vậy. Tuy rằng hàn khí thiếu rất nhiều, thế nhưng hàn khí chất lượng sẽ không thay đổi, như cũ là như vậy lạnh giá. Này như kim đâm đao gọt đau đớn để Cao Hàn hai mắt tuôn ra, trong cổ họng điên cuồng gào thét. Này hàn khí không ngừng rèn luyện Cao Hàn. Đem Cao Hàn trong thân thể tạp chất đóng băng tôi luyện ra, Cao Hàn thể chất cũng đang một chút tiến bộ. Cao Hàn trong thân thể hàn khí đâu vào đấy rèn luyện Cao Hàn thân thể, Cao Hàn nhịn đau nhức, đem quyển kia từ Dịch Vũ Các mua tới võ kỹ huyền thuẫn lấy ra quan sát tu luyện. Võ kỹ công pháp, không giống với tu luyện bản thân công pháp, tu luyện công pháp rất dễ dàng tu luyện tới đỉnh tầng, nhưng là muốn phát huy ra hắn toàn bộ sức mạnh cũng không phải đơn giản như vậy. Tu luyện công pháp có rất nhiều loại, có liên quan với trưởng, có liên quan với kiếm, có liên quan với đao. Các loại đủ loại đủ kiểu công pháp. Nếu muốn phát huy ra tu luyện công pháp chân chính sức mạnh, liền tất cần phải tìm hiểu ra này bản công pháp ý cảnh, cũng tỉ như nói kiếm ra vô tướng kiếm quyết, cùng vô hình kiếm quyết. Hai bản công pháp kiếm khuynh thiên đều đã tu luyện tới thập trọng trở lên, bất quá vẫn cứ không có phát huy ra huyền giai công pháp uy lực thực sự, điều này là bởi vì hắn cũng không hề tìm hiểu ra hai quyển kiếm quyết chân chính ý cảnh. Ngoài ra, còn có vệ ứng tung thiên cửu kiếm, cũng là bởi vì không có tìm hiểu ra công pháp uy lực thực sự, nếu không, Cao Hàn liền đối phương kiếm thứ ba cũng không ngăn nổi. Tung thiên cửu kiếm, kiếm thứ ba tam tung vạn nhân diệt, đến chân chính ý cảnh, một kiếm đi xuống có tới tiêu diệt vạn người uy lực. Như vậy chiêu thức Cao Hàn dù như thế nào đều không thể chống cự. Mà võ kỹ thì lại khác rồi, võ kỹ căn bản cũng không cần tìm hiểu bất kỳ ý cảnh, chỉ cần tìm hiểu ra đến, là có thể sử dụng xuất chiêu kia. Mạnh yếu nhưng là cùng chân khí cùng thế cùng ý tương quan. Lại như Cao Hàn tu luyện huyễn ảnh độ cùng thất quyết kiếm thuật, căn bản cũng không cần tìm hiểu bất kỳ ý cảnh, chỉ muốn lĩnh ngộ xuất một chiêu kia, là có thể sử dụng. Huyền thuẫn, chính là võ kỹ một loại. Do trong thân thể chân khí dựa vào một loại nào đó phương pháp đặc thù vận hành, sau đó hình thành một mặt chân khí thuẫn bài. Tu luyện thành công tầng thứ nhất, tại trên bàn tay hình thành một cái mặt thuẫn, này lá chắn cứng rắn cực kỳ, lá chắn kết cấu chính là dựa vào loại kia đặc thù vận hành mà hình thành. Nếu như nói dùng một thành chân khí chống đỡ cái này khiên phòng ngự, đối thủ muốn phá tan phía này lá chắn liền muốn dùng ra so với này chân khí mạnh hơn gấp 4 chân khí mới có thể phá tan. Đồng thời cái này cũng chưa hết tất, tấm khiên phá nát sau. Những kia phá nát chân khí sẽ đối thủ tiến hành một đòn cuối cùng. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn tất cả đều là chỗ tốt, nếu muốn ngưng tụ phía này cần phải không ngừng tiêu hao chân khí, chỉ cần huyền thuẫn một mực tồn tại, chân khí liền sẽ một mực như vậy tiêu hao. Trừ phi ngưng sử dụng, nếu không sẽ một mực tiêu hao, thẳng đến chân khí tiêu hao tận đến. Cao Hàn đem huyền thuẫn công pháp thả xuống đưa tay phải ra, trong thân thể chân khí dựa vào loại phương pháp kia vận hành, tại Cao Hàn trên tay không ngừng hình thành từng tầng băng. Sau đó biến mất. Lại lấy biến hóa ra mặt khác một loại hình dạng, lại biến mất. Đây là Cao Hàn đang không ngừng thăm dò vận hành phương pháp hình thành, biến mất rồi thì chứng minh loại phương pháp kia tựa hồ không thể thực hiện được. Cũng may mà Cao Hàn là ở này cô trong mộ, không phải vậy vẹn vẹn dựa vào phía ngoài linh khí, Cao Hàn là không thể chịu đựng nổi mức tiêu hao này. Mà ở trong này Cao Hàn thông qua không ngừng hấp thu hàn khí, hồi âm đến này đã tiêu hao sức mạnh, làm cho Cao Hàn trong cơ thể chân khí có thể từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh cao. Tam thị thần sau. Cao Hàn bỗng nhiên mở to cặp mắt kia. Rắc. Theo tiếng vang, Cao Hàn tay phải phía trước đột nhiên xuất hiện một mặt vóng ánh long lanh tấm khiên, phía này tấm khiên thành hình vuông, dài rộng đều là 1 mét, độ dày có 20 phân, chỉ là nhìn cũng rất có cảm xúc, mà mặt sau kết nối lấy Cao Hàn tay phải, có thể theo Cao Hàn tay phải không ngừng di động. Cao Hàn hài lòng gật gật đầu, sau đó trong nháy mắt thu hồi chống đỡ phía này tấm khiên chân khí, mặt này tấm khiên biến mất ở không trung. Huyền thuẫn tu luyện thành công. Còn lại chính là muốn nghiên cứu huyền thuẫn phía sau những công pháp đó rồi. Đúng lúc này, Cao Hàn đột nhiên nắm chặt, sau đó đột nhiên hướng ra phía ngoài trường khai, làm cho Cao Hàn này thân thể gầy nhỏ trọn vẹn so với trước đây cường tráng suốt một vòng. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ hình thành một luồng sóng trùng kích hướng 4 phía kích bắn đi, đem hàn khí thổi ra cách hắn thân thể 20 phần khoảng cách, sau đó tựu không thể đẩy vào, dù sao 4 phía đều là lanh đến không cần thêm bớt hàn khí, không khí cũng vô cùng ngưng tụ. Sau đó, Cao Hàn thân thể lại khôi phục này gầy keo nho nhỏ dáng vẻ. Cao Hàn thể lực số lượng thành công đến hóa chân một trọng cảnh giới. Chương 70, Huyễn kiếm thuật. Chương 70, Huyễn kiếm thuật. Cô mộ phần bị nứt mở, Cao Hàn nhất phi trùng thiên, thẳng tắp nhằm phía trên không mấy chục mét, hắn thân thể mới dần dần hạ xuống, đây chỉ là hắn sử dụng tinh khiết thể lực số lượng mà đi lên. Hiện tại Cao Hàn thể lực số lượng đã đạt tới hóa chân nhất trọng, võ thân thể đại khái tại cấp 1 đại thành một giai đoạn này. Dù sao võ thân thể loại này phân tầng thứ phương pháp quá mức không rõ ràng, bình thường chỉ có luyện thể võ giả mới sẽ dùng như vậy cảnh giới phân chia chính mình, mà luyện khí võ giả nhưng là xác thực cho luyện thể võ giả phân ra loại. Xem thể lực số lượng chấn động mà định ra, nếu như đối phương sóng sức mạnh tại hóa chân nhất trọng, cũng sẽ bị định vị hóa chân nhất trọng võ giả. Bất quá những này kỳ thực không phải rất chuẩn xác, phải biết thể lực số lượng bạo phát, nhưng là không ngừng cấp bậc kia rồi, cho nên bình thường hóa chân nhất trọng luyện thể cường giả. Tại đồng bậc bên trong là vô địch. Thậm chí, đỉnh cao võ giả có thể cùng hóa chân nhị trọng luyện khí võ giả tranh đấu. Bất quá luyện thể cường giả càng đi về phía sau chịu khổ liền sẽ càng nhiều, tu vi tăng lên cũng biết càng chậm. Cấp một võ thân thể muốn là rèn ra luyện thịt, những người có tiền kia con cháu đại gia tộc, chỉ cần mua được linh dược, là có thể mạnh mẽ đem thể lực số lượng tăng lên tới cấp 1 võ thân thể mức độ. Thế nhưng, cấp một võ thân thể nếu muốn đạt đến đại viên mãn, vậy nhất định phải dựa vào không ngừng rèn luyện, như thế mới có thể đem trong da thịt này ẩn nút tạp chất hoàn toàn luyện ra. Nói thí dụ như hiện tại Cao Hàn, hắn cấp một võ thân thể căn bản cũng không có tiến hành bất kỳ rèn luyện, chỉ dựa vào hàn khí rèn luyện mà thành, hắn võ thân thể nếu muốn đạt đến đại viên mãn, kế tiếp liền tất cần phải tiến hành không ngừng rèn luyện. Không phải vậy, cho dù Cao Hàn không ngừng hấp thu hàn khí, cho đến no bể bụng, cũng sẽ không tiến thêm nửa bước. Rất nhiều võ giả chính là sợ khổ cực, mới không chọn luyện thể, mà lựa chọn làm một tên luyện khí võ giả. Thế nhưng Cao Hàn lại không cho là như vậy, dưới cái nhìn của hắn, luyện khí võ giả cũng cần luyện thể. Nếu như nói trong thân thể chân khí là dung dịch lời nói, như vậy thể lực số lượng nhưng là vật chứa. Chỉ có vật chứa lớn hơn, mới sẽ chứa đựng càng nhiều dung dịch, cũng chỉ có vật chứa mạnh, mới có thể gánh chịu cường đại hơn dung dịch. Cho nên Cao Hàn cho rằng, luyện thể là võ giả ắt không thể thiếu, nếu như nói không đủ mạnh hành, tiêu không thể đánh vào này sức mạnh cuồng bạo, không phải vậy sẽ bạo thể mà chết. Lần này Cao Hàn bế quan, chỉ dùng 2 ngày không tới, chuyện này nếu là bị người khác nghe được e sợ sẽ sợ đến liên tiếp hạ ba cũng phải rơi xuống. Dù sao, 10 ngày không tới, liền đem cấp một võ thân thể luyện đến đại thành, tin tức này thật sự là quá làm người nghe kinh hãi một chút, chính là những ngày kia thiên ngâm linh dược, cũng phải 3 năm mới có thể đem võ thân thể luyện đến đại thành. Nhưng là phóng tới Cao Hàn trên người, trước sau gộp lại cũng không đến 1 tháng, liền đem võ thân thể luyện đến đại thành rồi, quả thực liền là yêu người ta. Kỳ thực, vậy cũng là bình thường, đệ nhất Cao Hàn nhưng là dùng nguyên tố luyện thể, hay là dùng hàn khí luyện thể, nếu không phải Cao Hàn vốn là hàn băng thể chất, đã sớm chết đấu. Thứ hai, Cao Hàn luyện thể 10 ngày này nhưng cũng là dùng vượt qua hắn thừa nhận sức mạnh tiến hành rèn luyện, Cao Hàn qua loa một điểm phải hoàn toàn bị đông thành băng côn, qua đi liền ngay cả Cao Hàn chính mình cũng sợ không thôi. Nát tan. Vâng. Cao Hàn rơi xuống đất, một quyền kích đến trên mặt đất, này dày đặc tầng băng nứt ra rồi vài đạo vết rạn nứt, cũng hướng bốn phía khuyết tán mà đi, từ trên cao xem, lại như toàn bộ tầng băng đều bể thành mấy nửa. Cao Hàn thật dài nôn thở ra một hơi, sau đó xoay người, hướng về Phạm Tiểu Ngưu hai người vị trí phóng tầm mắt tới. Bây giờ đang là buổi tối, mà 100 mét có hơn một chỗ, Phạm Tiểu Ngưu hai người ngẩng đầu, kinh sợ nhìn Cao Hàn chỗ đứng địa phương. Cao Hàn tuy rằng không thấy rõ hai người bộ mặt vẻ mặt, thế nhưng còn nhìn thanh hai người là ở một cái ổ chăn. Bất lịch sự chớ xem. Cao Hàn cũng là 16 tuổi tác, hiện tại đương nhiên biết chuyện nam nữ, cho nên rất rõ ràng hai người hiện tại đang làm gì. Cao Hàn đỏ mặt xoay người lại nhảy vào này cô trong mộ, chờ đợi ngày mai đến. Trong lúc rảnh rỗi, Cao Hàn bàn ngồi xuống, so với hai mắt, nhớ lại thất quyết kiếm thuật kiếm thứ tư thuật, huyễn kiếm thuật. Cái gọi là huyễn, chính là hư không tồn tại, cũng chính là không chân thực. Theo dựa vào tốc độ thêm vào đặc thù kiếm lộ, tạo thành một loại giả tạo. Huyễn kiếm thuật, cảnh giả bên trong mang theo chân thật kiếm, chân chính kiếm thì nấp trong huyễn kiếm bên trong, tự huyễn tự thực, để đối thủ hoàn toàn không thấy rõ rốt cuộc là huyễn vẫn là thực, đợi được phát hiện thời điểm, đã trúng kiếm. Kiếm thuật này dựa vào tàng kiếm thuật, có thể nói tàng kiếm thuật đang vì huyễn kiếm thuật đánh cơ sở bình thường. Không chỉ như thế, Cao Hàn phát hiện huyễn kiếm thuật còn cùng ảnh ý cảnh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hơn nữa, Cao Hàn từ huyễn kiếm thuật giữa những hàng chữ phát hiện huyễn kiếm thuật bên trong vận chứa đựng ảnh ý cảnh, mặc dù chỉ là từng tia một, nhưng là vẫn bị Cao Hàn phát hiện. Cao Hàn dường như nghiên cứu bản kiếm thuật cùng phá kiếm thuật các loại như vậy, cẩn thận phân tích này huyễn kiếm thuật chữ. Hắn đang nghiên cứu này giữa những hàng chữ một tia ảnh ý cảnh, chính hắn cùng ảnh ý cảnh từng có tiếp xúc, nếu huyễn kiếm thuật bên trong cũng bao hàm ảnh ý cảnh, Cao Hàn cảm thấy đây là rất tốt chỗ đột phá. Ảnh, vạn vật đều có bóng dáng, bóng người, hoa ảnh, bóng cây, vật kiến trúc bóng dáng. Bất kể như thế nào, vạn vật chỉ có một bóng dáng, vậy làm sao làm được phía trên kia trô nói ảo ảnh đâu này? Cao Hàn không ngừng suy tư, trường kiếm rút xuất, vô ý thức trên không trung vạch lên, trong lúc lơ đãng hắn dùng tới hắn ngộ ra ra điểm này ảnh ý cảnh. Đạo đạo kiếm ảnh xuất hiện tại không trung, không ngừng theo chân chính kiếm mà cất bước, tầng tầng lớp lớp, rõ ràng kiếm đi rất chậm, thế nhưng là không ngừng có kiếm ảnh từ đó bay ra. Thật giống như có rất đa bảo kiếm, không ngừng xuất hiện tại không trung, khiến người ta phân không thanh hư thực. Bất quá nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra trong này không giống. Cái kia chính là chân thật trường kiếm trước sau nắm tại Cao Hàn trong tay, đây là một cái tử huyệt, mặc kệ những thứ khác kiếm ảnh tái diện hóa giống ý nghĩa như thật, chỉ cái này cái sơ hở tại, chiêu này liền không có bất kỳ tác dụng gì. Cao Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, người theo kiếm đi, không ngừng ở trong huyệt động đi khắp, diễn luyện. Nếu như hiện tại có người nhìn thấy, liền sẽ phát hiện, Cao Hàn thân thể sau xuất hiện tầng tầng lớp lớp bóng dáng, tỉ mỉ đếm. Tổng cộng có 8 đạo bóng dáng, đi theo Cao Hàn mặt sau. Cao Hàn bóng người đột nhiên đình chỉ, những bóng dáng đó vẫn cứ che giả măng mọc sông về phía trước, hiện tại tình huống như thế, giống như là Cao Hàn biến thành ảo ảnh, mà những kia ảo ảnh thì là chân chính Cao Hàn. Tàng kiếm thuật. Cao Hàn lập tức sử dụng tàng kiếm thuật, Cao Hàn thân thể hòa vào một cái bóng dáng, mà kiếm trong tay nhưng là giấu vào cái kia bóng dáng bên trong, Cao Hàn thân thể không ngừng hòa tan vào mặt khác bóng dáng, trường kiếm cũng theo Cao Hàn không ngừng giấu vào trong bóng kiếm. Cứ như vậy, Cao Hàn không ngừng biến hóa, mỗi một cái bóng dáng đều có khả năng trở thành lãnh đạo mặt khác 7 cái bóng dáng làm động tác thực thể, thế nhưng chờ ngươi thật muốn một đao chém đi xuống thời điểm, cái kia bóng dáng thì lại biến thành ảo ảnh. Đây là Cao Hàn khoảng cách ảnh ý cảnh lại tiến một bước nguyên nhân, nếu như nói, trước đây Cao Hàn khoảng cách ảnh ý cảnh là 10 bước xa, như vậy hiện tại chính là cựu bộ rồi. Không chỉ như thế, bởi Cao Hàn cách ảnh ý cảnh càng gần rồi hơn một bước, hắn hiện tại đã có thể sử dụng xuất huyễn ảnh độ giai đoạn thứ 2, như ảnh tùy hình. Lần này không chỉ huyễn kiếm thuật tu luyện thành công, liền ngay cả khinh công công pháp cũng đột phá, không thể không nói đây là may mắn một ngày. Chương 71, về tông. Chương 71, về tông. Cao Hàn huyễn kiếm thuật tu luyện thành công, mà lúc này đã sắp tới xế chiều, Cao Hàn lần nữa lô rách mà ra, bất quá lần này Cao Hàn không lại làm động tĩnh lớn như vậy, mà là yên lặng bỏ ra tới. Khoảng cách mồ hơn 100 mét nơi, Phạm Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Nhi tại hướng bên này nhìn xung quanh. Tự đại tối hôm qua Cao Hàn lúng túng lại về phần mộ sau, hai người liền một đêm chưa ngủ, cũng không còn tiến hành loại kia chuyện xấu xa. Trong đó Nguyệt Nhi còn không ngừng mắng Phạm Tiểu Ngưu, Phạm Tiểu Ngưu trong lòng bất đắc dĩ, đây là chuyện riêng sao? Làm sao quang trách ta à? Bất quá, nghĩ thì nghĩ, hắn có thể không dám nói ra, chỉ được yên lặng chìm được. Nhìn thấy hai người đứng ở đó, Cao Hàn bóng người hai cái phập phồng, liền đứng ở hai người trước mặt, nhìn hai người cũng không biết nên nói cái gì, chỉ được lúng túng gãi gãi đầu. Hai người nhìn thấy Cao Hàn cũng đều hết sức xấu hổ, toàn bộ quỳ một chân trên đất, tham kiến thiếu gia. Phạm Tiểu Ngưu tất nhìn thấy Cao Hàn vào đầu, chính mình cũng gãi gãi đầu, cái kia, thiếu gia. Tối ngày hôm qua thực sự là xin lỗi, chúng ta. Đô. Ngừng, câm miệng, đừng lèo bèo. Cao Hàn liền vội vàng che Phạm Tiểu Ngưu miệng, nếu như lại để cho Phạm Tiểu Ngưu tiếp tục nói, Cao Hàn cũng không biết nên như thế nào đối mặt hai người, nguyên bản hai người hay là tại loại này tuổi tác. Làm loại chuyện này cũng coi như bình thường. Đem hai người từ trên mặt đất đỡ dậy, Cao Hàn liền đối với hai người nói một lần ý nghĩ của mình. Bây giờ cách Cao Hàn cách tông đã đem gần 5 tháng rồi, nửa năm ước hẹn cũng sắp đến rồi, hơn nữa Cao Hàn hiện tại chỉ là thể lực số lượng liền có hóa chân cảnh giới, hẳn là đã hoàn toàn có thể thăng cấp thành nội môn đệ tử. Huống hồ đệ tử nội môn còn có phúc lợi khác, vậy thì là mình nắm giữ một cái kiến ở địa mạch lên đình viện, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Hơn nữa, hiện tại Phạm Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Nhi hai người tu vi quá thấp, tại đây Hàng Nguyên Sơn cốc bên trong không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, theo như hiện tại thực lực của hai người, chỉ là phổ thông giã thú, liền có thể muốn hai người tính mạng, chớ đừng nói chi là yêu thú cùng cao giai tu luyện giả rồi. Cho nên Cao Hàn muốn đem bọn hắn mang về tông môn, sau đó tiến hành khảo hạch trở thành đệ tử nội môn, như vậy thì có thể làm cho hai người tại chỗ ở của mình tu luyện. Về phần ai chiếu cố bọn hắn hai cái, Cao Hàn cái này vài điểm đều không lo lắng. Hắn thủ hạ không phải có cái đệ tử ngoại môn Ngô Nham sao? Để ba người này giúp đỡ lẫn nhau là tốt rồi. Sau ba ngày, ba người xuất phát, đi hướng về tông môn đường. Nay trong vòng ba ngày, ba người bù đắp một phen, Cao Hàn trải qua lần kia rượu chè ăn uống quá độ sau, lại có hơn nửa tháng không có ăn đồ ăn, cho nên Cao Hàn ra ngoài đánh điểm món ăn dân dã trở về. Bất quá này số lượng cũng là để Phạm Tiểu Như cùng Nguyệt Nhi thất kinh, một đầu tiểu sơn lớn bằng dã trư, hai con dài bốn mễ ngươi mánh hổ. Phạm Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Nhi hai người tổng cộng chỉ ăn hai con hổ thối, liền lại cũng không ăn được. Cao Hàn thì lại khác rồi, Cao Hàn trọn vẹn ăn nửa chỉ dã trư cùng một chỉ mãnh hổ, hơn nữa còn chưa đã ngứa bộ dáng, thật làm cho người hoài nghi, hắn phải hay không mấy đời không ăn thứ gì rồi. Ha, ha ha, hắc, ha. Sâu nhất một thiển âm thanh ở trên đường vang lên. Hiện tại đã là nóng bức hạ thiên, thời gian qua giữa trưa, thái dương cao chiếu, cực nóng khí tức để tất cả mọi người mồ hôi đầm địa. Lười biếng ngồi ở trên lưng ngựa hoặc là trên xe ngựa, không người nào nguyện ý tại như vậy nóng bức khí tức hạ còn muốn nhọc nhằn khổ sở bước đi. Ngoại trừ một người, biểu hiện đặc biệt dị dạng, tại đây nóng bức hạ thiên, mặc lên thân, gánh vác một tảng đá lớn, từng bước một tiến về phía trước nhảy sổm mà đi. Khối cự thạch này trầm trọng vô cùng, có tới 3.000 cân trọng lượng, mặc dù coi như không tính quá khổng lồ, dài rộng cao đều là một trượng có thừa, thế nhưng loại này thạch đầu trọng lượng vốn là so với phổ thông thạch đầu trọng. Đây là Cao Hàn cố ý từ Hàng Nguyên Sơn cấp tìm, làm khối đá này, Cao Hàn không tiếc hao tốn một ngày thời gian, tài tìm được khối đá này. Thiếu gia, ngươi thật sự không được sao? Để cho ta cùng Tiểu Ngưu ở phía dưới đi thôi. Nguyệt Nhi lo lắng nhìn Cao Hàn, nhìn thấy hắn dáng vẻ hiện tại, nàng đều có chút đau lòng.
Đúng vậy a, thiếu gia. Ngươi nếu như muốn tiến hành rèn luyện lời nói, cũng phải chọn tới buổi trưa hoặc là buổi tối a, khi đó cũng vừa hay không nóng.
Phạm Tiểu Ngưu cũng lo lắng nhìn Cao Hàn, chỉ sợ Cao Hàn ngất đi, nói như vậy, hai người liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Phải biết Cao Hàn trên lưng khối này đá tảng có tới mấy ngàn cân trọng lượng, cho dù là hai người hợp lực đều không thể đem di chuyển nửa phần, như vậy Cao Hàn chẳng phải là muốn bị đè chết ở phía dưới. Nhưng là Cao Hàn đối hai người bọn họ nói không cần thiết chút nào, vẫn cứ sâu một bước thiển một bước về phía trước nhảy xuống, mỗi một lần hạ nhảy cũng sẽ ở cứng rắn trên đất lưu lại dấu chân thật sâu. Sau lưng Cao Hàn, có một chuỗi rõ ràng vết chân kéo dài về phía sau, mà hiện tại Cao Hàn đã là mồ hôi đầm địa rồi. Nếu là Cao Hàn vận dụng chân khí sức mạnh lời nói, hắn bây giờ cho dù là mệnh chết trên người cũng sẽ không xuất hiện nửa giọt mồ hôi, bởi vì hắn chân khí sẽ tự động trợ giúp Cao Hàn xua đuổi nóng bức, cho Cao Hàn thân thể mang đến mát mẻ. Bất quá ở trước đó, Cao Hàn vì đạt đến chân chính huấn luyện, đã dùng linh hồn lực đem trong thân thể chân khí cùng tu vi toàn bộ phong ấn lại rồi, hiện tại Cao Hàn vận dụng hoàn toàn là thể lực số lượng. Tích tích lóng ánh mồ hôi từ Cao Hàn trên đầu nhỏ xuống, nện vào trần phi đất dương trên mặt đất, vỡ thành vô số múi. Hiện tại Cao Hàn trên người hiện ra đỏ đậm trạng thái, đây là quá mức nóng bức mà tạo thành. Cao Hàn mấy người cách ly khai mở hàng nguyên sơn cốc đã hơn 20 ngày rồi, Cao Hàn mỗi ngày đều là như thế này hành tẩu, buổi tối đều không lười biến qua, lúc tu luyện đều là dùng đỉnh đầu đá tảng. Mà Phạm Tiểu Ngưu hai người nhưng là ngồi ở Hắc Tông lập tức, nhìn lên lại như Cao Hàn là hai người người hầu bình thường. Ngay từ đầu thời điểm Cao Hàn cũng chịu không được, cũng cảm giác xương sọ nhanh muốn nứt ra tựa như... Thế nhưng thời gian lâu dài Cao Hàn trên đầu đau đớn liền giảm bớt không ít. Cũng không phải xương sọ chết lặng, mà là trải qua buổi tối tu luyện hấp thu thiên địa linh khí không tự chủ vận hành đến Cao Hàn trên người bị thương nặng nhất vị trí. Cũng chính là Cao Hàn phần đầu, cùng Cao Hàn xương sọ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tăng cường xương sọ độ cứng. Thậm chí ngay cả Cao Hàn cũng không biết, của mình không đã cử chỉ, dĩ nhiên bất ngờ tu luyện xương sọ, lấy hiện tại Cao Hàn xương sọ độ cứng rắn. Cho dù là đem một khối 3cm dày phiến đá nện ở trên đầu, Cao Hàn đầu cũng sẽ không có việc. Này cũng có thể tính làm niềm vui bất ngờ đi. Dù sao như Cao Hàn loại này cấp thấp tu luyện giả, đầu mãi mãi cũng là yếu ớt nhất địa phương một trong, cũng không có bất kỳ luyện thể công pháp có thể tăng cường phần đầu độ cứng rắn. Từ Cao Hàn bên cạnh trải qua người toàn bộ cũng không dám coi thường Cao Hàn, có thể tại như thế kiên cố trên đất lưu lại rõ ràng vết chân, liền chứng minh Cao Hàn sau lưng khối cự thạch này tuyệt đối không nhẹ. Mà có thể đem như thế nặng nghề đá tảng dơ kiên trì nhảy về phía trước thời gian dài như vậy võ giả, khẳng định không phải người yếu, ít nhất cũng là ngưng khí tu vi đỉnh cao. Hiện tại Cao Hàn phi thường vẫn tưởng nóng ngất đi, thế nhưng Cao Hàn hồn hải lại là cực kỳ lạnh lẽo hàn khí, cứ như vậy làm cho Cao Hàn căn bản là không cách nào bởi vì nóng bức mà hôn mê, trái lại càng ngày càng tỉnh táo. Kết quả như thế chính là Cao Hàn thậm chí có thể cảm giác được trên người mình dường như bị đao cắt bình thường đau đớn, cùng cho người hít thở không thông nóng bức. Mỗi một dạng đều cho Cao Hàn khó mà chịu đựng. Dần dần, người đi trên đường càng ngày càng ít, điều này là bởi vì hiện tại đã tiếp cận Kỳ Linh Sơn Mạch. Kỳ Linh Sơn Mạch là bát tinh đỉnh cấp thực lực Phiêu Miểu Tông vị trí, không có mấy cái mắt không mở người dám với tới đạp thanh du lịch. Càng đừng nói đến gây chuyện rồi, coi như là thất tinh thế lực Hỏa Vân Sơn Trang cũng không dám tại Kỳ Linh Sơn Mạch này tìm cớ, càng đừng nói thế lực khác rồi. Cho nên, vừa vào Kỳ Linh Sơn Mạch, người đi trên đường nhất thời ít đi không ít, hi hi lạp lạp. Hầu như rất lâu mới có người từ bên cạnh bọn họ trải qua. Mà những kia trải qua người không phải đến bái sư, chính là Phiêu Miểu Tông đệ tử. Mà những người này phần lớn không phải phú tức quý, nếu không tiểu là thực lực mạnh mẽ, Cao Hàn loại động tác này bọn hắn còn là sẽ không coi vào đâu. Đều đối Cao Hàn bỏ mặc. Chương 72, cuối cùng đến tông môn. Chương 72, cuối cùng đến tông môn. Hô! Thật dài một cái hàn khí phun ra, trải qua này gần một tháng rèn luyện. Hiện tại Cao Hàn thân thể đã so với trước đây tráng thật rất nhiều, bắp thịt bàn hàng. Cao Hàn trên người bây giờ chỉ còn lại nửa người dưới quần áo, cùng một chuôi hạ phẩm trường kiếm. Nửa người trên quần áo cùng trường bảo bị hắn thu nhập chữ vật giới chỉ rồi, mà trường kiếm nhưng là do Phạm Tiểu Ngưu cầm. Mà chiếc nhẫn chữ vật kia không có bị Cao Hàn đeo tại trên ngón tay, mà là dùng một cái màu trắng dây thường mặc vào, đeo trên cổ, theo Cao Hàn không ngừng nhảy lên, nhẫn cũng không ngừng sóc nảy. Chui hoanh. Nhiều thể loại trên Cao Hàn đống nhiên vừa đứng lên, nay nặng đến mấy ngàn cân đá tảng bị Cao Hàn một cái quăng đi thật xa, hung hăng đập xuống đất, sau đó không ngừng hướng về nơi xa lăn đi. Trải qua thời gian dài rèn luyện, Cao Hàn hiện tại cảm thấy hai chân cay cay như nhũn ra, thân mang tại đây đứng đấy hai chân đều run lẩy bẩy, đau bứt nhức cực kỳ. Không đơn thuần là thối, Cao Hàn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bủn rủn vô lực, chỉ bất quá hắn thối mệt nhất, phía sau lưng mài mòn cũng hết sức nghiêm trọng. Phía sau lưng của hắn bởi một mực lưng đeo thạch đầu, toàn bộ mặt trái đều bị mài mòn rồi, trước khi bắt đầu mấy ngày bị mài máu thịt bé bét, sau đó trời vừa tối liền vậy, sau đó ngày thứ hai lại bị ma sát máu thịt bé bét. Bất quá sau đó liền tốt hơn nhiều, Cao Hàn da thịt không ngừng khôi phục, không ngừng trở nên cứng cáp hơn, dần dần, Cao Hàn sau lưng bắt đầu không lại bị đá tảng mài hỏng, mà là đỏ chót, không ngừng bị mài xuất huyết dấu vết. Hiện tại Cao Hàn sau lưng lên chẳng qua là một mảnh đỏ chót, so với trước kia là tốt hơn rất nhiều rồi. Cắc cắc cạc. Cao Hàn hoạt động một chút thân thể, xương bên trong hưởng xuất một mảnh tiếng vang lanh lảnh. Trải qua Cao Hàn dọc theo con đường này huấn luyện, Cao Hàn võ thân thể hướng về cấp 1 viên mãn bước một bước, đã cách cấp 1 võ thân thể đại viên mãn nguyên lai càng gần. Chỉ cần đạt đến cấp 1 võ thân thể đại viên mãn, vậy thì có thể suy tính một chút, làm sao đem võ thân thể tấn thăng đến cấp 2 rồi. Khi đó, không đơn thuần yếu liền ra thịt, còn muốn rèn luyện xương, tướng cốt đầu rèn luyện dường như cương như sắt thép cứng rắn. Lúc quá muộn lên, mấy người bây giờ cách Phiêu Miểu Tông bất quá 10 dặm, thế nhưng Cao Hàn cũng không tính đi rồi. Tối hôm nay qua đi, ngày mai sẽ là nửa năm ước hẹn cuối cùng một ngày, hắn ngày mai dự định quyết đấu Trịnh Vân Phong cùng khảo hạch đệ tử nội môn đồng thời tiến hành. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Cao Hàn trong cơ thể bị phong ấn chân khí sức mạnh cũng từ từ được thở ra, Cao Hàn thân thể cũng từ từ thích ứng những lực lượng kia. Những sức mạnh này bị phong ấn gần một tháng, một khi thả ra ngoài liền bắt đầu sinh động lên, Cao Hàn thậm chí đều suýt chút nữa không chấn áp được. Thế nhưng, cho dù Cao Hàn đem chấn áp lại, tại Cao Hàn trên người vẫn cứ phát ra chân thực uy thế, lạnh lẽo vô cùng khí thế dường như sóng gợn như thế hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra mà đi. Những kia sinh cơ giạt rào cỏ nhỏ lập tức bị đông cứng hiệu xỉu, thậm chí mặt trên kết được một tầng thật mỏng hàn băng, mà những cây đó mọc lên cũng như kết được hàn băng tựa như. Những kia cỏ nhỏ sinh cơ đã bị hoàn toàn chết rét, những này hàn băng hóa về sau, mảnh này bãi cỏ sẽ hóa thành một mảnh tử địa, những này thảo cũng biết dần dần chết đi. May mà chúng ta mang theo chăn. Không phải vậy đông đều phải chết rét. Phạm Tiểu Ngưu cao hứng bừng bừng đem này dày đặc chăn đông cho hai người che lên. Mặc dù nói hắn hai người đã tu võ rồi, thế nhưng hiện tại liền ngưng khí nhất trọng đều không có đạt đến, huống hồ cho dù đạt đến ngưng khí nhất trọng lại có thể thế nào. Liền ngay cả ngưng khí thất trọng võ giả đều không chống cự nổi Cao Hàn trên người hàn khí, bọn họ có thể chống lại. Đại khái đã qua một phút, Cao Hàn rốt cuộc đem trên người chấn động áp chế xuống rồi, thân thể khôi phục bình tĩnh. Cao Hàn nhanh chóng đả tọa, một lần vận hành chân khí. Hắn phải đem chúng quanh đây tán phát hàn khí nhanh chóng hấp thu đi, không phải vậy liền hiện ra được quá mức chắc nhãn. Dần dần, bốn phía hàn khí tiêu tán hết sạch, mà ở bị bên trong ở lại hai người cảm giác càng ngày càng nóng, đến cuối cùng hai người mặc quần áo tử tế leo ra ổ chăn. Phạm Tiểu Ngưu rón ra rón rén đi tới Cao Hàn bên người, kinh ngôn lời nói nhỏ nhẹ nói, thiếu gia, giúp một chuyện, lại tới một lần nữa cái kia hàn khí làm sao. Cao Hàn khẽ mỉm cười, ta không nhìn, các ngươi tùy tiện đi. Sau đó Cao Hàn xoay người, ngồi xếp bằng tính tọa, bắt đầu lĩnh ngộ băng thế cùng kiếm thế, hai loại thế bây giờ là Cao Hàn mạnh nhất lá bài tẩy, cho nên Cao Hàn phải nhanh một chút đem hai loại thế chuyển tăng lên tới đại thành. Đặc biệt là băng thế, đây chính là Cao Hàn bản lĩnh sở trường, Cao Hàn nhất định phải đem tăng lên tới đại thành, thậm chí mau chóng chuyển biến thành ý cảnh. Nếu như hiện tại đem thế chuyển biến thành ý cảnh, như vậy Cao Hàn hiện tại là có thể dựa vào hóa chân tam trọng tu vi, đánh bại hóa chân ngũ trọng võ giả. Thậm chí có thể cùng hóa chân lục trọng võ giả đối kháng. Về phần hóa chân thất trọng, kia đối với Cao Hàn quá mức xa vời, không phải Cao Hàn hiện tại có thể tưởng tượng, ít nhất hiện tại Cao Hàn liền bọn hắn hộ thể chân khí đều không phá được. Có hộ thể chân khí cùng không có hộ thể chân khí ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, cũng tỉ như, Cao Hàn hiện tại công kích một tên hóa chân thất trọng võ giả. Đối phương thậm chí đều không cần quan tâm Cao Hàn công kích, chỉ cần nhấc lên hộ thể chân khí, sau đó vô hạn hướng về Cao Hàn công kích là được rồi. Mà Cao Hàn thì lại khác rồi, công kích của đối phương Cao Hàn không dám khinh thị, so sánh với đó, ai mạnh ai yếu, so sánh với đó một cái là có thể phân biệt ra được rồi. Về phần Phạm Tiểu Ngưu hai người những việc làm, Cao Hàn tự nhiên đã minh bạch, hai người này vốn là yêu nhau, hiện tại càng là như dao, chất dính, như lửa, cũng hợp tình hợp lý. Sáng sớm ngày thứ hai, Phạm Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Nhi hai người bởi tối hôm qua quá mức mệt nhọc, cho nên rất lâu đều chưa thức dậy. Mà Cao Hàn thì không giống nhau. Tu luyện cả đêm Cao Hàn hiện tại có thể nói là tinh thần sảng khoái, rất sớm tiểu đứng lên, Cao Hàn đứng dậy thời điểm Thái Dương đều chỉ lộ ra nửa tấm mặt. Tại trên đồng cỏ, Cao Hàn ngồi ở đó ăn không còn biết trời đâu đất đâu, từ khi hắn cấp một võ thân thể đại thành sau, Cao Hàn phát hiện mình sức ăn trường không ít, ăn nhiều như vậy cũng không cảm thấy được ăn không tiêu. Cao Hàn biết, đây là võ thân thể tăng cường, trong cơ thể cần đại lượng năng lượng bổ sung, những kia năng lượng không phải thiên địa linh khí, mà là một ít tính thực chất vật chất, dù sao hiện tại Cao Hàn võ thân thể quá mức cấp thấp rồi. Cao giai võ thân thể, lấy thiên địa chi khí làm thức ăn, há miệng hút vào, linh khí thậm chí sẽ ngưng tụ thành giọt nước, hình thành một dòng sông tiến vào trong miệng. Cao Hàn biết rõ chính mình ăn đồ vật nhiều, phi đến thời gian cũng dài, cho nên Cao Hàn thật sớm lên, trước tiên hai người một bước ăn đồ ăn. Phạm Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Nhi hai người tại Cao Hàn ăn được một nửa thời điểm là được rồi, tùy tiện hô lôi một cái mặt, sau đó đi tới Cao Hàn trước mặt, dồn dập cho Cao Hàn chào. Cao Hàn gật gật đầu, sau đó vô vô mặt đất, ra hiệu hai người ngồi xuống đồng thời ăn. Thiếu gia, ngươi làm sao dậy sớm như vậy hả? Nguyệt Nhi dịu dàng ngồi xuống, tùy ý cầm lên một viên trái cây bỏ vào trong miệng, kỳ quái hỏi Cao Hàn. Nguyệt Nhi thân là nữ tử, tự nhiên không rất ưa thích ăn thịt, cho nên Cao Hàn đám người liền khi đi ngang qua một tòa thành trì thời điểm, tùy ý mua chút trái cây. Hôm nay liền muốn đi vào Phiêu Miểu Tông rồi, cho nên ta nghĩ tới sớm một chút. Cao Hàn tùy ý nói một câu, sau khi nói xong tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Một canh giờ qua đi, ba người đứng ở Phiêu Miểu Tông sơn môn trước đó, vẫn là như vậy bàng bạc mạnh mẽ, chỉ bất quá giữ cửa đệ tử lại đổi thành tuổi tác càng nhỏ rồi, tu vi ước chừng cũng chỉ có ngưng khí ngũ trọng cảnh giới, xem ra là vừa mới gia nhập không lâu. Đứng lại. Đây là Phiêu Miểu Tông trọng địa. Những người không có liên quan đuổi nhanh cho ta cút. Không phải vậy giết không tha. Cao Hàn sững sờ, khẽ cười khổ, nửa năm trôi qua rồi, đãi ngộ của mình vẫn là đồng dạng, chỉ bất quá càng kém mà thôi. Chương 73, một trưởng. Chương 73, một trưởng. Cao Sư Minh. Là Cao Sư Minh sao? Sư Minh ngươi trở về rồi. Còn chưa chờ Cao Hàn đối hai tên thủ môn đệ tử phát tác, một thanh âm hàm chứa kích động cùng khóc nức nở từ Cao Hàn sau lưng vang lên. Cao Hàn nghe được thanh âm này cảm giác thấy hơi quen tai, không khỏi quay đầu lại quan sát. Nô Nham. Ngươi làm sao tại đây? Ngươi nói chuyện chính là Nô Nham, Cao Hàn lựa chọn hầu hạ đệ tử, cũng là tiến tông môn sau cái thứ nhất người quen biết. Bất quá hiện tại Nô Nham lại hết sức thảm đạm, một bộ quần áo không biết bao lâu chưa có rửa rồi, thậm chí nếu như không phải Cao Hàn nhìn kỹ, đều không nhìn ra bộ y phục này nguyên bản màu sắc chính là màu xanh da trời. Không chỉ như thế, Nô Nham hiện tại mặt như màu đất, gầy trơ cả xương, cùng Cao Hàn trước đó vài ngày bế quan không kém cạnh, thậm chí so với vậy còn muốn gầy. Này tôn tử lẽ nào cũng đi bế quan? Cao Hàn không nhịn được nghĩ như vậy đến. Phạm Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Nhi nhìn Ngô Nham trợn mắt ngoác mồm, người này chính là Ngô Nham. Không hổ là nhờ vả tại thiếu gia môn hạ, liền ngay cả bế quan sau bộ dáng đều như vậy giống. Ngô Nham nhìn thấy Cao Hàn sau, tâm thần vô cùng kích động, cuối cùng dĩ nhiên thất thanh khóc giống lên. Ách! Một lát sau, Cao Hàn cảm giác, hắn cũng không phải vì chính mình trở về mà kích động thành bộ dáng này. Dù sao Cao Hàn chỉ là rời khỏi chưa tới nửa năm, thời gian nửa năm đối võ giả tới nói cũng không coi vào đâu, hơn nữa chính mình trở về hắn hẳn là cao hứng mới là, khóc cái gì đâu này. Cao Hàn cảm giác trong này nhất định có việc, trầm ngâm một lát, Nô Nham. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sư Minh. Nô Nham vừa mới nói chuyện, đã bị mặt sau này hai tên xem môn đệ tử cắt đứt. Ta lại tưởng là ai đây? Nguyên lai là Nô Nham A. Một phế vật. Nô Nham. Lập tức đi đem cố sư huynh nước trọn đầy, mặt khác, đem chúng ta tuổi lửa bổ, không phải vậy buổi tối để ngươi chờ coi. Cao Hàn gương mặt một hạ chìm xuống, hiện tại Ngô Nham không nói cái gì Cao Hàn cũng biết đạo chuyện gì xảy ra. Lại là cố gia hai phế vật kia. Không chỉ như thế, liền ngay cả hai cái nho nhỏ đứa bé giữ cửa cũng dám bắt nạt đến Ngô Nham trên đầu, này nói rõ đang đánh mình mặt. Này Cao Hàn tuyệt đối không thể chịu đựng. Ngô Nham, ngươi hiện tại đã là ngưng khí thất trọng đỉnh cao võ giả. Khó không thể sợ sệt hai cái này chó săn. Thay ta giáo huấn một cái bọn hắn. Cao Hàn mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, phụ cận nhiệt độ cũng trong nháy mắt giảm xuống vài lần. Giữ cửa hai cái cửa bị này đột tạo lên nhiệt độ tập kích, đánh hai cái dùng mình, sau đó hai người chẳng hiểu ra sao nhìn đối phương một mắt. Nô Nham. Ngươi dám. Ngươi sẽ không sợ cố sư huynh đến trừng phạt ngươi sao? Đúng đấy, ngươi còn hy vọng ngươi cái kia không còn gì khác bên ngoài môn đệ nhất đệ tử Cao Hàn tới cứu ngươi sao? Đừng si tâm vọng tưởng, hiện tại cố sư huynh đã đạt đến hóa chân cảnh giới, hắn mới thật sự là bên ngoài môn người thứ nhất. Không sai, huống chi ca ca của hắn cố Vân Biệt sư huynh đã thăng cấp thành nội môn đệ tử, các ngươi đắc tội nổi sao? Hai cái cửa đồng ngoài mạnh trong yếu nói, bọn họ tuy rằng dày đặc có chỗ dựa, thế nhưng hiện tại tu vi của bọn họ xác thực so với Ngô Nham thấp, bọn họ thật sợ sệt Ngô Nham sẽ nghe theo Cao Hàn kiến nghị, không quan tâm tính mạng của mình công kích hai người. Mà hiện tại Ngô Nham lại có chút hơi khó. Hắn hiện tại đích thật là sợ sệt Cao Hàn không phải cố Vân Biệt đối thủ, chính mình này vừa ra tay, e sợ tính mạng mình khó giữ được à,
này, sư huynh này có chút không hay lắm chứ. Dù sao hiện tại chính mình vẫn là đệ tử tạp dịch, đệ tử nội môn giết một người đệ tử tạp dịch nhiều lắm cũng chính là tính chất tượng trưng trách phạt vài câu, tuyệt đối sẽ không quá nặng. Cao Hàn Kiếm Ngô Nham không nhúc đích, hơn nữa trong lời nói tất cả đều là chối từ, hắn liền biết rồi, chính mình tại Linh Quốc Hoàng Thành sự tình vẫn không có chuyển tới nơi này, cũng có khả năng chỉ tại thượng tầng một số người không trung truyền lưu, cũng không hề chuyển tới phía dưới đến. Dù sao Hoàng Thành khoảng cách Kỳ Lĩnh Sơn Mạch quá xa, yếu truyền ra lời nói cần thời gian nhất định. Bất quá, Lý Trường Thiên cùng Niên Hoa đám người sẽ không có hướng ra phía ngoài truyền sao. Này làm cho Cao Hàn có chút kỳ quái. Nhìn Ngô Nham một mắt, Cao Hàn khẽ thở một hơi, dù sao cũng là tông môn trưởng thành, làm sao có khả năng đối với mình theo lệnh mà làm đâu này. Phạm Tiểu Ngưu, ngươi đi cho bọn hắn hai cái bạc hai. Cao Hàn không lại đi để ý tới Ngô Nham rồi, đối với Phạm Tiểu Ngưu nói ra. Đây cũng không phải là Ngô Nham chút giận, mà là đang vì mình lập uy. Muốn cho bất luận người nào biết mình không phải dễ khi dễ như vậy, người của mình cũng không phải mặc người chém giết. Là thiếu gia. Phạm Tiểu Ngưu không có chút gì do dự, về phía trước vài bước tiểu đi tới trước mặt hai người. Hai người đều là ngưng khí lục trọng võ giả, tự nhiên có thể cảm giác được đối phương là liền ngưng khí nhất trọng đều không có đạt tới người bình thường, cho nên một nhìn đối phương lại muốn đánh mình một bạc hai, hai người đương nhiên sẽ không mặc người chém giết. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lại dám công kích chúng ta. Ta muốn đem ngươi giết, lấy chân ta phiêu miểu ai. Hai người dồn dập rút xuất binh khí của chính mình, hướng về Phạm Tiểu Ngưu đâm tới, thế nhưng Phạm Tiểu Ngưu không hề do dự chút nào, vẫn cứ đi về phía trước đi. Mắt thấy hai người kiếm liền muốn đâm tới Phạm Tiểu Ngưu trên người, trên mặt của hai người cũng lộ ra cười gằn. Một luồng hơi lạnh đột nhiên xuất hiện, liền cấp tốc như vậy lan tràn đến chân của hai người hạ, đồng thời theo hai người thân thể một mực xông lên phía trên đi, mà hai người cũng trong nháy mắt bị luồng khí lạnh kia đông cứng rồi. Bao quát nội khí đều đông lại rồi. Hàn khí thẳng kéo dài tới cổ hai người trở xuống sẽ không tại sông lên phía trên rồi, hai người thân hình bị gắt gao định ở đó, động cũng không thể động. Đùng, đùng. Hai tiếng giòn tan âm thanh âm vang lên, này hai cái cửa đồng trên mặt nhô lên cao vút, hai cái bàn tay ấn thanh tích có thể thấy được. Các ngươi, được. Các ngươi càng dám làm tổn thương Phiêu Miểu Tông đệ tử. Ta xem các ngươi là tới tìm cớ, người tới đây mau. Có người muốn công kích Phiêu Miểu Tông rồi. Trong đó một cái đứa bé giữ cửa bị đánh ngất xỉu rồi, hắn không nghĩ tới chính mình ngưng khí lục trọng tu vi lại bị một phàm nhân đánh, trong nháy mắt khí hướng lên trên tuôn, tức giận quát to. Câu nói này không phải là đơn giản như vậy, Phiêu Miểu Tông là địa phương nào, nếu như giữ cửa đến như vậy một tiếng, chí ít ngoại môn trưởng lão đều được lại đây kiểm tra tình huống, nếu là thật, liền muốn đem sông tông người bắt. Có can đảm người phản kháng, giết không tha. Môn kia đồng một tiếng sau, chẳng được bao lâu. Nơi xa liền có vài bóng người cấp tốc hướng về sơn môn nơi chạy tới, từ xa đến gần. Cao Hàn giận dữ, hắn thân là Phiêu Miểu Tông đệ tử, đương nhiên rõ ràng câu nói này uy lực. Hắn không nghĩ tới tiểu tiểu đứa bé giữ cửa lại không vội hậu quả, đem câu này hô lên. Nhìn lại một chút mặt trên này mấy đạo nhân ảnh, Cao Hàn không khỏi liên tục cười lạnh. Trong này đang có của mình người quen, lúc trước tìm chính mình khiêu chiến đệ tử ngoại môn, Cố Gia Cố Vân Ly. Chỉ bất quá hôm nay không giống ngày xưa. Hiện tại hắn đã là hóa chân cảnh giới đệ tử. Cao Hàn xem thấy đối phương rồi, đối phương cũng tự nhiên nhìn thấy Cao Hàn rồi, sau đó không nhịn được cười thoải mái lên, ha ha ha. Cao Hàn, thực sự là hoàn gia ngõ hẹp. Bất quá hiện tại tiểu gia là hóa chân cảnh giới, ngươi hôm nay liền chết tại đây đi. Sau đó, trường kiếm rút xuất, mang theo hạ sông xu thế, hung hăng hướng về Cao Hàn chạy tới, trên thân kiếm che kín chân khí, dọc đường cho bụi đều bị lướt trên. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Nô Nham đã mặt tái mét. Này bởi thời gian dài bị phơi nắng mà trở nên tối đen trên mặt, trắng bệnh một mảnh. Cao Hàn cười lạnh, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao. Cao Hàn chỉ là duỗi ra bàn tay phải, đón lấy này kiếm, căn bản là không có dùng bất kỳ chân khí. A a, hắn đây là muốn chết ta. Lại không cần nội khí. Cho dù dùng sức mạnh lại có thể thế nào. Có thể đỡ được Cố Vân Ly chiêu kiếm này sao? Cố Vân Ly phía sau mấy người kia rồn dập cười gằn, bọn họ đều là hóa chân đệ tử. Cũng đều là đệ tử ngoại môn, tại xúc tích lực lượng, dự định một lần thông qua đệ tử nội môn khảo hạch, khi đó bọn hắn liền vinh đăng cao vị rồi. Tại Ngô Nham ánh mắt sợ hãi, hai cái cửa đồng cùng Cố Vân Ly ánh mắt giữ tận trong, trưởng kiếm gặp nhau cùng nhau. Ấm vang. Cho người kinh ngạc là, Cố Vân Ly thân thể mạnh mẽ về phía sau ném đi, thế đi càng nhanh hơn thế tới. Một tia máu tươi từ Cố Vân Ly khỏe miệng phun ra tung tóe. Chương 74, một kiếm bất tử, tha cho tính mạng hắn. Chương 74. Một kiếm bất tử, tha cho tính mạng hắn. Cái gì,
chỉ là một trưởng liền đem cô Vân Ly đánh bại. Lần này, biểu tình của tất cả mọi người đều đọng lại ở trên mặt rồi, vừa nãy Cao Hàn xuất trưởng thời điểm, bọn họ nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, căn bản cũng không có bất kỳ tức giận chấn động. Cố Vân Ly cũng không tin, chính mình một người hóa chân võ giả, lại không phá được Cao Hàn một trưởng, sự thực này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, không thể. Ngươi nhất định là mang theo cái gì trong nháy mắt tăng cường sức mạnh giữa đây. Không phải vậy không thể đem ta đánh bại. Những người khác thật giống cũng bị nhắc nhở, cũng trong nháy mắt một bộ nguyên đến biểu tình như vậy, khinh bỉ nhìn Cao Hàn. Cao Hàn cười khổ không thôi, nếu là mình lấy ra toàn bộ thực lực, bọn họ có thể hay không nói mình ăn tiêu hao sinh mạng cấm dược đâu này. Tại Thiên Vũ Đại Lục, có rất nhiều như vậy dược, không sánh bằng người bình thường là sẽ không ăn, loại thuốc kia ăn nhiều về sau đối với mình căn cơ bị hư hỏng, thậm chí một đời tu vi cũng lại khó tiến nửa bước. Về phần những kia tiêu hao sinh mạng, vậy thì thuộc vu cấm dược phạm vi rồi, mỗi một cái quốc gia cùng thế lực đều không cho phép tồn tại. Những thuốc kia dường như, ăn sau thực lực sẽ lật lần tăng lên, nhưng là đồng thời, các loại dược hiệu đi qua đó, bọn họ sinh mệnh cũng sắp đi tới phần cuối. Ghé thăm để đọc truyện mobile bất quá mặc dù như thế, một ít ma đạo võ giả vẫn cứ vui cười không lẫn nhau luyện đến những kia có thể trong nháy mắt tăng cao thực lực đan dược, mà cũng có thật nhiều võ giả là bảo vệ tính mạng, cũng nguyện ý mua những đan dược kia. Cả đời không được tiến thêm lại nên làm như thế nào? Dù sao cũng hơn ném đến tính mạng đến đúng lúc chút đi. Cao Hàn, ngươi hiện tại có tư cách gì làm ta Phiêu Miểu Tông đệ tử? Đúng. Cho chúng ta cút ra ngoài. Không được, loại này hèn hạ người chỉ là đem trục xuất đều sẽ làm hại giang hồ. Phế bỏ tu vi của hắn. Thẳng thắn giết hắn quên đi. Không đúng, vừa nãy xông tông môn chính là hắn, xem ra hắn đã đầu hàng linh quả ở ngoài ma giáo rồi, an luật nên bị lột ra chóc thịt. Theo bọn hắn mắng càng ngày càng khó nghe, mà cũng ác độc cực kỳ, Cao Hàn sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, càng ngày càng âm trầm. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Các ngươi. Cao Hàn nói được nửa câu, xuề bàn tay ra, một trưởng vung hướng về bọn hắn, từng tia ý lạnh từ Cao Hàn trong bàn tay nô ra, này hàn khí trên không trung ngưng tụ thành một bàn tay hư ảnh, hướng về mấy người ấn đi. Chân khí hóa hình. Hóa chân tam trọng tu vi. Lần này, tất cả mọi người mặt tái mét. Hoảng sợ nhìn Cao Hàn, thậm chí đã quên tránh né. Một trường này đầu tiên ấn đến cái kia gọi người đi tới đứa bé giữ cửa trên người, môn kia đồng có tâm trốn, nhưng dù như thế nào thân thể nhưng cũng không nhúc nhích được, nguyên lai đã bị những kia hàn khí đông cứng thân thể. Và anh, cái kia đứa bé giữ cửa ngực vị trí xuất hiện một cái trong suốt trường động, sau đó thẳng tắp ngã về đằng sau. Môn kia đồng đến chết trong lòng chỉ còn lại có hối hận chọc tới Cao Hàn như thế một tên sát tinh, hối hận của mình nói năng lô mãng. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng. Ách 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 ách. Người xung quanh toàn bộ đều chấn sợ không nói ra lời, cái kia tia tia âm thanh tại trong cổ họng ngăn chặn, thế nhưng là làm sao cũng không phát ra được, chỉ được hoảng sợ nhìn Cao Hàn, rất sợ cái kế tiếp sẽ đến phiên chính mình tử vong. Hóa chân tam trọng à, cái nào là nhóm người mình có thể ứng phó, này có tới cao giai đệ tử nội môn thực lực. Cao Hàn còn muốn tiếp tục hướng phía trước đi, thế nhưng đi rồi ba bước đống nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào phía trên. Xuyên qua tầng tầng bóng người, Cao Hàn ánh mắt dừng lại ở gương mặt lên, tuấn giật gương mặt, một thân trường bào màu trắng ngược lại là cùng Cao Hàn giống nhau như lúc, gánh vác trường kiếm. Trịnh Vân Phong. Cao Hàn trong cổ họng miễn cưỡng chen ra ba chữ, người này là tại Phiêu Miểu Tông chính mình tất sát một người, hắn tại Cao Hàn tu vi thấp thời điểm vô hạn nhục nhã Cao Hàn. Có thể nói, sự kiện kia đã coi như là Cao Hàn một cái tâm ma, như người này chưa trừ diệt, Cao Hàn ngày sau thành tựu có hạn, trừ được người này. Sau này sẽ là khang trang đại đạo. Giờ khắc này Trịnh Vân Phong cũng là sắc mặt tâm trầm, dưới cái nhìn của hắn, Cao Hàn nửa năm này có thể đến hóa chân cảnh giới là tốt lắm rồi, thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Cao Hàn lại đạt tới kinh người hóa chân tam trọng. Người này, phải giết. Trịnh Vân Phong trong lòng cũng quyết định, đối Cao Hàn tới nói, Trịnh Vân Phong là tâm ma, vậy đối Trịnh Vân Phong tới nói, Cao Hàn lại làm sao không phải là tâm ma. Hắn nửa năm qua này, cả ngày lẫn đêm đều sẽ mơ tới Cao Hàn tấm kia ghê tởm mặt. Để trong ngực hắn muốn bạo phát lời nói. Cao Hàn giống như là một con kiến, không ngừng tại trên ngực của hắn bò tới bò lui, khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền chán. Vốn là y theo hắn thiên phú, Cao Hàn rời đi 2 tháng, hắn đủ để tăng lên tới hóa chân tam trọng cảnh giới, sau đó tiến hành linh quốc luận võ, ở nơi đó hiển lộ tài năng. Nhưng là, hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra, một gánh vang lên Cao Hàn, hắn tâm cảnh liền sẽ trong nháy mắt đánh vỡ, trọn vẹn 5 tháng, hắn tài miễn cưỡng đột phá hóa chân tam trọng. Hôm nay hắn bản nghĩ ra được linh lợi, sơ tán một hạ tâm tình, nhưng là không nghĩ tới đi tới sơn môn nơi liền nhìn thấy màn này, hơn nữa nhìn dáng vẻ Cao Hàn tu vi thì đã đạt đến hóa chân tam trọng cảnh giới.
Điều này cũng làm cho hắn lên phải giết Cao Hàn quyết tâm, trong mắt hơi nheo lại, trong mắt sát khí hóa thành từng tia hồng quang bắn ra con mắt. Mà đối diện Cao Hàn cũng giống vậy, trong mắt tản ra sát ý vô tận, thêm vào hàn khí tôn lên, ánh mắt thậm chí đều thực chất hóa, hướng về Trịnh Vân Phong vọt tới. Cao Hàn! Các ngươi đang làm gì thế? Lúc này nơi xa truyền đến một thanh âm, Cao Hàn nghe có người gọi mình liền hướng sau nhìn lại. Một chuyến đội ngũ chính hướng về Phiêu Miểu Tông Sơn Môn đi tới, những người kia Cao Hàn toàn bộ đều biết. Nguyên lai là Lý trưởng lão còn có Niên sư huynh a. Các ngươi làm sao giờ mới đến? Nhìn thấy người tới, Cao Hàn nhiệt tình chào hỏi. Này một chuyến đội ngũ chính là tại Linh Quốc tỷ võ Lý Trường Thiên đám người, thế nhưng không nghĩ tới bọn hắn một tháng sau mới đến. Niên Hoa nhẹ nhàng cười cười, là như vậy, Lý trưởng lão ở nửa đường lên đụng phải ngươi thúc thúc, Cao Tiệm Thương, hắn nghe được tin tức của ngươi, mừng rỡ như điên, mời Lý trưởng lão đi Cao gia tụ tập tới. Chúng ta mọi người đều muốn đi xem ngươi sinh trưởng địa phương. Cho nên liền tài nguyên trước đi rồi. Ồ, ngươi tu vi. Lý Trường Thiên đầu tiên phát hiện Cao Hàn tu vi bây giờ, sau đó liền một bộ rõ ràng dáng vẻ. Tiểu tử ngươi thật đúng là không thể chờ đợi được nữa a, nhanh như vậy liền đem đan dược ăn, cảm giác thế nào? Khang Nhạc đánh Cao Hàn một cái, cười nói. Cao Hàn cười nhạt, mùi vị thật tốt. Cao Hàn cùng Niên Hoa đám người như thế trêu chọc đùa giỡn bị người phía sau nhìn thấy trong mắt, bọn họ hiện tại thậm chí cũng sẽ không bình thường hít thở. Niên Hoa nhân vật cỡ nào? Hắn trong tay thanh này ngạc sĩ đã từng chém đứt bao nhiêu đệ tử binh khí trong tay, cho dù ở đệ tử chân truyền cũng coi như là so sánh dựa vào tồn tại. Huống hồ, hắn nhưng là Phiêu Miểu Phong đệ tử chân truyền, chẳng khác nào là tông chủ dòng chính bình thường. Lý trưởng lão làm chủ. Lúc này Cố Vân Ly đột nhiên quỳ gối Lý Trường Thiên trước mặt, Cao Hàn đi tới sơn môn không những đối với đứa bé giữ cửa quyền đấm tức đá, hơn nữa còn đánh chết rồi. Nhìn Cố Vân Ly một cái nước mũi một cái nước mắt cáo trạng, Lý Trường Thiên sắc mặt nghiêm túc. Tuy rằng Cao Hàn thực lực bây giờ giết một người đệ tử tạp dịch căn bản là không có việc gì, thế nhưng dưới con mắt mọi người, có chút khó làm. Lý Trường Thiên quay đầu nghiêm túc nói, Cao Hàn, hán. Sau đó quay đầu, người tên gì? Cao Hàn đem hết thể trải qua giảng cho Lý Trường Thiên nghe, Niên Hoa ở bên cạnh lập tức lửa giận ngút trời, các ngươi dám như thế đối lần này đại hội luận võ người thứ nhất. Ta xem các ngươi là chán sống. Này người đã chết cũng xứng đáng. Cho tông môn mang đến vinh quang người. Há có thể là tông môn kẻ phản bội? Đúng. Ta xem các ngươi cũng đều đáng chết. Khang Nhạc cũng hết sức phẫn nộ, hắn tại Cao gia nghe được Cao Hàn trải qua so đối Cao Hàn là phục sát đất. Cuối cùng chuyện này, chỉ được sống chết mà bay. Trưởng lão, chuyện này e sợ vẫn chưa xong đi. Nhớ lúc đầu, ta cùng Trịnh Vân Phong lập cuộc chiến sinh tử, ngươi có thể nhớ rõ. Lý Trường Thiên xử lý chuyện này trong quá trình, Cao Hàn ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời khỏi Trịnh Vân Phong. Cái gì? Trịnh Vân Phong cùng ngươi cũng có thủ. Lúc này, Niên Hoa sững sờ rồi, Cao sư đệ. Ta xem việc này không bằng cứ định như vậy đi. Hắn nơi nào là đối thủ của ngươi a? Đúng vậy, Cao sư huynh, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân đã qua. Khang Nhạc cũng khuyên nhủ. Những câu nói này bị Trịnh Vân Phong nghe thấy, sắc mặt đỏ lên, chính mình cư nhiên bị nói như thế không thể tả, hắn đây không thể chịu được. Trịnh Vân Phong danh thiên tài bọn hắn cũng có nghe thấy, một cái thiên tài liền đem mất mạng, đây là tông môn tổn thất. Lý Trường Thiên cũng hy vọng nhìn Cao Hàn. Hy vọng Cao Hàn có thể thu hồi lời hứa của mình. Cao Hàn nhàn nhạt liếc mắt một cái Lý Trường Thiên, thản nhiên nói, tiếp ta một kiếm bất tử, ta tha cho tính mạng hắn. Chương 75, một kiếm giết chết. Chương 75, một kiếm giết chết. Cao Hàn, ngươi khinh người quá đáng, lại dám nói tha cho ta không chết. Ta nhất định yếu lấy mạng của ngươi. Trịnh Vân Phong trực tiếp phẫn nộ rồi, lên cơn giận dữ, ngọn lửa tức giận không có khiến hắn mất lý trí, nếu ta đỡ lấy chiêu kiếm này. Ngươi chết. Trịnh Vân Phong lại vô sỉ đến đây, này làm cho Niên Hoa đám người có chút khinh thường, nhưng điều này cũng biểu thị ra hắn nhất định phải giết Cao Hàn quyết tâm. Cao Hàn trong mắt hàn quang hiện ra, có từng tia kim quang đang lóe lên, như ngươi mong muốn, sinh tử đại chờ ngươi. Nói xong, Cao Hàn đi về phía sân môn, hắn hiện tại đi phương hướng chính là sinh tử đại. Phạm Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Nhi hai người chăm chú ở phía sau đi theo, một tấc cũng không rời. Trong tông môn, nghiêm cấm tàn sát cùng môn đệ tử. Nếu như hai người không phải có phải có báo thủ, chỉ có đi sinh tử đài, nếu không, tại trong tông môn tàn sát cùng môn tử đệ, coi là tội chết. Nhìn thấy Cao Hàn đầu tiên muốn sinh tử đài đi đến, Trịnh Vân Phong đương nhiên không chịu yếu thế, thân thể trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, xuất hiện tại 8 mét ở ngoài, sau đó lại biến mất, lần nữa xuất hiện tại 8 mét ở ngoài. Mỗi một lần biến mất cùng xuất hiện khoảng cách đều tương đồng, thế nhưng phương hướng lại gọi người không thể suy đoán, cái cảm giác này quả thực khiến người ta khó chịu cực kỳ. Niên Hoa, Hương Lăng cùng vui cười Khang đám người thần tình nghiêm túc cực kỳ. Trịnh Vân Phong túng hoành bát bộ thì đã luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ sao? Cao Hàn có thể hay không một kiếm đánh bại đối phương a? Niên Hoa lo lắng nói.
Đúng a.
Phải biết túng hoành bát bộ, quỷ thần khó lường, mỗi một lần biến mất cũng sẽ là 8 bước khoảng cách, căn bản liền không biết bước kế tiếp hắn sẽ xuất hiện tại phương nào. Khang Nhạc cũng vô cùng lo lắng. Phải biết Cao Hàn người tài giỏi như thế, trên căn bản mỗi cái tông môn đều sẽ làm bảo bối cung phụng, như loại này cùng đệ tử bản tông tiến hành cuộc chiến sinh tử, có rất ít. Hoa Mị Nương có chút tức giận, Lý bà bá, ngươi tại sao phải đáp ứng Cao Hàn hai người bọn họ a? Ngươi trực tiếp bồi thường tuyệt không được sao? Lý Trường Thiên thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, đây là ta đã từng đã đáp ứng Cao Hàn. Hơn nữa, hắn quay đầu nhìn bầu trời một mắt, không nói gì nữa, mà là thân thể chợt lóe, hướng về không trung bay đi, phương hướng là sinh tử đài. Ách, lão già đáng chết, làm sao lại nói đạo một nửa đừng nói rồi. Khí chết ta rồi. Hoa Mị Nương ẩn nút bàn chân nhỏ thở phì phò nói, dáng vẻ nào còn có nửa phần mê hoặc tâm ý, theo thứ tự là hàng xóm bé gái đáng yêu tư thái. Sư muội, Lý Phong Chủ làm như vậy tự có đạo lý của hắn, năm vị Phong Chủ, mỗi một vị đều có đại trí tuệ. Không thể vô duyên vô cớ làm có chút quyết định. Lúc này Hương Lăng ở một bên khuyên nhủ. Hoa Mị Nương thở phì phò nói, thật sao? Vậy tại sao mẫu thân nửa năm trước không phải để cho ta che giấu thân phận, đi ngoại môn tu luyện à? Ách! Sư muội, ngươi đã quên sao? Lần kia là chính ngươi hướng về Phong Chủ làm nũng, nhất định phải đi ngoại môn. Hương Lăng sau lưng cái kia lộ suối yếu đất đạo. Ách! Thật sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Được rồi, ta hiện tại mệt mỏi quá nha. Ta muốn ta cũng nên ăn đồ vật. Niên Hoa đám người một mặt đại hãn, rốt cuộc đây là chuyện gì à? Mệt mỏi cùng ăn đồ ăn có quan hệ sao? Cuối cùng Niên Hoa xuất đến nói chuyện, không cần nói gì, ta cảm giác vừa nãy Cao Hàn có chút không bình thường. Các ngươi còn nhớ vòng bán kết thời điểm đi. Khang Nhạc thần tình nghiêm túc mà nói, ngươi nói là Cao Hàn đánh mất lý trí cùng Du Thương Hải chiến đấu trong chớp mắt ấy. Không sai. Khi đó Cao Hàn ánh mắt là màu vàng, mà vừa mới. Niên Hoa âm thanh vừa túi, ta từ Cao Hàn trong mắt nhìn thấy màu hoàng kim chiến ý. A, thì nên trách bó tay rồi. Phiêu Miểu Tông phía tây nhất vị trí, chính là Cao Hàn hai người chỗ địa phương muốn đi, trời u u ám ám, khiến người ta cảm thấy toàn bộ tâm đều bị một tòa đại sơn đè lên tựa như. Từ đấu hạp cốc. Tại Phiêu Miểu Tông phía tây nhất hạp cốc nơi này suốt ngày đều là âm trầm, chết tại nơi này võ giả, lấy ngàn mà tính. Sàn đấu võ đều là dùng thập phần cứng rắn thạch đầu, tên là thiết thạch, độ cứng thập phần lớn, thế nhưng ở bên trong lại không có cách nào để luyện ra bất kỳ kim loại. Phiêu Miểu Tông toàn bộ tông môn sàn đấu võ toàn bộ đều là dùng loại này thạch đầu xây dựng mà thành, cho dù là hóa chân lục trọng võ giả chiến đấu, cũng không có sức mạnh đem hủy diệt. Nơi này là Phiêu Miểu Tông đệ tử giải quyết ân oán địa phương. Hơn nữa một nhiều hơn phân nửa đều là một mất một còn chiến đấu. Quy củ của nơi này chỉ có một điểm, chính là người thắng sinh, người thua chết. Đương nhiên, thắng bại quy tắc do người dự thi định, bọn họ cần tại ký kết giấy sinh tử, sau đó sinh mệnh tiểu không khỏi chính mình rồi, hoàn toàn do thắng bại định luận. Ở nơi này sàn đấu võ bên cạnh đều có được một cái tu vi cao tuyệt trưởng lão, một là vì có không công bình tình huống xuất hiện, cũng tỉ như nói không tuân thủ ước định, hoặc là mạnh mẽ can thiệp so tài người. Này tên trưởng lão tu vi sẽ là tại toàn tông bên trong tu vi rất cao, chí ít tại tông chủ trở lên, hơn nữa, này tên trưởng lão cũng phải là thiết diện vô tư, không có bất kỳ tư tâm người. Cao Hàn cùng Trịnh Vân Phong đem thắng bại điều kiện viết đến giấy sinh tử lên, hai người phân biệt ở phía trên ký rồi tên của mình, cứ như vậy, giấy sinh tử liền thành lập. Từ đấu hạp cốc sàn đấu võ vô số, Cao Hàn cùng Trịnh Vân Phong đứng ở một cái trên đài tỷ võ, tương đối mà đứng, ngưng mắt nhìn đối phương. Cao Hàn vừa mới nhìn thấy Trịnh Vân Phong thân pháp, ngang dọc 8 bước quả nhiên kỳ diệu cực kỳ, mỗi một bước bước ra đều có xa 8 mét khoảng cách, hơn nữa phương hướng cũng thần bí khó lường. Nha! Nhanh chóng đánh A! Đánh chết một người thiếu một cái nha! Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, chết hết quên đi! Ha 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 ha! Đừng chỉ tại đứng đó, không phải là các ngươi đều sợ chết đi. Hai người nhát gan quỷ, cút xuống đi! Các ngươi nếu là không đánh, liền cho lão tử cút xuống đi! Đừng ảnh hưởng lão tử hứng thú. Phía dưới gọi huyên âm thanh không ngừng, những này Phiêu Miểu Tông đệ tử quanh năm tại đây quan sát chiến đấu, hơn nữa mỗi một lần chiến đấu đều là đem hết toàn lực cuộc chiến sinh tử, cho nên nói, đối một ít đệ tử tới nói, đến tử vong hạp cốc quan sát chiến đấu càng có thể cảm ngộ một ít gì đó. Hơn nữa, những đệ tử này bên trong chẳng những có thực lực mạnh, cũng có thực lực yếu, những thứ kia đến tham quan chiến đấu, cảm ngộ chiêu số cùng kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá Cao Hàn ở trong đó còn thật sự phát hiện một ít thực lực mạnh cao thủ, cũng tỉ như, ở trong đó có một cái thân mang trang phục màu xanh lam, thân hình gầy gò,
trên mặt cũng mang theo một mặt nạ màu xanh lam, đem khuôn mặt hắn che chắn tại mặt nạ sau. Trên người của hắn chấn động là hóa chân tứ trọng, thế nhưng Cao Hàn nhưng từ trên người hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, hơn nữa thân thể của hắn trước sau đều bị dường như thực chất sát khí bao quanh. Hẳn là giết không ít người, tài hình thành này cỗ sát khí. Cao Hàn, nạp mạng đi. Ha ha ha, ngươi thực lực cho dù mạnh hơn, thế nhưng đánh không tới ta, chung quy là không có một chút tác dụng nào. Chính Vân Phong cười như điên nói. Hắn vận hành lên túng hoành bắt bộ, bóng người biến hóa thất thường, không ngừng xuất hiện tại sàn đấu võ các góc. Cao Hàn mắt theo thân ảnh của hắn mà động, vận hành lên phủ quang lực ảnh, tránh né Trịnh Vân Phong đâm tới mỗi một kiếm đều sẽ không khí nổ tung. Dần dần, Cao Hàn phát hiện túng hoành bát bộ một cái khuyết điểm, cái kia chính là túng hoành bát bộ mỗi một lần biến mất, hắn thân thể nhất định phải có một lần dừng lại, tuy rằng này dừng lại chỉ có không tới một giây, thế nhưng đối Cao Hàn bản kiếm thuật tới nói vậy là đủ rồi. Cao Hàn vận dụng lên phủ quang lực ảnh, rất xa né tránh Trịnh Vân Phong, thân thể hơi ngồi xổm, để tay tại trên chuôi kiếm. Bạt kiếm thuật khởi thế. Linh hồn chi nhãn vận chuyển lên, đem Trịnh Vân Phong lần sau tẩu vị thấy rõ. Trịnh Vân Phong thân thể rốt cuộc xuất hiện ở trong mắt Cao Hàn, Cao Hàn rút kiếm, chém, làm liền một mạch. Chen. Một luồng ánh kiếm sáng triệt toàn bộ sàn đấu võ, này kinh diễm một kiếm tại trên đài tỷ võ lưu lại một đạo kiếm ngân, mặt trên còn mang vào từng tia ý lạnh. Trịnh Vân Phong thân thể ngừng ở này, không thể tin nhìn mình ngực đạo kia sâu thấy được tận xương kiếm ngân, thẳng ngơ ngác đứng ở đó. Hiện tại trong thân thể của hắn kinh mạch đã bị hàn băng bao trùm, hơn nữa những kia hàn khí đang tại bắt đầu đông lại trong thân thể hắn sinh cơ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Nô Nham Bái Chủ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Nô Nham Bái Chủ. Ẩm. Chính Vân Phong thân thể thẳng tắp về phía sau rơi đi, nện trên mặt đất, trước khi chết vẫn là cặp kia không dám tin ánh mắt. Sững sờ trừng lên bầu trời. Cặp kia không cam lòng ánh mắt, khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy, Chính Vân Phong sắp chết cũng không thể nhắm mắt. Hắn đến chết cũng không hiểu, vì sao đều là hóa chân tam trọng võ giả, chính mình sẽ bị thua thảm như vậy, chỉ là một kiếm, chính mình tiểu tử vong rồi. Nếu là lại cho hắn một cơ hội, chỉ sợ hắn cũng sẽ không bao giờ cùng Cao Hàn đối nghịch đi. Tĩnh, hiện tại dưới đài một điểm âm thanh đều không có, thậm chí một cây kim rơi xuống đến cũng có thể nghe thấy, thanh phong thúc qua sàn đấu võ. Trải qua Trịnh Vân Phong thi thể thời điểm, này từng trận thanh phong biến thành từng trận hàn khí, dừng lại ở đằng kia. Trên đài tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn trên đài, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trịnh Vân Phong cùng Cao Hàn đều là hóa chân tam trọng võ giả, mà Trịnh Vân Phong còn tu luyện thần bí khó lường túng hoành bát bộ. Quyền này khinh công là nhân giai đỉnh cấp công pháp, tại trong tông môn lựa chọn người tu luyện cũng không ít, thế nhưng hóa chân tam trọng có thể tu luyện tới Trịnh Vân Phong loại cảnh giới này, không nhiều. Có thể nói là ít đến mức đáng thương. Có hóa chân tam trọng tu vi, lại tăng thêm túng hoành bát bộ Trịnh Vân Phong có thể nói tại trong đệ tử nội môn, đủ để xếp tới trăm người đứng đầu, thậm chí càng gần phía trước. Tại trong đệ tử nội môn, cũng có rất nhiều cường giả, thậm chí 10 người đứng đầu có thể tại đệ tử chân truyền bên trong xếp tới rất tốt thứ tự, bất quá bởi những kia đệ tử nội môn không có lựa chọn ngũ đại phong bên trong bất luận cái nào sân phong, cho nên không thể trở thành đệ tử chân truyền. Những kia trong đệ tử nội môn cũng có không tình nguyện được ngũ đại phong chỉ huy đệ tử, cho nên thực lực bọn hắn đạt đến mức độ nhất định, cũng không hề thành là đệ tử chân truyền. Bọn hắn sẽ lưng đeo đệ tử nội môn tên gọi, mãi cho đến đột phá hóa chân 6 trọng cảnh giới, sau đó lại tiến hành đệ tử tinh anh khảo hạch, trở thành một tên đệ tử tinh anh. Bất quá, đệ tử như vậy nhất định là số ít, toàn bộ Phiêu Miểu Tông bên trong cũng chưa chắc có 50 tên đệ tử như vậy, dù sao thành là đệ tử chân truyền sau, quyền lợi cùng đãi ngộ so với đệ tử nội môn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa Ngũ Đại Phong cũng biết tận lực bồi dưỡng những đệ tử chân truyền kia, cũng tỉ như nói Cao Hàn muội muội Cao Dương, không tới thời gian nửa năm, bị Lý Trường Thiên dùng dược vật miễn cưỡng tăng lên tới ngưng khí tam trọng cảnh giới, tốc độ như thế này coi như là Cao Hàn đều hít khói. Giang, ngươi xem tiểu tử này như thế nào a? Lúc này, từ đấu hạp cốc trong một góc hẻo lánh, một người màu xanh thư sinh trường bảo thanh niên, mỉm cười đối bên cạnh một người nói ra. Người kia chính là Cao Hàn cảm thấy thực lực một trong mấy người mạnh nhất. Hắn này mặt nạ màu xanh lam bên trong hai mắt vung phát ra vẻ ngưng trọng, sát khí hoàn toàn không có. Giang nghe đến người thư sinh kia trang phục người hỏi mình, một đạo dường như kim loại ma sát tựa như khó nghe thanh âm từ dưới mặt nạ vang lên, thiên phú rất cao, thực lực so với ta lên, còn kém rất nhiều. Hắn thực lực như vậy còn chưa đủ để gây nên người quan tâm đi. Ngân. Nói xong liền không để ý tới người thư sinh kia trang phục nam tử, xoay người hướng về đi xa đi đến. Cái kia gọi Ngân thư sinh áo xanh. Không để ý cười nhẹ một tiếng, trong tay thình lình đi ra một cái quạt giấy, nhẹ nhàng lay động, nhìn thật sâu một mắt còn đứng ở trên đài Cao Hàn. Thực lực là rất kém cỏi. Bất quá, thiên phú ngược lại là rất mạnh. Sau đó ngẩng đầu vểnh lên liếc mắt một cái bầu trời, khí trời nóng quá a. Chờ ở bên cạnh hắn nên rất mát mẻ đi. Rất đặc thù một loại thế a. Sau đó hướng về cái kia gọi răng nam tử đi đến. Ồ, đó là trong đệ tử nội môn người thứ 5 Xích Nha cùng người thứ 6 Lăng Ngân. Bọn hắn hôm nay làm sao đến nơi này, truyền thuyết hai người đã tới hóa chân lục trọng trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa hai người quan hệ cũng là phi thường gần. Thật không biết, một cái sát khí nặng như vậy người rõ ràng sẽ cùng một cái tao nhã dạng người giao rất tốt. Nói câu nói này người không nhịn được đang hối hận nói đến chuyện phiếm, mà người bên cạnh hắn vừa mới nghe được hắn nói câu nói này, liền rất xa né tránh. Vụt! Một đạo vô hình kình khí không biết từ chỗ nào bay tới, đánh trúng vừa mới cái kia người trên thân thể, người kia động tác trong nháy mắt đình chỉ, thật giống một tòa điêu khắc bình thường. Tại người khác mặt sau nói xấu cũng không hay nha. Ta liền làm sơ trừng phạt đi, phạt ngươi 3 canh giờ không thể động. Một đạo như xuân như gió giọng ôn hòa từ đằng xa bay qua đến. Này đây là điểm huyệt. Xuất hiện, Lăng Ngân điểm huyệt. Thật là lợi hại. Trong đệ tử nội môn trăm người đứng đầu, đều là quái vật trong quái vật. Tuyệt đối không nên chọc tới bọn hắn. Thực lực của bọn họ tại đệ tử chân truyền bên trong cũng là không cho tiểu hư, thật không rõ bọn hắn tại sao còn muốn làm đệ tử nội môn. Xuất thủ chính là cái kia gọi Ngân thanh niên, nhưng là lúc này hắn đã cách người kia trăm trượng có thừa, khoảng cách xa như vậy có thể như thế chính xác bắn trúng huyệt đạo. Này Lăng Ngân đối chân khí khống chế lực cùng độ chuẩn xác đã tới một loại cảnh giới rất cao rồi. Người trên thân thể có hơn 700 cái huyệt đạo, thế nhưng tử huyệt tới nói liền có hơn 30 đạo, yếu hại huyệt hơn 100 đạo, còn lại thì là có thể để người ta tê liệt hoặc đình chỉ động tác huyệt đạo. Thế nhưng phần lớn đều là không quan hệ đau khổ huyệt đạo, cho nên Lăng Ngân có thể làm được loại trình độ này, thực sự là cao thủ của cao thủ. Sàn đấu võ bên cạnh, nhìn thấy Cao Hàn lại có thể một kiếm giết chết Trịnh Vân Phong loại này đệ tử thiên tài. Tên kia tài phán trưởng lão cũng sửng sốt một chút. Bất quá lập tức trở về hình dáng ban đầu. Đối với hắn mà nói, ai chết ai sống không trọng yếu, quan trọng là cuộc quyết đấu này không có không công bình địa phương xuất hiện, vậy là được rồi. Lý Trường Thiên cũng ở phía xa quan sát toàn bộ trải qua, kết quả tuy rằng nằm trong dự liệu, bất quá hắn vẫn cứ hết sức kinh ngạc, Cao Hàn chiêu kiếm này tựa hồ uy lực càng thêm mạnh mẽ. Không sai, Cao Hàn chiêu kiếm này thử một chút tiểu thanh băng thế, kết quả làm hắn rất là thỏa mãn. Người khác không biết, thế nhưng Cao Hàn rõ ràng, hắn một kiếm kia khoảng cách Trịnh Vân Phong quá xa, kiếm thương căn bản là không đủ để giết chết Trịnh Vân Phong, Trịnh Vân Phong là chết ở hắn băng thế bên dưới. Hoặc là nói, Trịnh Vân Phong là bị Cao Hàn tươi sống đông chết. Cao Hàn, ngươi quả thật là cái nhân vật thiên tài. Bất quá, ngươi đưa hắn cắm ở ta Phiêu Linh Phong cái đinh nổ xong. Chỉ sợ hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi a. Trở thành đệ tử nội môn sau, ngươi nếu là bái vào hắn dưới đỉnh, vậy ngươi liền thảm. Lý Trường Thiên nói xong câu đó, hướng mình Phiêu Linh Tông bay đi, hắn hiện tại cần gấp xem mình một chút sùng ái nhất tiểu đồ đệ, Cao Dương. Hơn nữa hắn yếu đem tin tức này hữu ý vô ý tiết lộ cho nàng, khiến hắn chuyển đạt cho Cao Hàn, bức Cao Hàn tiến vào chính mình Phiêu Linh Phong, như thế chính mình lại thêm một tên thiên phú mạnh đệ tử. Cao Hàn xoay người hướng về Phạm Tiểu Ngưu đi đến, hôm nay hắn còn muốn làm một chuyện khác, cái kia chính là đệ tử nội môn khảo hạch. Hai chuyện này hắn yếu tại này trong vòng một ngày hoàn thành. Sau đó bỏ đi lãnh thuộc với đệ tử nội môn độc viện. Mình không thể cùng Phạm Tiểu Như cùng Nguyệt Nhi ba người ở cùng một chỗ đi. Dù sao đệ tử ngoại môn chỉ có một gian phòng ốc, chen không ra ba người. Sư Minh. Xin lỗi, mời lại cho ta một cơ hội đi. Cao Hàn ba người vừa mới cất bước, một bóng người liền quỳ Cao Hàn chân hạ. Làng Lô Nham, hắn tại thấy được Cao Hàn thực lực về sau, liền đã biết chính mình thật giống bỏ lỡ cái gì, sau đó từ niên hoa mấy người trong miệng biết được. Cao Hàn lại đã lấy được này giới linh quốc tỷ võ người thứ nhất, thì biết rõ, chính mình bỏ lỡ một hồi cơ duyên. Hắn nghĩ đến Cao Hàn đối với mình từng tí, cái kia vì chính mình không bị hoa nước mà ra mặt đại chiến cô gia huynh đệ, nếu không phải Cao Hàn, hắn hiện tại hay là còn tại làm một danh môn đồng. Tuy rằng Cao Hàn đi rồi cố gia huynh đệ vĩnh viễn nhục nhã chính mình, thế nhưng này cùng Cao Hàn không có quan hệ gì, đều là mình quá yếu tạo thành. Cho nên, hắn không chút do dự truy cản kịp Cao Hàn, muốn Cao Hàn xin lỗi. Vĩnh viễn đi theo Cao Hàn. Cao Hàn không hề liếc mắt nhìn Ngô Nham một mắt, chỉ là thản nhiên nói, ta làm sao tin tưởng ngươi. Chuyện này. Ngô Nham sững sờ một hồi, cuối cùng ánh mắt quét Phạm Tiểu Ngưu một mắt, nảy ra ý hay, ta nguyện bái ngài làm chủ. Thứ nay về sau chỉ thuần phục ngài một người. Hiện tại Ngô Nham cũng rõ ràng, Cao Hàn người tín nhiệm nhất chính là hắn bên cạnh hai người, chính mình nếu muốn lại thu được Cao Hàn trọng dụng cùng tín nhiệm, chỉ được sấp xỉ đối phương, trở thành Cao Hàn người hầu.
Bất quá những này hắn toàn bộ đều không để ý, chỉ cần đi theo Cao Hàn, có cơ hội vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong, hắn nên cái gì cũng không quan tâm. Cao Hàn ánh mắt rốt cuộc hướng phía dưới rời đi, được. Ta liền lại cho ngươi một cơ hội. Chương 77, khảo hạch bắt đầu. Chương 77, khảo hạch bắt đầu. Nô Nham ở mặt trước dẫn Cao Hàn ba người, hướng về đệ tử nội môn khảo hạch đại điện mà đi đi. Hiện tại Nô Nham quản Cao Hàn cũng là gọi thiếu gia, Cao Hàn tại thu Nô Nham là buộc thời điểm trải qua đắn đo suy nghĩ. Cao Hàn đối Phiêu Miểu Tông còn không quá quen thuộc, có Nô Nham tại, chính mình tỉnh không ít việc. Đồng thời Phạm Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Nhi cũng cần có người chiếu cố bọn hắn, dù sao mình không thể một mực tại Phiêu Miểu Tông ở lại, nếu như ra ngoài lưu lạc thời điểm, cũng không thể lão là mang theo Phạm Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Nhi hai người đi. Cho nên Cao Hàn quyết định, lại cho Ngô Nham một cơ hội, đến lúc đó chính mình xuất tông môn thời điểm, để Ngô Nham thay chiếu cố, dù sao Ngô Nham thực lực yếu hơn nữa, cũng là ngưng khí võ giả, so với hiện tại Phạm Tiểu Ngưu hai người mạnh hơn nhiều. Hôm nay chính là khảo hạch tháng ngày, bỏ lỡ hôm nay, còn phải lại các loại một tháng. Khảo hạch bên trong cung điện đứng đấy 5 tên trách nhiệm đệ tử, tu vi toàn bộ đều tại hóa chân tứ trọng, mấy người toàn bộ đứng ở trước đại điện, hướng về Cao Hàn bên này phóng tầm mắt tới. Hôm nay đã là thứ 15 người đi. Tháng này người mới còn thật không ít ta. Một đám rác rưởi mà thôi, trong này có thể thi qua hai cái đi là tốt lắm rồi, các ngươi xem, bên trong cái kia chân khí còn có chút phù phiếm, rõ ràng cho thấy vừa mới đột phá không lâu. Liên phế vật như vậy còn có gan tới khảo hạch. Thực sự là lãng phí chúng ta thời gian. A a, ta bây giờ đang ở ý chính là, khảo hạch này qua sẽ tiến chúng ta này một phong. Lời ấy vừa mới nói xong, năm người phân biệt cảnh giác lẫn nhau nhìn đối phương. Năm người này chính là ngũ đại phong đệ tử chân truyền, mỗi tháng mỗi cái sơn phong đều sẽ phái 5 tên đệ tử chân truyền tới đây tới mời mới đệ tử nội môn tiến vào sơn phong. Phải biết những này dựa vào thực lực của mình trở thành đệ tử nội môn đều là thiên tài. Mỗi cái phong đều phải mời đệ tử. Tại khoảng cách khảo hạch đại điện 300 trượng nơi, Nô Nham sẽ không đi về phía trước, hắn hiện tại chỉ là đệ tử tập dịch, còn chưa có tư cách tiến vào khảo hạch đại điện. Nô Nham đều không có tư cách đi vào, Phạm Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Nhi đương nhiên cũng không có tư cách tiến vào. Đi tới gần, Cao Hàn hướng về năm nhân đạo, ta là tới tiến hành đệ tử nội môn khảo hạch. Mấy người cảm thụ một cái Cao Hàn sóng sức mạnh, đối Cao Hàn có chút xem thường. Hóa chân tam trọng. Ngươi còn chưa trở thành đệ tử nội môn sao? Nay thực lực của ngươi là thấp tới trình độ nào hả? Đã tới mấy lần? Ngươi còn có mặt mũi lại đây? Tiến đi khảo hạch đi. Hy vọng ngươi lần này có thể thuận lợi qua ải. Cuối cùng một tên đệ tử liếc mắt một cái Cao Hàn, lười biếng nói. Cao Hàn cũng không để ở trong lòng, lơ đễnh đi vào. Khảo hạch đại điện thập phần rộng rãi, hai bên từng người dựng đứng 6 cái 4 người ôm hết thô màu tím trụ đá, trên trụ đá điêu khắc tường vân, trông rất sống động. Khiến người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đi ở trên cung điện, lại như tại vân trung mạn bộ như thế. Mà ở ngay phía trước, nhưng là một mặt màu xanh da trời hoa bích, mặt trên treo rất nhiều chất gỗ tấm bảng, trên bảng hiệu là từng cái danh tự, đang vẽ trên vách đá có một đóa màu xanh lam thạch đầu làm thành tường vân. Toàn bộ họa bích có lớp 12 trượng, rộng 5 trượng, này màu xanh lam phóng đầy ra ánh sáng, nhìn lên hẳn là hết sức cứng rắn. Cao Hàn đoán, họa bích lên danh tự cũng đều là đệ tử nội môn danh tự. Đang vẽ bích phía trước đứng đấy một tên trưởng lão, tu vi đại khái tại hóa chân tứ trọng, tại Cao Hàn thoạt nhìn là rất thấp rồi. Năm nào qua 50, mái tóc màu đen đã mất đi ngày xưa hào quang. Tại bất luận cái nào trong tông môn, chỉ cần đệ tử một khi đến nhất định tuổi tác, mà tu vi của hắn cũng rất thấp, liền sẽ tự động thăng làm trưởng lão, tại trong tông môn mặc cho bất đồng chức vị. Đương nhiên, về phần là công việc gì vậy phải xem bản nhân tu vi mà định ra, cũng tỉ như nói, ngươi chẳng qua chỉ là một gã hóa chân nhất trọng võ giả. Tiêu không khả năng cho ngươi đi cho toàn bộ đều là hóa chân cảnh giới võ giả khảo hạch. Bất kể là ở đâu cái tông môn, tiến vào đệ tử nội môn cũng phải cần khảo hạch, không phải tấn thăng đến hóa chân cảnh giới là có thể trở thành nội môn đệ tử. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đợi được cuối năm, sau đó toàn bộ thăng cấp thành đệ tử nội môn, nhưng là như vậy đệ tử nội môn chỉ là bị ngũ đại phong tùy ý chọn lựa, hơn nữa như thế những này đệ tử nội môn liền chỉ thuộc về này một ngọn núi. Cũng thường thường không hề được chọn chúng. Chính là bị ngũ đại phong buông tha, vậy thì lên cấp không được, như vậy hắn liền vẫn là đệ tử ngoại môn. Nhưng là đệ tử chân truyền lại bất đồng, này hoàn toàn là ngũ đại phong dưới trướng đệ tử đặc quyền, yếu thăng cấp thành đệ tử chân truyền, không đơn thuần tu vi đạt đến hóa chân tứ trọng cảnh giới, cũng nhất định phải có tương ứng thực lực, thiên phú cũng không thể quá kém. Nếu không, muốn thăng cấp thành đệ tử chân truyền, cái kia chính là mơ hão. Ngoại trừ Cao Hàn ở ngoài, còn có 14 tên đệ tử đến tiến hành khảo hạch, nam nữ đầy đủ. Từng cái tuổi tác đều tại 20 tuổi trái sau, biểu hiện kiêu căng nhìn người khác.
Nay cũng khó trách, có thể lấy chừng 20 tuổi đột phá hóa chân cảnh giới, phần này thiên phú cũng xác thực không đơn giản. Bất quá Cao Hàn sau khi đi vào, ánh mắt của mọi người liền toàn bộ tụ tập tại Cao Hàn trên người. Bởi vì trừ Cao Hàn ở ngoài, từng cái tham gia khảo hạch đệ tử, phần lớn là hóa chân nhất trọng võ giả, còn có hai là hóa chân nhị trọng võ giả. Hóa chân tam trọng võ giả hiện tại mới đến khảo hạch người, rất ít. Ngươi là đến tiến hành khảo hạch sao? Này tên trưởng lão hỏi. Ừm. Cao Hàn khe khẽ gật đầu. Điền hồ sơ cá nhân của ngươi. Sau đó đi một bên cho xem. Này tên trưởng lão đưa qua một tờ giấy cùng một cây bút. Cao Hàn đem tuổi tác của chính mình cùng bối cảnh điền viết lên, sau đó đưa cho này tên trưởng lão, đứng ở một bên liền không nói gì nữa. Cái gì? 16 tuổi. Lại chỉ có 16 tuổi. Này tên trưởng lão kinh ngạc thầm nghĩ, một cái miệng hoàn toàn có thể thả thêm một viên tiếp theo trứng gà rồi. Sau đó kính nể liếc mắt nhìn Cao Hàn, mặc kệ Cao Hàn thực lực làm sao, có thể tại 16 tuổi đạt đến hóa chân tam trọng cảnh giới, vậy thì là thiên tài. Sau đó hắn nhớ tới của mình tao ngộ, cảm giác vô cùng thê lương. Nay liền là thiên tài cùng hạng soàng sinh ở giữa đãi ngộ A. Khảo hạch là tới gần buổi trưa mới bắt đầu, trước lúc này đều là thời gian báo danh, nếu như bỏ lỡ báo danh, như vậy liền chỉ có chờ tháng sau rồi. Cuối cùng, bắt đầu khảo hạch thời điểm cũng không đến một người, hóa chân nhất trọng tu vi. Hơn nữa khi hắn đi vào ngoài cửa năm tên đệ tử toàn bộ mỉm cười mục đưa vào. Này nhân sinh một bộ hơi đẹp trai khí gương mặt, tu vi cũng là vững chắc cực kỳ, một điểm phù phiếm dấu hiệu đều không có. Khảo hạch bắt đầu, này tên trưởng lao đem mấy người tới bọc hậu một cái vài trăm mét vuông trong phòng nhỏ, cái phòng này đều là màu xanh da trời, khiến người ta cảm thấy dường như đưa thân vào bầu trời như vậy. Mà ở ngay phía trước đang đứng 30 cây do đặc thù gỗ làm thành có gỗ, nghe này tên trưởng lao nói, là phong mục chế thành. Phong mục là kỳ lĩnh sơn mạch bên trong kết quả, loại này cọc gỗ thập phần cứng rắn, tầm thường đao kiếm căn bản khó làm thương tổn mảy may, Phiêu Miểu Tông cũng là tại kỳ lĩnh sơn mạch bên trong kiến tông môn, cho nên liền đem tinh chất cứng rắn phong mục tác là khảo hạch một trong. Trận đầu khảo hạch đạo cụ liền chính là cái này chút phong tê cứng, tại khoảng cách những này phong mục 30 mét nơi, đông dương phát ra chân khí đem xuyên thủng, cho dù hợp lệ. Chuyện này đối với vừa mới thăng cấp thành hóa chân cảnh giới võ giả tới nói không thể nghi ngờ thập phần có khó khăn. Thậm chí là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Này tên trưởng lão vừa mới tuyên bố xong tất, một cái đầy mặt rỗ nam tử đi tới khoảng cách cọc gỗ 30 mét nơi, cười ha ha, ha 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 ha. Liên để đại gia trước tiên mở đầu đi. Sau đó, hít sâu một hơi, toàn thân chân khí hướng về nắm đấm hội tụ mà đi, hắn quả đấm mơ hồ có hào quang màu trắng đang lấp lánh. Nát tan nam tử kia khẽ quát một tiếng, một cái trong suốt quyền kình bỗng dưng mà ra, cũng hướng về này cọc gỗ đánh tới. Chương 78, chỉ tay xuyên thủng. Chương 78, chỉ tay xuyên thủng. Vâng. Trong suốt quyền kình hướng về 30 mét ở ngoài phong mục vọt tới, những người dự thi kia đều biểu hiện khẩn trương nhìn đạo này quyền kình, chỉ có Cao Hàn cùng tên kia khảo hạch trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đạo này quyền kình mặc dù coi như cường thế cực kỳ, thế nhưng chăm chú cảm thụ, liền sẽ cảm nhận được đạo này quyền kình tán mà không tụ, chỉ có hắn hoa nhi đã. Cao Hàn không nhịn được thở dài, ở trong lòng cho đạo này quyền kình phê bình một câu. Mà tên kia khảo hạch trưởng lão đã là hóa chân tứ trọng võ giả, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được bắt được quyền kình nhược điểm, cho nên cũng không coi trọng thanh niên trẻ tuổi kia. Khen. Quả nhiên, bắt được quyền kình đánh tới phong mục lên, chỉ giang phong mục xuyên thấu như vậy, liền biến mất ở không bên trong. Hoàng, lui ra. Giám thị trưởng lão không chút lưu tình tuyên bố. Cái kia gọi Hoàng Minh thanh niên sắc mặt trong nháy mắt trở nên thiết hắc, trưởng lão. Lại cho ta một lần liền sẽ đi. Lại cho ta một cơ hội ta nhất định có thể thành công. Giám thị trưởng lão thân thể chuyển hướng Hoàng Minh, gàn từng chữ một, ngươi đã đánh mất tư cách. Lập tức ra ngoài. Này Hoàng Minh còn muốn nói điều gì, thế nhưng đúng lúc này, một thanh âm chuyển đến. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi thôi. Nếu không, bạch trưởng lão tỉ khí bạo khởi sừng đến, ngươi sẽ phải thảm. Nghe được cái thanh âm này, này tên trưởng lão bất đắc dĩ nói, Quách Tĩnh Phong, ngươi làm sao rảnh rỗi tới đây à? Còn không nhanh đi tu luyện. Cẩn thận bị Trịnh Vân Phong tiểu tặc kia đuổi theo a. Lúc này, từ bên ngoài rốt cuộc đi vào hai người đến, phía sau cái kia là vừa vặn ở ngoài cửa một cái đệ tử chân truyền, trước mặt cái kia Cao Hàn cũng không biết. A a, ta cũng không muốn đến a. Ta tại lúc tu luyện, vừa mới về tông môn phong chủ để cho ta lại đây một chuyến, đến tìm kiếm. Quách Tĩnh Phong ánh mắt nhất chuyển, ở trong đám người tuần tra một vòng, dừng lại tại Cao Hàn trước mặt. Ngươi chính là Cao Hàn sư đệ đi. Phong chủ để cho ta mời ngươi đi qua. Hiện tại thực lực của ngươi đã hoàn toàn không cần khảo hạch. Chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành ta Phiêu Linh Phong đệ tử. Cao Hàn trong nháy mắt đã minh bạch,
nguyên lai là phiêu linh phong Lý Trường Thiên sắp xếp đệ tử tới, vì chính là mạng lưới chính mình, để cho mình trở thành phiêu linh phong đệ tử. Cái này sao có thể được? Không có ai có thể không tiến hành khảo hạch là có thể trở thành đệ tử nội môn, trừ phi là tại cuối năm. Lúc này khảo hạch trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mặc dù có chút giật mình với Cao Hàn lại có phiêu linh phong đệ tử tới mời Cao Hàn, thế nhưng quy củ chính là quy củ. Quách Tĩnh Phong sững sờ, sau đó cười khổ nói ách. Vậy ta đã quên nói cho ngươi biết, căn cứ phong chủ truyền về tin tức, vừa nãy ngươi nói tiểu tặc kia, đã bị tàn phá. Sau đó không quan tâm tên kia khảo hạch trưởng lão giật mình, nhìn Cao Hàn, xóa bỏ hắn chính là trước mặt vị này. Băng hiệp Cao Hàn. Hô! Nghe được tin tức này sau, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Chính Vân Phong là phiêu linh phong thiên tài ai ai cũng biết, Lý Trường Thiên đã từng nói, chỉ cần hắn đột phá hóa chân tam trọng, liền đem chi ngoại lệ thăng cấp thành đệ tử chân truyền. Mà Trịnh Vân Phong thăng cấp thành đệ tử chân truyền tin tức đã sớm truyền tới rồi, chỉ là bởi vì Lý Trường Thiên chưa có trở về, cho nên còn chậm chạp không có thăng cấp thành đệ tử chân truyền. Thế nhưng không nghĩ tới, Lý Trường Thiên về tông này thiên, Trịnh Vân Phong lại bị tàn phá. Chờ đã. Vừa mới vị sư huynh này nói cái gì? Băng hiệp. Cao Hàn. Đúng vậy. Ta cũng nghe được, tên gọi. Chẳng lẽ hắn đã có được tên gọi? Này tên trưởng lão cũng rất giật mình. Một là giật mình Cao Hàn lại có thể đem Trịnh Vân Phong xóa bỏ, đây chính là nhân vật thiên tài, cho dù là chính mình cũng không dám nói nhất định thắng đối phương. Hai chính là giật mình với Cao Hàn tên gọi rồi, người khác không biết, nhưng là hắn vừa mới xem là nhưng khi nhìn đã đến, Cao Hàn bất quá 16 tuổi, tuổi tác như vậy có thể đến hóa chân tam trọng cũng đã là thiên tài bên trong thiên tài. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, Cao Hàn lại có thể trong giang hồ có tên gọi, nếu muốn ở trên giang hồ xông ra tên gọi, thực lực kia ít nhất là hóa chân tứ trọng. Nếu không, rất có thể bị một ít không phục võ giả xóa bỏ hoặc là nhục nhã. Cho nên nói, thực lực thấp, cho dù là người khác cho hắn tên gọi, hắn cũng không dám công khai. Khảo hạch trưởng lão đem tâm đè xuống, vẻ giật mình cũng cất đi, nghiêm túc nói, này lại có thể thế nào? Cuối năm bên ngoài, hướng về thăng cấp thành đệ tử nội môn đều phải tiến hành khảo hạch, chính là tông chủ đến rồi, ta cũng sẽ như vậy nói, đây là của ta công tác. Quách Tĩnh Phong cười khổ nói, ngươi vẫn là như vậy cố chấp. Không có biện pháp Cao Hàn. Vậy ta không thể giúp ngươi rồi. Cao Hàn không sao cả nhún vai một cái, không để ý chút nào nói, không có chuyện gì. Như vậy kế tiếp ta đến A. Chỉ bất quá Cao Hàn vẫn không có ra tay, bên ngoài có truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, cửa vừa mở ra, phía trước nhất người kia Cao Hàn nhận thức. Niên Hoa. Người sao lại tới đây? Cao Hàn kỳ quái nói. Niên Hoa cười ha ha, Cao sư đệ, ta là tới cho ngươi cố gắng lên. Còn có cái này, là phiêu lăng phong Khang Nhạc ca ca, Khang Bách. Cái kia gọi Khang Bách bộ dáng cùng Khang Nhạc có chút tương tự, chỉ bất quá hắn trong tay cầm một thanh trường đao, nhìn cách chữ hẳn là sử dụng đao. Xin chào. Ta gọi Khang Bách, cảm ơn ngươi một đường chiếu cố đệ đệ của ta. Khang Bách thập phần có lễ phép, hắn từ đệ đệ của mình trong miệng nghe nói, Cao Hàn đã lấy được này giới luận võ thứ nhất, thực lực càng tại hỏa trưởng văn nhân tư cùng Niên Hoa bên trên. Mà Niên Hoa càng là liền năm vị trí đầu đều không có thu được, mà chính hắn cùng Niên Hoa thực lực tương đương, thế giới này, thực lực vi tôn. Hắn tôn trọng Cao Hàn là thập phần bình thường sự tình. Niên Hoa hai người đem lần này tới mục đích nói rõ, nói chung cùng Quách Tĩnh Phong tới mục đích bất tận tương đồng, ý tứ đều là gần như. Thế nhưng hai người nhìn thấy bên cạnh tên kia khảo hạch trưởng lão vẻ mặt liền biết, chuyện này căn bản là sẽ không thành công. Cái này bạch trưởng lão tại bọn hắn khảo hạch đệ tử nội môn thời điểm cũng cho bọn họ khảo hạch qua, gia hỏa này vốn là một cái lao cũ kỹ, cho dù là phong chủ đến rồi hắn cũng không cho nửa phần mặt mũi, chớ đừng nói chi là nhóm người mình rồi. Mà đi theo ba người sau lưng vài tên đệ tử chân truyền nghiêm túc nhìn Cao Hàn, lần này thật giống bọn hắn bỏ lỡ cái gì thiên tài, hơn nữa còn là có thể càng 2-3 cấp chiến đấu thiên tài. Cao Hàn quay đầu lại, xa xa nhìn Phong Mục, chỉ duỗi ra một ngón tay, vận chuyển chân khí cùng trên ngón tay, hắn ngón tay dần dần tỏa ra vô tận hàn khí, toàn bộ gian nhà trong nháy mắt giảm xuống vài độ. Ta nhưng phải nhắc nhở ngươi, ta không quản ngươi có đúng hay không cái gì thiên tài, cũng không quản ngươi có đúng hay không cái gì băng hiệp, ngươi chỉ có một đòn cơ hội. Không thành công lời nói, ngươi cũng sẽ bị đào thải. Nhìn thấy Cao Hàn chỉ là duỗi ra chỉ một ngón tay, không nhịn được nhắc nhở. Cao Hàn khẽ gật đầu, trong lòng khẽ quát một tiếng.